Chương 226, Thông đạo tiên giới mở ra. Chương 226, Thông đạo tiên giới mở ra, không có gì cần phải thương thảo nữa rồi. Sở Thương Lan nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về một hướng. Mặc dù có mái nhà che chắn, nhưng bọn họ dường như đã nhìn thấy gì đó, sắc mặt nghiêm trọng. Đi thôi, chư vị, thời điểm quyết định vận mệnh của tu chân giới đã đến. Sở Thương Lan nói. Mọi người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, kể cả người của kiếp vực cũng không cãi lại. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, việc bọn họ thương thảo ở đây hôm nay, cơ bản là chẳng có tác dụng gì. Vận mệnh của bọn họ, cơ bản là nằm trong tay tiên giới. Sống hay chết, đều nghe một lời của tiên giới. Giây tiếp theo, mấy người nhao nhao hóa thành lưu quang, biến mất khỏi căn phòng, thẳng tiến đến vị trí thông đạo tiên giới. Thông đạo tiên giới trong 5 năm này, vốn là khe nước nhỏ do ảnh ma tự bạo đánh ra vẫn như cũ. Nhưng bên cạnh khe nước nhỏ, lại đã bao phủ đầy những vết nứt dày đặc. Trong 5 năm qua, vì những vết nứt này tăng lên, ngày càng nhiều tiên khí tràn vào tu chân giới, hơn nữa còn tiềm di mạc hóa cải thiện thể chất của người tu chân giới. Lúc này nếu thông đạo tiên giới mở ra, thì sẽ không có người nào chết vì đột nhiên có lượng lớn tiên khí tràn vào. Mà lúc này nếu nhìn kỹ, có thể nhìn rõ ràng, những vết nứt của thông đạo tiên giới này tổ hợp lại với nhau, lại là một hình dạng của một cánh cửa. Phía sau những vết nứt đó, dường như còn có những tia sáng vàng lấp lánh xuyên qua. Rắc. Ngay khi đại trưởng lao mấy người vừa ổn định thân hình, trong hai mọi người dường như nghe thấy tiếng vỡ vụn nhẹ nhàng. Giây tiếp theo, vết nứt của thông đạo tiên giới đột nhiên vỡ vụn. Trong chốc lát, kim quang chói mắt bắn ra, cứ như phía sau cánh cửa có một mặt trời lớn vậy, đại trưởng lão và những người khác không khỏi đưa tay che trước mắt. Đợi kim quang dần tản đi, đại trưởng lão và những người khác vội vàng nhìn về phía thông đạo tiên giới. Thông đạo tiên giới hiện tại đã biến thành một cánh cửa hoàn toàn rộng mở. Mặc dù phía sau cánh cửa lóe lên kim quang, nhưng đại trưởng lão và những người khác cũng mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa. Đó là người, vô số người. Những người này đều mặc giáp vàng, dường như kim quang chói mắt vừa nãy chính là do những bộ giáp này phản chiếu ánh sáng mà ra. Cũng chính lúc mọi người vừa nhìn rõ cảnh tượng đầu bên kia thông đạo, một nam tử mặc thường phục xa hoa dẫn đầu từ cửa thông đạo bước ra. Nam tử sau khi bước vào tu chân giới, việc đầu tiên làm chính là quan sát bốn phía. Đại trưởng lão cùng những người khác hắn đương nhiên nhìn thấy đầu tiên, nhưng ánh mắt lại không hề dừng lại trên người bọn họ, chỉ chớp mắt đã rời đi. Ánh mắt đó cứ như là nhìn thấy mấy con kiến nhỏ bé, nhìn thấy rồi nhưng lại chẳng thèm. Kéo dài thời gian quá lâu, ý chí thiên địa đã tiêu tán đến mức độ này. Lục Trần nhíu mày, biểu cảm hơi có chút không cam lòng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, bởi vì những thứ còn lại này cũng đủ rồi. Đúng vậy, người đến chính là Lục Trần. Do vị trí thông đạo tu chân giới và tiên giới nằm ở Ngọc Hoa Tiên Châu, nên từ rất sớm khi thông đạo tiên giới bị đánh vỡ một khe nứt, Lục Trần đã biết đến sự tồn tại của tu chân giới. Từ lúc đó, Lục Trần ngoài việc phong tỏa tin tức ngay lập tức, còn phái người canh giữ nghiêm ngặt thông đạo này. Lục Trần đương nhiên không thể có ý tốt gì, ví dụ như đợi thông đạo tiên giới mở ra, bảo vệ tốt những con kiến hạ giới này gì đó. Mục đích của hắn là ý chí thiên địa của thế giới này, tức là thiên đạo. Mỗi thế giới đều có thiên đạo của riêng mình, chúng đồng căn đồng nguyên, nhưng lại không thuộc về nhau, mỗi cái đều duy trì quy tắc của thế giới mình. Nhưng khi hai thế giới kết nối với nhau, thiên đạo yếu hơn tự nhiên sẽ bị thiên đạo mạnh hơn dung hợp. Sau khi bản nguyên thiên đạo của thế giới yếu hơn bị dung hợp, những ý chí thiên địa còn lại sẽ trở thành vật vô chủ, bay về thế giới. Tác dụng của những ý chí thiên địa này chính là dung hợp vào thế giới, dùng để ổn định thế giới không sụp đổ sau khi hai thế giới thông nhau. Và Lục Trần muốn chính là những ý chí thiên địa vô chủ còn lại này. Mặc dù trong tình huống hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tinh luyện ra một tia, nhưng cũng đủ để hắn đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên, thậm chí La Thiên Thượng Tiên, cũng không phải là không thể hướng tới. Độc thủ. Lục Trần không dám lãng phí thời gian, phất tay áo lớn, trong thông đạo phía sau hắn, từng vị binh sĩ áo vàng bắt đầu bước ra. Khí tức của mỗi binh sĩ này đều khiến đại trưởng lão và những người khác cảm thấy kinh hãi run rẩy, bởi vì bọn họ đều là tiên nhân, hơn nữa phần lớn, bọn họ cảm thấy đã hoàn toàn vượt xa phạm vi cảm nhận của mình. Chỉ cần nhìn một cái, cũng sẽ cảm thấy một cảm giác tử vong giáng xuống trên người. Những binh sĩ này sau khi ra ngoài cũng không dừng lại, trực tiếp tự tìm một vị trí đứng vững, mơ hồ trong đó lại ẩn chứa ý nghĩa của trận pháp. Đợi tất cả binh sĩ áo vàng ra ngoài và đứng vững, đại trưởng lão và những người khác đại khái đến được, lại có mấy nghìn người. Xin hỏi vị tiên trưởng này, đây là ý muốn làm gì vậy? Mặc dù cảm thấy kinh hãi, nhưng có vài lời vẫn phải hỏi, Sở Thương Lan lấy hết can đảm, tiến lên hỏi. Các ngươi là những kẻ thống trị tiểu thế giới này đúng không? Mặc dù là lũ kiến hôi, nhưng ở thế giới như thế này, có thể đạt tới cảnh giới này, cũng coi như không tệ. Thôi được, bổn tọa cho các ngươi một cơ hội, thần phục bổn tọa, cho các ngươi sống sót. Lục Trần nghe lời Sở Thương Lan nói, nghĩ một lát, bố thí nói. Tiên trưởng muốn hủy diệt thế giới này. Dù Lục Trần chỉ nói bâng quơ, nhưng Sở Thương Lan lại đã từ lời nói của hắn nắm bắt được điều gì đó, nếu mày hỏi. Ừm, không ngại nói cho các ngươi biết, thế giới này sắp biến mất rồi, các ngươi bây giờ thần phục bổn tọa, còn có thể giữ được một mạng sống. Lục Trần nói ra chuyện đáng sợ như vậy, nhưng ngữ khí cứ như đang nói buổi trưa muốn ăn món gì vậy, tùy tiện. Vậy những người ở tu chân giới thì sao? Sở Thương Lan hỏi. Một lũ kiến hôi mà thôi, chết rồi thì thôi, mấy người các ngươi đối với bổn tọa mà nói, cũng chẳng qua là mấy con kiến hôi cường tráng hơn một chút mà thôi. Nhưng niệm tình các ngươi tu hành không dễ dàng, chắc hẳn vẫn có chút tiên phú trên người, bổ tọa có thể cho các ngươi một cơ hội sống sót. Lục Trần nói. Tiên trưởng làm như vậy, có phải hơi tuyệt diệt nhân tính một chút không? Sở Thương Lan nói. Ha ha, lũ kiến hôi, nên nhận rõ số phận của mình, số phận của bọn họ chưa bao giờ nằm trong tay mình. bổn tọa không có thời gian lãng phí với các ngươi, muốn sống thì qua đây, muốn cùng thế giới này diệt vong, cứ yên lặng chờ đợi là được. Lục Trần nói, xoẹt xoẹt các ngươi quay lại. Lần này Lục Trần vừa dứt lời, vị lục kiếp tán tiên của kiếp vực và hai vị ngũ kiếp tán tiên đã nóng lòng bay qua. Thân đồ thấy cảnh này, tức giận gầm lên, nhưng ba người kia căn bản không thèm để ý nữa. Bọn họ không muốn chết, bọn họ chỉ đưa ra lựa chọn tốt nhất hiện tại mà thôi. Tán tiên mà thôi, thứ còn không bằng lũ kiến hôi. Chương 227, ta muốn chết các ngươi rồi. Chương 227, ta muốn chết các ngươi rồi. Thứ chào đón ba người, lại là lời nói khinh thường của Lục Trần. Giây tiếp theo, chỉ thấy Lục Trần phất tay hào lớn, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ dao động công kích nào, nhưng ba người đang bay tới, lại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đại trưởng lão và những người khác nhìn thấy cảnh này, lập tức tim run lên. Không phải vì cái chết của ba người mà đau lòng hay gì đó, mà là ba cường giả đỉnh cao của tu chân giới, trong tay Lục Trần, cứ như những con kiến hôi vậy, có thể tùy ý nghiền chết. Người thân đồ nhìn chằm chằm Lục Trần, trong mắt gần như bốc ra lửa. Ba người này đều là bạn tốt của hắn, mặc dù vừa nay đã chọn một con đường khác, nhưng trơ mắt nhìn bọn họ chết trước mắt mình, thân đồ vẫn cảm thấy tức giận. Người cái gì? Tán tiên mà thôi, chẳng qua là kẻ thất bại cố gắng kéo dài hơi tàn trên con đường tu tiên, chết chính là số mệnh cuối cùng của bọn họ, bổ tọa chỉ giúp bọn họ sớm hơn một chút mà thôi. Lục Trần khinh thường nói. Xem ra các ngươi đều đã đưa ra lựa chọn, cũng tốt, các ngươi cứ cùng thế giới này diệt vong đi. Lục Trần lại nhìn về phía đại trưởng lão và những người khác, nói. Hiển nhiên, Lục Trần cảm thấy những người miễn cưỡng có tư cách đi theo hắn, chính là đại trưởng lão và những người khác, chứ không phải người của kiếp vực. Cùng thế giới này diệt vong gì đó, lão phu ngược lại không có hứng thú, nhưng cùng ngươi diệt vong, lão phu ngược lại cầu còn không được. Ngay khi lời Lục Trần vừa dứt, đại trưởng lão trực tiếp xông thẳng về phía Lục Trần. Trên đường đi, toàn thân đại trưởng lão khí thế toàn bộ mở ra, bầu trời vốn bình yên cũng lập tức vang lên tiếng sấm ầm ầm. Thú vị, tư chất quả nhiên không tệ, lại là lôi kiếp thăng thiên. Lục Trần nhìn đại trưởng lão đang xông tới, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại còn hiện lên một nụ cười. Phải biết rằng tiểu thế giới vô số, nhưng người có thể thành tiên ở mỗi tiểu thế giới lại đếm trên đầu ngón tay. Mỗi người có thể thành tiên, có thể nói đều là thiên tài vạn người có một. Người như vậy, dù có đến tiên giới, chỉ cần cho bọn họ thời gian, rất nhiều người sẽ có được thành tựu nhất định. Có điều, thủ đoạn nhỏ như ngươi, lại không đối phó được lão phu. Trong khi nói, Lục Trần duỗi một ngón tay điểm một cái, đại trưởng lão vốn đang xông thẳng tới, lập tức dừng lại tại chỗ. Sao lại thế này? Đại trưởng lão nhíu chặt mày, cố sức dãy rủa thân thể, lại không động đậy được chút nào. Ngay sau đó Lục Trần cong ngón tay búng một cái, bên cạnh đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian, sau đó đại trưởng lão không tự chủ được bay vào. Đợi bổn tọa bận xong chính sự, nếu ngươi còn sống, bổn tọa sẽ cho ngươi một cơ hội. Lục Trần làm xong tất cả những điều này, lại một lần nữa đặt ánh mắt lên bầu trời, không có tâm trạng để ý đến Sở Thương Lan và những người khác nữa. Và trái tim của Sở Thương Lan và những người khác cũng chìm xuống điểm đóng băng, sự cường đại của Lục Trần khiến bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ phản kháng. Khoảng cách quá lớn, lớn đến mức bọn họ chỉ cần nghĩ đến, cũng sẽ có một trận vô lực cảm. Cũng chính lúc này, những binh sĩ áo vàng theo Lục Trần đến nhau nhau bắt đầu kết ấn, từng đạo tiên lực xuất hiện, kết thành một tấm lưới lớn, dường như đã giăng kín cả bầu trời tu chân giới vậy. Gần như ngay lập tức khi tấm lưới hình thành, Sở Thương Lan và những người khác lập tức cảm thấy một áp lực giáng xuống trên người bọn họ. Bọn họ không thể nói rõ đây là loại cảm giác gì, cứ như mọi thứ liên quan đến bọn họ và thế giới này đều đang biến mất vậy. Sở Thương Lan và những người khác còn chưa hoàn hồn từ sự chấn động này, đột nhiên giữa trời đất bắt đầu cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển. Vô số ngọn núi bắt đầu sụp đổ, đại địa bắt đầu nứt ra. Trong lúc này, bất kể là tu sĩ hay là phàm nhân, đều đang thẳng khóc. Bất cứ ai nhìn vào, đây đều là một cảnh tượng tận thế. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Đây là nghi vấn trong lòng Sở Thương Lan và tất cả mọi người. Ha 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 ha, tốt, lần này bổn tọa không chỉ có thể bảo vệ Ngọc Hoa Tiên Châu, có lẽ tiến thêm một bước, phát triển Ngọc Hoa Tiên Châu thành Tiên Châu trung cấp cũng không phải là không thể. Lục Trần nhìn vị trí trung tâm của những binh sĩ áo vàng này, ánh mắt dần trở nên cuồng nhiệt. Lúc này Sở Thương Lan cũng phát hiện ra điều gì đó. Bọn họ nhìn về phía Lục Trần đang nhìn, chỉ thấy nơi đó dường như có một số thứ trong suốt xuất hiện, hơn nữa còn đang dần lớn mạnh. Thứ trong suốt này dường như được những binh sĩ áo vàng này tinh luyện từ tu chân giới vậy, còn đang hội tụ từ khắp các ngóc ngách của tu chân giới. Mà cảnh tượng tận thế của tu chân giới lúc này chắc cũng có liên quan đến thứ này. Cùng với việc khối vật chất này ngày càng lớn mạnh, các loại thiên thai dị tượng của tu chân giới cũng trở nên ngày càng dữ dội. Sở Thương Lan bọn họ đều nhìn ra, đợi khối vật chất này triệt để thành hình, cũng chính là lúc tu chân giới hủy diệt. Nhưng bọn họ lúc này lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ừm. Ngay khi Lục Trần đang nhìn khối ý chí thiên địa ngày càng tụ lại, cả người chìm vào cuồng hỉ. Một đạo lưu quang từ xa bay đến, Lục Trần khi cảm nhận được đạo lưu quang này, không khỏi phát ra một tiếng nghi hoặc, bởi vì hắn lại cảm nhận được khí tức của tiên nhân trên đó. Mặc dù chỉ là một tiểu nhân tiên, nhưng đây là hạ giới, sao lại có thể có tiên nhân tồn tại chứ? Lục Trần không khỏi nhìn về hướng đó, chỉ thấy một chiếc pháp chu trong mắt hắn dần dần rõ ràng. Trên đó đứng hai người, người phía sau chính là vị nhân tiên mà hắn cảm nhận được. Nhưng lúc này vị nhân tiên này lại đứng phía sau một thanh niên, hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như còn rất cung kính. Trong chốc lát điều này khiến Lục Trần có chút không hiểu, một là hắn không nhìn thấu thực lực của thanh niên này, hai là hắn không muốn tin vào điều mình đoán được, ví dụ như thực lực của thanh niên này còn trên cả vị nhân tiên kia. Hạ giới xuất hiện một nhân tiên đã đủ hoang đường rồi, chẳng lẽ còn có sự tồn tại trên cả nhân tiên? Diệp Phong, là vị kia. Sở Thương Lan và những người khác lúc này cũng chú ý tới có pháp chu bay tới, đợi nhìn rõ người trên đó, lập tức kinh hô thành tiếng. Tiếng kinh hô đầu tiên đương nhiên là do Sở Thương Lan và những người tu chân giới phát ra, tiếng kinh hô thứ hai thì do Thân Đồ phát ra. Thân Đồ không quen Diệp Phong, nhưng hắn quen người đứng cùng Diệp Phong, cường giả số một được công nhận của kiếp vực khi xưa. Pháp Chu dừng lại bên cạnh Sở Thương Lan và những người khác, Diệp Phong nhìn những người quen này, trong chốc lát mắt cũng có chút ướt át. 5 năm à, trọn vẹn 5 năm, Diệp Phong thật sự là ngoài tu luyện ra thì chỉ có tu luyện, tư bị này, thật sự là không dễ chịu à. Người là ai? Lục Trần nhìn thái độ của mọi người đối với Diệp Phong, cũng nhận ra một tia không đúng, dường như thanh niên này mới là chủ chốt của những người này, chứ không phải lão già vừa rồi định dùng thiên kiếp cùng hắn đồng quy vu tận. Chư vị, ta muốn chết các ngươi rồi, Diệp Phong cảm khái thốt ra, hắn vẫn không thể làm được như một tu chân giả chính thống, một khi bế quan là mấy chục đến cả trăm năm. Chương 228, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, bản hoàn chỉnh. Chương 228, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, bản hoàn chỉnh. Diệp Phong nhìn thấy người quen rất kích động, nhưng lại không chú ý tới cả khuôn mặt Lục Trần đã lạnh xuống. Hắn lại bị một con kiến hôi ở hạ giới coi thường, điều này sao có thể không khiến Lục Trần tức giận. Diệp Phong. May mà lúc này Sở Thương Lan nhắc nhở Diệp Phong một tiếng, chỉ vào Lục Trần nhẹ giọng nói. Ừm. Sao vậy? Bọn họ là ai? Diệp Phong tùy ý quét mắt một cái, không hiểu ý Sở Thương Lan lắm, hỏi. Ngươi không thấy có gì đó không đúng sao? Sở Thương Lan nói. Ừm, phát hiện rồi, Đông Thần Châu chúng ta có phải đang xảy ra thiên tai gì không? Diệp Phong gật đầu, hắn khi đi Pháp Chu đến Tử Tiêu Tông, vốn dĩ còn rất tốt, đột nhiên lại phát hiện động đất. Là bọn họ làm Sở Thương Lan lại chỉ vào Lục Trần, cảm thấy mình vẫn cần phải giải thích cho Diệp Phong một chút. Đinh, tu chân giới là thế giới của ký chủ, làm sao có thể cho phép người khác đúng tay, dù là tiên nhân cũng không được hiện phát nhiệm vụ hệ thống, đánh bại kẻ địch, bảo toàn tu chân giới phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, thiên địa pháp tướng, yêu thú huyết mạch tinh luyện đan hai, linh căn thăng phẩm hình phạt thất bại nhiệm vụ, cảnh giới hạ 2 cấp ngay khi Sở Thương Lan vừa giải thích xong, tiếng hệ thống cũng đồng thời vang lên trong đầu Diệp Phong. Ồ, hóa ra là vậy. Diệp Phong chợt hiểu ra, hóa ra là thông đạo tiên giới mở ra, không biết thứ gì đã hấp dẫn những tiên nhân này, nên bọn họ đến để hủy diệt thế giới này. Đừng nói có nhiệm vụ hệ thống này, cho dù không có, Diệp Phong cũng không thể để chuyện này xảy ra. Hừ. Diệp Phong vừa mới hiểu ra chuyện gì, Lục Trần lại thật sự không nhịn nổi nữa, lập tức hừ lạnh một tiếng không làm một động tác bắt lấy về phía Diệp Phong. Mặc dù hắn không nhìn thấu cảnh giới của Diệp Phong, cũng có chút kiêng kỵ nhỏ, nhưng liên tiếp bị coi thường, vẫn khiến Lục Trần không nhịn được. Một kẻ hạ đẳng ở hạ giới mà thôi, cho dù có chút kỳ quái, thì có gì to tát đâu. Chỉ là động tác tiếp theo của Diệp Phong lập tức đã đập tan sự tự tin của Lục Trần. Đối mặt với công kích của Lục Trần, Diệp Phong cũng chỉ tùy tiện vung tay một cái, nhìn lại Lục Trần, lại đang lùi liên tiếp mấy bước lớn trên không trung. Người là ai? Cùng một câu hỏi, Lục Trần lại hỏi một lần nữa, nhưng ngữ khí lần này và lần trước lại hoàn toàn khác nhau. Lần trước có chút nghi hoặc, nhưng lần này lại là sự kiêng kỵ sâu sắc. Chỉ là song phương tùy ý giao thủ, nhưng Lục Trần đã có thể phân biệt được, thực lực của Diệp Phong không kém hơn hắn. Thực lực của hắn cũng mạnh, người mạnh hơn hắn cũng vô số kể. Nhưng phải biết, đây là hạ giới, xuất hiện người như vậy chính là sự bất thường lớn nhất. Diệp Phong. Diệp Phong cũng không che giấu, đồng thời Phong Diệp đã xuất hiện trong tay hắn. Vị đạo hữu này, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra ta đang làm gì. Thế này thì sao, ý chí tiên địa của giới này, ta chia cho ngươi một tầng thế nào? Lục Trần nhíu mày suy nghĩ một lát, nói. Nếu là bình thường, Lục Trần cũng không ngại chiến đấu một trận với Diệp Phong, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Lục Trần thật sự không muốn gây thêm rắc rối. Cho dù là chia một phần ý chí thiên địa cho Diệp Phong, Lục Trần cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Tuy không biết ngươi nói cái gì, nhưng ta lại có một thứ tốt muốn cho ngươi xem. Diệp Phong thần thần bí bí nói. Thứ gì? Lục Trần theo bản năng hỏi. Đó chính là Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, hoàng hoàng tiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Diệp Phong khẽ nói, đặt Phong Diệp trước người, trong miệng niệm chú ngữ. Đúng vậy, thứ tốt mà Diệp Phong nói, chính là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, hơn nữa còn là bản hoàn chỉnh. Khi Vân Kình hoàn thiện lục thân, không gian kia cũng biến mất, đồng thời, nhiệm vụ của Diệp Phong cũng tuyên bố hoàn thành, đạt được Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết thật sự. Chỉ là Vân Kình lại không phi thăng tiên giới, nghĩ đến là do thông đạo tiên giới mà lưu lại ở tu chân giới. Diệp Phong lúc đó muốn trực tiếp nhảy không gian trở về Tử Tiêu Tông, nhưng không biết sao, năng lực của hắn lại không dùng được nữa. Tuy nhiên, Diệp Phong 5 năm này cô độc thì có chút cô độc, nhưng cũng thật sự nhận được lợi ích. Diệp Phong hiện tại đã là cường giả tâm động sơ kỳ. Đương nhiên, thứ khiến Diệp Phong ngày nhớ đêm mong nhất vẫn là bản hoàn chỉnh của Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Thiên kiếp? Sao có thể? Sức người sao có thể dẫn động thiên kiếp? Lục Trần nhìn cảnh tượng thiên địa đột nhiên biến sắc, trong lòng đã tràn đầy sự chấn động. Ầm ầm. Lúc này, giữa thiên địa đột nhiên mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm nổ vang. Vốn dĩ là cuồng phong, đất rung núi chuyển do trận pháp của các binh lính áo vàng gây ra, đều đã bình tĩnh lại trước thiên uy này. Không thể nào, đây là giả, sức người sao có thể dẫn động thiên kiếp? Lục Trần không tin tất cả những gì mình nhìn thấy, hô lớn một tiếng, sau đó bắt đầu từng quyền đánh về phía bầu trời, giống như muốn đánh tan đám mây đen kia. Nhưng vô số quyền ảnh vàng nóng của Lục Trần rơi vào trong đám mây đen, lại không hề tạo nên một chút sóng nào. Ngược lại, dường như còn chọc giận thiên kiếp. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên càng dữ dội hơn, tia chớp cũng nhảy múa càng thường xuyên hơn. Rơi. Phong Diệp trong tay Diệp Phong khẽ điểm xuống, trong miệng nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Rắc. Vô số tia sét nhận được mệnh lệnh của Diệp Phong, bắt đầu hung hăng lao xuống. Khoảnh khắc này, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại tia sét, không còn gì khác nữa. Sấm sét kéo dài rất lâu, mọi người ước tính phải đến một khắc. Đợi đến khi ánh sáng trắng trong mắt mọi người biến mất, tiếng sấm dừng lại. Khi nhìn lại cảnh vật phía trước, đã trống rỗng rồi. những binh lính áo vàng uy phong lẫm lẫm kia đã hoàn toàn biến mất tăm. Thứ duy nhất còn lại chỉ có một Lục Trần quần áo rách nát, mặt mũi cháy đen. Lúc này Lục Trần đang nheo mắt lại, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Diệp Phong, hai tay giơ cao quá đầu làm tư thế nâng đỡ. Chưa chết, lại tiếp ta một chiêu thiên kiếm. Diệp Phong cũng có chút ngạc nhiên, có thể sống sót dưới bản hoàn chỉnh của thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, người này có bản lĩnh á, chỉ là thiên kiếm của Diệp Phong vừa mới làm một động tác khởi đầu. Giây tiếp theo, Lục Trần liền trao đảo rơi xuống từ không trung, đã không còn một chút hơi thở nào. Hít lúc này Sở Thương Lan và những người khác mới kịp hít một hơi khí lạnh. Biến thái, đây là đánh giá duy nhất mà bọn họ có thể dành cho Diệp Phong. Mọi người có chút không dám tin tất cả những gì trước mắt, tiên nhân, lại còn là một đám tiên nhân, một chiêu liền biến mất. Cho dù bọn họ tận mắt chứng kiến, bọn họ vẫn cảm thấy không chân thực. Nhưng đại địa vốn đã bị xé rách, những ngọn núi đổ nát, lúc này lại đang từ từ phục hồi. Mọi người biết, tất cả những điều này đều là thật. Bút bút bút, ngay khi mọi người chuẩn bị gieo họ, trong hai bọn họ đột nhiên vang lên một trận vỗ tay. Mọi người nhìn theo tiếng động, nơi phát ra tiếng động chính là đầu bên kia của thông đạo tiên giới. Những người vừa mới thả lỏng, lập tức lại căng thẳng trở lại. Chương 229, ừm, ta từ chối. Chương 229, ừm, ta từ chối. Chỉ là động tác tiếp theo của Diệp Phong lập tức đã đập tan sự tự tin của Lục Trần. Tiếp theo mọi người liền thấy một người trẻ tuổi vỗ tay, vẻ mặt tươi cười bước ra từ đầu bên kia của thông đạo tiên giới. Người trẻ tuổi rất hiền lành, hoàn toàn không có sự kiêu căng hống hách của Lục Trần, nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho mọi người lại càng đáng sợ hơn. Sở Thương Lan và những người khác đều như đối mặt với kẻ địch lớn, nhìn người trẻ tuổi với ánh mắt đầy cảnh giác. Tuy nhiên, Diệp Phong liếc nhìn người trẻ tuổi một cái, biểu cảm lại có chút nghi ngờ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ tiên nhân xâm lược. Phần thưởng nhiệm vụ đã được phát, mời ký chủ kiểm tra. Đúng vậy, Diệp Phong đã nhận được tin nhắn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Điều này có nghĩa là, theo đánh giá của hệ thống, người trẻ tuổi đến từ tiên giới này không được coi là kẻ thù, ít nhất là trong nhiệm vụ này không phải. Ha ha, chư vị không cần nhìn ta như vậy, ta không có ác ý. Người trẻ tuổi đương nhiên nhận ra ánh mắt của mọi người, cười nói. Vậy xin hỏi tiên trưởng, đến đây có mục đích gì? Lời nói của người trẻ tuổi không làm tan biến sự kiêng kỵ của mọi người, Sở Thương Lan mở miệng hỏi. Đúng rồi, ta còn chưa tự giới thiệu. Người trẻ tuổi không lập tức trả lời câu hỏi của Sở Thương Lan, mà là vẻ mặt ấy này nói. Tại Hạ Mạc Ngân, sứ giả Thanh Minh Tiên Châu. Lễ nghi của người trẻ tuổi rất đầy đủ, không thể tìm ra một chút lỗi nào, nhưng Sở Thương Lan và những người khác vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi. Sở Thương Lan và những người khác không tiếp lời, cứ như vậy tiếp tục nhìn Mạc Ngân. Thôi được, bọn họ cũng không biết Thanh Minh Tiên Châu là tồn tại gì. Ha ha, ngại quá, là lỗi của ta. Mạc Ngân thấy vậy cũng ngẩn ra, sau đó bật cười, hắn nói những điều này với một đám người hạ giới, chẳng phải là nói chuyện với bò nghe sao sao. Tiên giới tổng cộng có 27 trung cấp tiên châu, Thanh Minh Tiên Châu chính là một trong số đó. Thanh Minh Tiên Châu quản hạt 3 hạ cấp tiên châu, mà Lục Trần vừa bị các ngươi giết chết, chính là châu chủ của một trong số đó, Ngọc Hoa Tiên Châu. Mạc Ngân đại khái giới thiệu cho mọi người một chút, sau đó hứng thú nhìn mọi người, chờ đợi phản ứng của bọn họ. Xin tiên trưởng thứ lỗi, chuyện này là do Ngọc Hoa Tiên Châu khiêu khích trước, chúng ta cũng là bị buộc phải ra tay. Sở Thương Lan nói. Đồng thời trong lòng mọi người cũng một mảnh ngẩm đạm, hóa ra người vừa đến chỉ là người của một hạ cấp tiên châu của tiên giới. Hơn nữa vừa giải quyết xong người ta, hậu thuẫn của người ta liền đến chống lưng. Chuyện này ai đúng ai sai, ta không thể phán xét được, nhưng các ngươi đã giết châu chủ Ngọc Hoa Tiên Châu, vậy ta là người của Thanh Minh Tiên Châu, đương nhiên cũng không thể ngồi yên không quản. Mạc Ngân nói đến đây dừng lại một chút, quét mắt nhìn Sở Thương Lan và những người khác, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp Phong, lúc này mới tiếp tục nói. Tuy nhiên, trời có đức hiếu sinh, tiểu thế giới này của các ngươi có thể liên thông với tiên giới, cũng là ý trời. Nếu hủy diệt nơi này, ngược lại là đi ngược lại ý trời. Thế này, ta có thể cho các ngươi một cơ hội sống sót. Khi Mạc Ngân nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Phong, nụ cười trên khóe miệng cũng càng ngày càng lớn. Cho dù những lời phía sau không cần nói, Sở Thương Lan và những người khác cũng biết mục đích của Mạc Ngân là gì. Ngươi gia nhập Thanh Minh Tiên Châu của ta, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, ta đều có thể bỏ qua. Mạc Ngân nói. Lời này vừa nói ra, trong lòng Sở Thương Lan và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều biết Diệp Phong sẽ chọn thế nào. Với tư chất như Diệp Phong, bây giờ tu chân giới đã liên thông với tiên giới, Diệp Phong tự nhiên không thể tiếp tục ở lại tu chân giới. Mà theo lời Mạc Ngân nói, Thanh Minh Tiên Châu là một trong 27 trung cấp tiên châu của tiên giới, cho dù ở tiên giới, hẳn cũng là một thế lực hàng đầu. Diệp Phong vừa đến tiên giới, có thể gia nhập vào một thế lực như vậy, bất kể là đối với Diệp Phong hay đối với bọn họ, đều là kết quả tốt nhất. Sau này có sự chiếu cố của Thanh Minh Tiên Châu, Diệp Phong sẽ phát triển tốt hơn, mà tu chân giới cũng sẽ có một chỗ dựa lớn. Không chỉ Sở Thương Lan và những người khác như vậy, ngay cả Mạc Ngân cũng không nghĩ Diệp Phong sẽ từ chối. Nhưng lựa chọn của Diệp Phong lại khiến tất cả mọi người bất ngờ. Không hứng thú. Đúng vậy, Diệp Phong không chút do dự nói ra ba chữ này, hơn nữa biểu cảm cực kỳ ghét bỏ. Ở từ khi xuất hiện, Mạc Ngân luôn tỏ ra bình tĩnh tự tin, biểu cảm không khỏi cứng đờ. Từ chối rồi, Diệp Phong lại từ chối. Mấu chốt là trong mắt Mạc Ngân, Diệp Phong đáng lẽ không có lý do gì để từ chối cả. Tại sao? Mãi lâu sau, Mạc Ngân hỏi ra nghi vấn của mình. Chuyện này có gì mà tại sao, không muốn đi. Diệp Phong lại bình thản đáp lại. Ha ha, xem ra ta thật sự bị xem thường rồi. Thiên tiêu có ngạo khí là đúng, nhưng ngạo khí quá mức, có thể chính là tự phụ rồi. Mạc Ngân lắc đầu bật cười. Ngươi có biết những gì Lục Trần vừa làm là vì cái gì không? Mạc Ngân đú ám hỏi. Không biết. Diệp Phong đáp. Những người khác nghe vậy cũng nhìn về phía Mạc Ngân, bọn họ thật sự không biết tại sao Lục Trần lại muốn hủy diệt thế giới này. Hắn chẳng qua là vì ý chí thiên địa còn sót lại của thế giới này mà thôi, chỉ cần hấp thu ý chí thiên địa này, Lục Trần liền có thể đột phá đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Mà Cửu Thiên Huyền Tiên là yêu cầu cơ bản để trở thành một hạ cấp tiên châu châu chủ, cho nên Lục Trần không tiếc hủy diệt thế giới này. Nói đến đây, mọi người cũng coi như đã hiểu nguyên nhân, hóa ra chỉ vì một tiên nhân muốn đột phá, nên không tiếc giết cả tu chân giới. Nhưng đây không phải là ý định ban đầu mà Mạc Ngân muốn nói, lời của hắn vẫn tiếp tục. Đương nhiên, cách làm này tuy có thể thăng cấp nhanh chóng, nhưng cũng sẽ bị thiên đạo khắc sâu dấu ấn, đời này không thể tiến thêm một tấc, trừ khi bất đắc dĩ, không ai sẽ chọn cách làm này. Mà tại hạ bất tài, hiện tại chính là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Lần này ngươi còn muốn từ chối không? Mạc Ngân cười hỏi. Trong lời nói đã ẩn chứa ý uy hiếp khá rõ ràng, Lục Trần mà Diệp Phong vừa phải vận dụng đại chiêu như vậy mới đối phó được, mục đích của hắn chẳng qua là đạt đến cảnh giới hiện tại của Mạc Ngân. Nếu Diệp Phong vẫn không đồng ý, Mạc Ngân cũng không ngại cho Diệp Phong biết sự chênh lệch về thực lực. Ừm, từ chối. Thôi được, điều khiến Mạc Ngân bất ngờ là lựa chọn của Diệp Phong vẫn là từ chối. Nếu đã như vậy, vậy tại hạ sẽ không khách khí nữa. Mạc Ngân lắc đầu, trên mặt vẫn treo đủ cười, nhưng vạt áo trên người lại bắt đầu không gió tự bay, một luồng khí thế bức người quét ngang toàn trường. Giây tiếp theo, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, sau lưng Mạc Ngân xuất hiện một bóng người cao lớn đứng sừng sững giữa trời đất. Bóng người rất mơ hồ, không nhìn rõ quần áo, cũng không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra là một người mặc giáp trụ. Nhưng chính là một bóng người mơ hồ như vậy, vừa mới xuất hiện, đầu gối của Sở Thương Lan và những người khác đã không tự chủ được mà cong xuống. Chương 230, Thiên Địa Pháp Tướng, ngươi nói là cái này sao? Chương 230, Thiên Địa Pháp Tướng, ngươi nói là cái này sao? Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy, hình như có người đặt hai tay lên vai hắn, cố sức đè hắn xuống, chính là cảm giác muốn hắn quỳ xuống. Thiên Địa Pháp Tướng. Vân Bình là một tiên nhân, bóng người khổng lồ mơ hồ này vừa xuất hiện, hắn đã biết đây là cái gì. Nhưng biết thì biết, hắn cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng uy áp này, nhưng biểu hiện của hắn thì tốt hơn những người khác một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, toàn bộ lưng hắn cũng đã cong xuống. Ha ha, đúng vậy. Mạc Ngân hài lòng gật đầu với Vân Bình. Đây cũng là một nhân tài, Mạc Ngân có thể nhìn ra, Vân Kình là nhờ tán tiên mà đạt được vị trí tiên nhân. Chỉ riêng việc vượt qua 9 lần thiên kiếp này, Vân Kình đã đáng được coi trọng. Nếu có thể, sau khi thu phục Diệp Phong, Mạc Ngân cũng không ngại mang Vân Kình đi. Đây là thiên địa pháp tướng mà chỉ cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên mới có thể tu luyện, nhưng không phải tất cả Cửu Thiên Huyền Tiên đều có thể sở hữu thiên địa pháp tướng, muốn tu luyện ra pháp tướng, độ khó không khác gì phàm nhân thành mục đích của Mạc Ngân đương nhiên không phải dùng thiên địa pháp tướng để đối phó Diệp Phong, mục đích cơ bản của hắn vẫn là thu phục. Trình bày thiên địa pháp tướng chẳng qua là muốn cho Diệp Phong một đòn phủ đầu. Đương nhiên, trong lúc đánh phủ đầu, Mạc Ngân không ngại nâng cao bản thân một chút. Chỉ là lời hắn còn chưa kịp nói xong, một cảnh tượng đột nhiên xảy ra, khiến hắn, người vốn kiêu ngạo, không khỏi há hốc miệng, hồi lâu cũng không khép lại được. "Ngươi nói là cái này sao?" Diệp Phong nhìn Mạc Ngân, nhàn nhạt nói. Lúc này sau lưng Diệp Phong, cũng xuất hiện một bóng người khổng lồ mơ hồ. Ngay khoảnh khắc bóng người này xuất hiện, áp lực trên người Sở Thương Lan và những người khác lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đúng vậy, lại là thiên địa pháp tướng tương tự. Điều này khiến Mạc Ngân có chút không thể tin nổi. Ở hạ giới có thể đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, bản thân đã là điều không thể tin nổi rồi. Tuy nhiên Mạc Ngân vẫn có thể cho rằng Diệp Phong là thiên phú dị bẩm, thêm vào việc tiên khí không ngừng thẩm thấu vào hạ giới qua thông đạo tiên giới này, thì cũng có thể tạo nên một thiên kiêu như Diệp Phong. Nhưng bây giờ ngươi nói với Mạc Ngân, Diệp Phong không những không phải Đại La Kim Tiên, mà ngược lại còn là Cửu Thiên Huyền Tiên giống hắn, hơn nữa cũng là một Cửu Thiên Huyền Tiên tu luyện ra thiên địa pháp tướng. Thế thì đây không phải là thiên kiêu, đây là biến thái a. Hắn Mạc Ngân ở tiên giới cũng là một thiên kiêu nổi tiếng, nhưng so với Diệp Phong này, lòng tự tôn của Mạc Ngân có chút bị tổn thương rồi. Thật ra, điều khiến Mạc Ngân cảm thấy hổ thẹn nhất là bóng dáng Thiên Địa Pháp Tướng sau lưng Diệp Phong. Thiên Địa Pháp Tướng và Thiên Địa Pháp Tướng không giống nhau, ví dụ như Thiên Địa Pháp Tướng sau lưng hắn chính là bóng dáng của một vị tiên đế nào đó ở tiên giới. Khi trở thành tiên đế, tiên đạo sẽ hoàn toàn thừa nhận sự tồn tại của họ và pháp tướng của họ cũng có thể được người khác sử dụng để tu luyện. Nhưng pháp tướng sau lưng Diệp Phong, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng bất kể là từ dáng người, thần thái đều không khác gì chính bản thân Diệp Phong. Thậm chí ngay cả động tác cũng đều giống hệt. Ví dụ như bây giờ Diệp Phong tay cầm phong diệp, mũi kiếm nghiêng xuống đặt bên hông, bóng dáng sau lưng hắn cũng là động tác cầm kiếm tương tự. Đúng vậy, thiên địa pháp tướng của Diệp Phong chính là hắn. Mạc Ngân đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, tư chất đại đế, đây là tư chất đại đế a, mặc dù không phải tất cả những người sở hữu pháp tướng của chính mình đều sẽ trở thành đại đế, nhưng đây lại là cơ sở a ha 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 ha, ta vốn nghĩ, Diệp huynh vẫn luôn sống ở hạ giới, có thể không hiểu rõ về bước tu luyện tiếp theo. Cho nên nghĩ đến việc cho Diệp huynh xem một chút, đã Diệp huynh đã tìm được con đường của mình, vậy thì ta đã làm việc thừa thãi rồi. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Có thể là một phút, cũng có thể là 10 phút. Dù sao toàn trường không một ai nói chuyện nữa, ngay khi không khí hơi ngưng trệ, Mạc Ngân đột nhiên phá lên cười lớn. Sau đó vừa nói, vừa rất tự nhiên thu lại thiên địa pháp tướng của mình. Nếu không biết tiền căn hậu quả, chỉ nhìn động tác và biểu cảm của Mạc Ngân lúc này, e rằng ai cũng sẽ nghĩ hắn thật sự nghĩ như vậy. Tuy nhiên mọi người cũng đã xác định được một điều, vụ tiên nhân tấn công lần này, dường như cứ thế mơ hồ giải quyết rồi. Đối phương đã nói như vậy, mặc dù biết là giả, nhưng Diệp Phong cũng không phải người cố chấp, lập tức cũng thu lại pháp tướng của mình. Diệp Minh, giới này đã thông với tiên giới. Không biết Diệp Minh sau này có tính toán gì không?" Mạc Ngân hỏi. Trước đây hắn xưng hô Diệp Phong đều dùng ngươi tuy coi trọng, nhưng tận xương cốt vẫn có chút coi thường. Nhưng bây giờ thì, Mạc Ngân đã không trông mong thu phục Diệp Phong nữa, ưu tiên hàng đầu là giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp. Không có tính toán gì, cứ ở đây thôi. Diệp Phong thành thật nói. Diệp Minh không định đi tiên giới sông pha một phen sao? Thật lòng mà nói, với tư chất của Diệp Minh, muốn gia nhập bất kỳ một trong 9 đại thượng cấp tiên châu nào, đều là tùy ý đi. Mạc Ngân nói. Chưa từng nghĩ tới, chúng ta nơi này đã có tông môn liên minh. Diệp Phong nhún vai, tùy ý nói. Dù cho 5 năm này hắn tiến triển thần tốc, trực tiếp từ khai quang sơ kỳ đột phá đến tâm động sơ kỳ, nhưng về bản chất, ngay cả trong tu chân giới, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật, hắn phát điên rồi mới đi tiên giới làm gì chứ? Thì ra là thế, ta đã hiểu, Diệp Minh thật có khí phách. Mạc Ngân nhìn chằm chằm Diệp Phong một hồi lâu, đột nhiên hiểu ra điều gì, không khỏi giơ ngón cái lên với Diệp Phong, khen ngợi nói: "Ơ ta làm sao vậy?" Diệp Phong chớp chớp đôi mắt to, nhất thời bị lời nói của Mạc Ngân làm cho có chút ngây người, mỗi chữ hắn đều nghe rõ, nhưng ghép lại thì không thể hiểu được. "Ta biết mà." Mạc Ngân trên mặt hiện lên một nụ cười đầy thâm ý, gật đầu với Diệp Phong, nói: "Ngươi biết được rồi." Diệp Phong càng không hiểu, đang muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại bị Mạc Ngân cắt ngang. Bất kể thế nào, Diệp Minh hiện tại phía sau, tạm thời vẫn cần một thế lực che chở, mà ta Thanh Minh Tiên Châu nguyện ý giúp Diệp Minh một tay. Mạc Ngân nói đến đây, hơi ngừng lại, suy nghĩ một lát, lúc này mới cắn răng, tiếp tục nói: "Thế này thì sao, ta có thể làm chủ, tạm thời để giới này trở thành Tiên Châu cấp dưới thứ tư của Thanh Minh Tiên Châu. Đợi sau này thế lực của Diệp Minh lớn mạnh, ta Thanh Minh Tiên Châu có thể cùng Diệp Minh kết thành đồng minh." Lời nói này của Mạc Ngân, quả thực có thể nói là dốc hết ruột gan với Diệp Phong. Trong suy nghĩ của Mạc Ngân, nhân vật có khí chất đại đế như Diệp Phong đã không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Hắn muốn tự mình thành lập một thế lực, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Tục ngữ nói rất đúng, thà giúp đỡ trong lúc hoạn nạn còn hơn là thêm hoa trên gấm. Bây giờ cho Diệp Phong một sự che chở nhất định, có lẽ sau này sẽ mang lại lợi ích không ngờ. "Ngươi đang nói cái gì được rồi?" Diệp Phong nói mình vẫn không hiểu, muốn tiếp tục hỏi, nhưng lần này lại bị người khác cắt ngang. "Vậy thì đa tạ tiên trưởng, sau này ta phá giới tiên châu, hoàn toàn nhờ vào Thanh Minh Tiên Châu chiếu cố." Chương 231, biến hóa của tiên giới. Chương 231, biến hóa của tiên giới. Người nói là Sở Thương Lan. Diệp Phong thấy Sở Thương Lan lúc này đang tươi cười rạng rỡ, cung kính hành lễ với Mạc Ngân. "Thôi được, lần này Diệp Phong khôn ngoan mà ngậm miệng lại, tuy nhất thời không hiểu sao lại thành ra thế này. Nhưng Sở Thương Lan đã đặt tên cho Tiên Châu rồi, Diệp Phong không thể nào lại gây trở ngại cho người ta được." "Được, vậy phá giới Tiên Châu, sau này chính là Tiên Châu thứ tư dưới trướng Thanh Minh Tiên Châu." Mạc Ngân nhìn sâu vào Sở Thương Lan, cười gật đầu. Hắn phát hiện hạ giới này có chút khác thường. Không chỉ có kẻ biến thái như Diệp Phong, mà còn có một người có thể từ tán tiên thành tiên. Mà Sở Thương Lan biết thời biết thế này, rõ ràng cũng là một nhân tài. Hắn cảm thấy lần giao hảo này, những gì hắn có thể nhận lại sau này, có lẽ sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn cũng nên. "Bất quá tại hạ có một thỉnh cầu bất kính, còn mong Diệp huynh đồng ý." Mạc Ngân hành lễ nói. "Mạc huynh cứ nói." Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Sở Thương Lan, Diệp Phong cũng hành lễ nói: "3 tháng sau, mong Diệp huynh đến Thanh Minh Tiên Châu một chuyến, có vài chuyện nhỏ có lẽ cần Diệp huynh giúp đỡ. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không để Diệp huynh phí công một lần, sau này Thanh Minh Tiên Châu sẽ gửi một ít tài nguyên tu luyện đến phá giới Tiên Châu." Mạc Ngân cười nói: "Được, ta sẽ đến đúng giờ." Nhìn thấy động tác nháy mắt ra hiệu của Mạc Ngân, Diệp Phong cũng hiểu ra ý gì. Chẳng qua là tìm một lý do hay ho để gửi tài nguyên mà thôi, chuyện này, Diệp Phong thật sự không thể từ chối. Cho dù hắn không cần tu luyện, Sở Thương Lan và bọn họ cũng cần chứ. "Ha ha, tốt, đến lúc đó ta sẽ cung nên đại giá của Diệp huynh tại Thanh Minh Tiên Châu." Nghe Diệp Phong đồng ý, Mạc Ngân sảng khoái cười, đưa tay vạch một đường bên cạnh, một đường thông đạo không gian đã xuất hiện. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng ngưỡng mộ, đợi đến khi Mạc Ngân biến mất, Diệp Phong vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào vị trí đó. Khi nào hệ thống mới có thể thưởng lại năng lực không gian nhảy vọt đây? Diệp Phong chỉ có thể đặt hy vọng này vào hệ thống. Do liên thông với tiên giới, bức tường không gian càng thêm vững chắc, năng lực không gian nhảy vọt của Diệp Phong ở cảnh giới đại thừa căn bản không thể xé rách không gian. Không lâu sau khi Mạc Ngân rời đi, đại trưởng lão đầu tiên là vội vàng trở về. Sau khi bị Lục Trầm đưa đi bằng thông đạo không gian, tuy thập tử nhất sinh, nhưng cũng đã bình an vượt qua thiên kiếp. Sau đó là Đông Phương Minh, hóa ra trước đây hắn vẫn không xuất hiện, cũng là đến thời khắc mấu chốt. 5 năm trước khi nhìn thấy ngũ hành kiếm trận của Diệp Phong, Đông Phương Minh đã có cảm xúc rất lớn. 5 năm thời gian, cuối cùng cũng đã luyện chế ra một bộ pháp bảo, trở thành người thứ hai của Đông Phương Thế Gia thông qua luyện khí mà thành tiên. Khi bọn họ biết chuyện đã giải quyết và tu chân giới cũng biến thành phá giới Tiên Châu, đương nhiên là rất vui. Nhưng ngay sau đó, chính là sự lo lắng sâu sắc. Bởi vì nói là Tiên Châu, nhưng ngoài Diệp Phong ra, chỉ có lác đác 3 tiên nhân. Những ngày tiếp theo, phá giới Tiên Châu vì thế mà chìm vào một làn sóng tu luyện điên cuồng. Những điều này không liên quan gì đến Diệp Phong, hắn đã tu luyện 5 năm, không có ý định tu luyện nữa. Hắn nhìn hai viên đan dược trong tay, cảm thấy mình nên đến Vạn Yêu Đảo một chuyến, Tuyết Di Linh còn nợ hắn một lời hứa, cũng đã đến lúc phải hoàn thành rồi. Đương nhiên, mục đích căn bản của Diệp Phong tự nhiên không phải vì cái đó. Hắn chỉ cảm thấy, sinh ra là người, thì nên thành thật giữ lời, chủ yếu là giữ lời. Đến đây, cuộc khủng hoảng lớn khi thông đạo tiên giới mở ra, xem như đã hoàn toàn qua đi. Nhưng điều mà tất cả mọi người không biết là, trong thời gian này, 3 thượng cấp tiên châu lớn đã có sự thay đổi. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra gì, nhưng trong bóng tối lại là sóng ngầm cuộn trào. Nếu có ai có thể đồng thời giám sát toàn bộ tiên giới, nhất định sẽ phát hiện ra rằng, thời điểm 3 thượng cấp tiên châu này xảy ra biến hóa, chính là lúc thiên địa pháp tướng của Diệp Phong như thế. Hầu như ngay lập tức khi thiên địa pháp tướng của Diệp Phong xuất hiện, tại 3 nơi trong tiên giới, đồng thời có 3 đôi mắt mở ra. một nơi là đỉnh núi quanh năm bị gió tuyết bao phủ, đỉnh núi rất bằng phẳng, chỉ có ở vị trí trung tâm nhất, dường như có một tảng đá không biết đã bị gió tuyết vùi lấp bao nhiêu năm. Đột nhiên, băng tuyết trên tảng đá bắt đầu tan chảy, lộ ra không phải một tảng đá, mà là một người có hình dáng trẻ con. Đứa trẻ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, dường như đang dò xét điều gì. Rất lâu sau đó, đứa trẻ dường như không thu hoạch được gì, lại nhắm mắt lại. Tuy nhiên, ngay hôm đó, rất nhiều người ở Tuyết Ảnh Tiên Châu đều nhận được một mệnh lệnh, dường như là để tìm kiếm ai đó. Nhưng không biết vì sao, với địa vị thượng cấp tiên châu của Tuyết Ảnh Tiên Châu, muốn tìm một người quả thực quá dễ dàng. Nhưng bọn họ lại không lên tiếng, chỉ âm thầm tìm kiếm. Đồng thời hành động, còn có Bích Tiêu Tiên Châu và Cửu Thiên Tiên Châu. Hai nhà này cũng âm thầm tìm kiếm, nhưng so với đó, Bích Tiêu Tiên Châu dường như có vẻ cấp thiết hơn một chút. Đương nhiên, những chuyện này Diệp Phong hoàn toàn không biết. Sau một chặng đường dài, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đến Vạn Yêu Đảo. Vạn Yêu Đảo là một hòn đảo rộng lớn, khi còn cách Vạn Yêu Đảo khoảng một ngày đường, Diệp Phong đã không còn nhìn thấy một bóng người nào nữa. Chiếc pháp chu này thật không tồi, trước đây luôn không dùng được, không ngờ sau khi thông đạo tiên giới mở ra lại có thể dùng được. Diệp Phong cất một chiếc pháp chu nhỏ vào trong nhẫn chữ vật, hài lòng nói khẽ. Chiếc pháp chu này là thứ hắn có được cùng lúc với thanh phượng kiếm, nhưng không biết vì sao, trước nay vẫn không dùng được, sau này Diệp Phong cũng không để ý nữa. Lần này thông đạo tiên giới mở ra, Diệp Phong cảm nhận được sự thay đổi của pháp chu, lấy ra thử, quả thực là rất dễ dùng. Chiếc pháp chu này hẳn là được bố trí một trận pháp nào đó, tốc độ không chỉ cực nhanh, mà còn không cần tiêu hao linh lực của hắn, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp bằng tiên khí trong thiên địa. Đây có thể nói là pháp chu phù hợp nhất với Diệp Phong, bình thường hắn chỉ có thể nhờ vào người khác, dù sao với cảnh giới của hắn, cũng không thể duy trì pháp chu bay liên tục trong thời gian dài. Nhân loại, thật là đã lâu không gặp nhân loại rồi. Diệp Phong vừa dừng lại, hai con chim ưng từ trên cao bay xuống, chỉ từ khí tức mà nói, cư nhiên là yêu thú động hư cảnh cấp 11. Trong đó một con vừa nói, hai móng đuôi sắc nhọn lóe lên hàn quang, lao thẳng đến đầu Diệp Phong. Giọng điệu của con chim ưng này rất hưng phấn, dường như đang hưng phấn vì bữa ăn sắp tới của mình. Tự tiện bay dậy, thật ngại quá, ta chỉ là đến tìm người. Diệp Phong đối mặt với móng đuôi sắc nhọn không hề có động tác nào, chỉ hãy nay nói. Tuy nhiên, một thanh phi kiếm màu trắng sau lưng Diệp Phong đã tự động bay lên, chắn trên đầu Diệp Phong. Đỉnh. Móng đuôi của chim ưng chộp vào phi kiếm, tự nhiên lại tóe ra một chuỗi tia lửa. Chim ưng không phải kẻ ngốc, hắn biết đây là gặp phải cao thủ nhân loại rồi. Người tìm ai? Chương 232, Tuyết Điêu Nhất Tộc. Chương 232, Tuyết Điêu Nhất Tộc. Chim ưng cánh chấn động, bay trở về bên cạnh đồng bạn của mình, cảnh giác hỏi. Tuyết Di Ninh. Diệp Phong nói. Tuyết Di Ninh. Chim ưng nghe thấy cái tên này, hai mắt ưng lập tức trợn tròn, trong miệng theo bản năng lặp lại. Ừ, đúng vậy, chính là Tuyết Di Ninh, có gì không đúng sao? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi và Tuyết Tiền Bối quen biết sao? Chim ưng hỏi. Quan hệ khá tốt. Diệp Phong cảm thấy nếu miêu tả như vậy thì chắc chắn rất thích hợp. Vậy xin hãy đợi một lát, ta vào thông báo một tiếng. Chim ưng suy nghĩ một lát, rồi mới nói. Làm phiền ưng huynh rồi. Diệp Phong hành lễ nói. Lúc này, bên trong Vạn Yêu Đảo, hàng chục người mang khí tức đáng sợ đang tụ tập ở đây, chỉ là khí tức phát ra từ những người này lại là khí tức của yêu thú. Hơn nữa, khí tức của bất kỳ người nào trong số này đều đã vượt qua cấp 12, cư nhiên tất cả đều là độ kiếp kỳ. Lúc này, ở giữa những người này, có một nữ tử tuyệt mỹ, mặc bạch tí đi, tóc trắng, đang khoanh chân ngồi trên một đài cao, dường như đang tiến hành một nghi thức nào đó. Lão tổ, xin hãy thu hồi mệnh lệnh đi. Một nam tử tóc trắng trung niên đẹp trai, lúc này đang quỳ bên cạnh đài cao, cầu xin một lão giả tóc trắng cách đó không xa. Nếu Diệp Phong ở đây, chắc chắn có thể nhận ra ngay, đây không phải là ca ca của Tuyết Di Ninh mà hắn đã gặp ở Phượng Loan phủ trước đây sao? Tuyết Lâm Phong, nếu không lui xuống, thì đừng trách lão phu ta tâm oan. Lão giả tóc trắng mặt đầy giận dữ, lạnh lùng quát. Chỉ từ lời nói này không khó để nhận ra, Tuyết Lâm Phong chắc hẳn đã bị ở đây không ít thời gian rồi. Lão tổ, không thể làm như vậy được, nếu người nhất quyết, vậy ta chỉ có thể. Tuyết Lâm Phong chưa nói hết câu, nhưng ý muốn diễn đạt đã rất rõ ràng. Hỗn sược, là ai cho ngươi cái gan đó, dám nói chuyện như vậy với lão phu? Ngươi đừng quên, lão phu mới là tộc trưởng Tuyết Điêu Nhất Tộc. Lão giả tóc trắng giận dữ quát. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Tuyết Lâm Phong nhìn bốn người khác bên cạnh lão giả, hỏi. Mấy người này và Tuyết Lâm Phong đều có cùng một đặc điểm, đều là tóc trắng. Bốn người không trả lời, nhao nhao tránh né ánh mắt dò hỏi của Tuyết Lâm Phong, trong sâu thẳm đáy mắt không ai là không hiện lên một tia hổ thẹn. Lão phu làm như vậy cũng là vì Tuyết Điêu Nhất Tộc mà thôi. Tuyết Lâm Phong, bây giờ ngươi còn chưa hiểu được, nhưng sau này ngươi sẽ biết ơn lão phu. Lão giả tóc trắng khẽ thở dài, ra vẻ mọi người đều say hắn độc tình, nói. Ha ha, thật nực cười, ta nhớ nhân loại có một câu nói thế nào nhỉ. Ngay khi lời của lão giả vừa dứt, từ một hướng khác, một nam tử trung niên tóc đỏ đầy vẻ châm biếm lên tiếng. Người khác có thể tụ tập thành nhóm 3-5 người để xem, nhưng người này lại đơn độc một mình, thậm chí trong phạm vi mười mấy mét xung quanh hắn cũng không có một ai đến gần. Cứ như thể chỉ cần đến gần hắn một chút thôi, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi vậy. Lúc này nam tử trung niên đang tùy tiện ngồi trên một tấm đá xanh, chỉ xét về tư thế ngồi mà nói, nhìn là biết không phải người đứng đắn gì. Bởi vì chỉ ngồi thôi, cái lưng cũng đã uốn cong mấy đường cong liên tiếp. Nam tử trung niên lúc này đã khổ sở suy nghĩ hồi lâu, khi mọi người đều đã có chút sốt ruột chờ đợi, hắn cuối cùng cũng đã nhớ ra câu tục ngữ kia của nhân loại. À, đúng rồi, là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ chính tiết, ta thấy câu này rất hợp với ngươi đó, Tuyết Vô Nhai. Nam tử trung niên trêu chọc lão giả tóc trắng, ánh mắt khinh bị không chút che giấu. Người Tuyết Vô Nhai khi đối mặt với Tuyết Lâm Phong thì khí thế hung hách, nhưng khi đối mặt với nam tử trung niên, chỉ nói được một chữ ngươi rồi không dám nói thêm nữa. Sao? Ta nói sai à? Nam tử trung niên không có ý định nể mặt Tuyết Vô Nhai, hắn không phải người tốt, nhưng đối với cách làm của Tuyết Vô Nhai, hắn cũng không thể chấp nhận được. Rõ ràng là ngươi thèm muốn huyết mạch của người ta, muốn dùng huyết mạch của người ta để thành tiên, lại còn nói nghe hay đến thế, sao? Ngươi nghĩ tất cả những người có mặt ở đây đều là kẻ ngốc sao? Nam tử trung niên khinh thường nói. Lời này vừa thốt ra, những người vây xem cũng nhao nhao lộ ra ánh mắt khinh bỉ, hiển nhiên bọn họ cùng chung suy nghĩ với nam tử trung niên. Nhưng ngoài nam tử trung niên ra, không biết vì sao, lại không một ai lên tiếng nói gì. Chuyện xảy ra cách đây không lâu ngươi chắc cũng đã thấy rồi, thông đạo tiên giới mở rộng, tiên nhân hạ giới, tuy nguy hiểm tạm thời lắng xuống, nhưng ngươi có thể đảm bảo sau này sẽ không còn tiên nhân hạ giới nữa không? Điều này đối với chúng ta mà nói, vĩnh viễn là một mối đe dọa, điều chúng ta có thể làm chính là nhanh chóng tự cường hóa bản thân. Tuyết Vô Nhai nói đầy hùng hồn. Ha ha, thực lực không tốt, nhưng cái miệng thì lại rất lợi hại. Tiên nhân có hạ giới thật, nhưng theo tin tức nhận được, nhân loại đã xuất hiện một cường giả và đã đàm phán thành công với tiên giới, thế giới này đã trở thành một hạ cấp tiên châu của tiên giới, không biết ngươi lại đang phòng ngừa ai đây? Nam tử trung niên nói. Vậy ngươi có thể đảm bảo nhân loại sẽ không ra tay với bạn yêu đảo của chúng ta không? Tuyết Vô Nhai nói. Hừ, cái cùn. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, tuy biết Tuyết Vô Nhai chẳng qua là đang tự tìm cho mình một lý do, nhưng lý do này lại không dễ phản bác. Nhân loại và yêu thú vốn là thiên địch, tuy hiện tại sống hòa bình, nhưng quả thực không ai có thể đảm bảo nhân loại sẽ không tấn công vạn yêu đảo, đặc biệt là khi nhân loại đang mạnh mẽ như bây giờ. Vậy sao không dứt khoát tự hiến tế ngươi đi, ta thấy thiên phú của tiểu nha đầu này tốt hơn ngươi nhiều. Ngươi hấp thu huyết mạch của nàng, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở nhân tiên. Nhưng tiểu nha đầu này, tương lai thì chưa chắc. Nam tử trung niên nói. Lời này vừa thốt ra, Tuyết Vô Nhai liền á khẩu. Bởi vì nam tử trung niên nói không sai, thiên phú của Tuyết Di Ninh tốt hơn hắn quá nhiều, bằng không hắn cũng sẽ không thèm muốn huyết mạch của Tuyết Di Ninh rồi. Viêm Long, chuyện này bất luận thế nào cũng là chuyện của Tuyết Điêu nhất tộc, không liên quan gì đến ngươi, ngươi nói nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Đúng lúc này, một lão giả hói đầu lưng còn bên cạnh Tuyết Vô Nhai ú ú nói. Lão giả này vừa lên tiếng, những người vây xem vốn đang xì xào bàn tán lập tức trở nên im phắc. Ha ha, bây giờ vạn yêu đảo ngươi là kẻ mạnh nhất, ngươi nói thì tính sao? Viêm Long cười khẽ một tiếng, thân thể ngửa ra sau, nửa nằm trên phiến đá xanh, nói. Tuy Viêm Long đối với thái độ của lão giả không sợ hãi như những người khác, nhưng cũng không khó để nhận ra, ngay cả Viêm Long cũng không muốn đối đầu với lão giả. Lão tổ Tuyết Lâm Phong còn muốn nói gì đó, nhưng lời chưa nói hết đã bị cắt ngang. Tuy nhiên, lần này người cắt ngang Tuyết Lâm Phong lại là nữ tử tuyệt mỹ vẫn luôn nhắm mắt quanh chân ngồi trên đài, từ đầu đến cuối chưa từng nói một lời nào. Lâm Phong ca ca, đừng nói nữa. Nữ tử nhẹ giọng nói. Di Linh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để lão tổ làm như vậy đâu. Chương 233, phá giới Tiên Châu Châu chủ. Chương 233, phá giới Tiên Châu Châu chủ Tuyết Lâm Phong nói. Lâm Phong ca ca, ngươi biết đấy, chuyện này đã không thể thay đổi được. Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, liệu có thể giúp ta một việc cuối cùng không? Đúng vậy, nữ tử trên đài chính là Tuyết Di Ninh mà Diệp Phong lần này đến tìm. Tuyết Di Ninh khi nói những lời này, trên gương mặt vốn không có biểu cảm gì, cũng thoáng hiện lên một tia u buồn. Việc gì? Tuyết Lâm Phong hỏi. Giúp ta nhắn với Diệp Phong một câu, nói là ta đã đi tiền giới, hữu duyên gặp lại. Tuyết Di Ninh cười nói. Ngươi Tuyết Lâm Phong há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nào nói tiếp được nữa. Hắn biết, Tuyết Di Ninh đã chấp nhận số phận. Được rồi. Cuối cùng Tuyết Lâm Phong cũng chỉ có thể thốt ra hai chữ này. Tuyết Vô Nhai nghe Tuyết Di Ninh nói vậy, ngược lại lộ ra một nụ cười. Tuy nhiên, điều hắn không để ý là, lão giả bên cạnh hắn, khi nghe thấy cái tên Diệp Phong, lại nhíu mày. Mặc dù rất nhanh sau đó đã giãn ra, nhưng sự kiêng kỵ sâu thẳm trong đáy mắt vẫn lộ ra ngoài. Chắc chỉ là trùng tên mà thôi, nếu nàng thật sự quen biết Diệp Phong, thì sao có thể đợi đến bây giờ mới nói chứ? Lão giả thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, cái tên Diệp Phong hắn biết, hơn nữa là mới biết từ hôm qua. Chỉ mới hôm qua, hắn đã nhận được tin tức từ phía nhân loại truyền đến, nói rằng châu chủ đầu tiên của phá giới Tiên Châu tên là Diệp Phong. Bởi vì tin tức này vừa mới truyền đến, hiện tại chỉ có một mình hắn biết, hắn cũng chưa kịp truyền xuống. Vừa nghe Tuyết Di Ninh nhắc đến cái tên Diệp Phong, lão giả nhất thời thật sự giật mình trong lòng. Nhưng ngay sau đó lại không quá để ý, trong suy nghĩ của hắn, chắc không có chuyện trùng hợp đến vậy. Chuyện không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu đi. Tuyết Di Ninh, ngươi yên tâm, đợi đến khi Tuyết Điêu nhất tộc lớn mạnh, sự tích của ngươi sẽ được Tuyết Điêu nhất tộc chúng ta ghi nhớ. Tuyết Vô Nhai thấy Tuyết Lâm Phong không còn quấy rối nữa, cũng không muốn lãng phí thời gian, liền nói. Được. Tuyết Di Ninh chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi từ trong lòng lấy ra một bình ngọc, bên trong đựng một ít chất lỏng không rõ tên. Tuyết Di Ninh biết tác dụng của chất lỏng này, Tuyết Vô Nhai đã nói cho nàng biết. Chất lỏng này chỉ có một tác dụng, đó là tinh luyện huyết mạch yêu thú, có thể tinh luyện ra một tia huyết mạch bản nguyên thuộc về tiên thú viễn cổ trong huyết mạch yêu thú. Nhưng cái giá phải trả là, thân thể của nàng, bao gồm cả thần thức, đều sẽ bị tinh luyện biến mất, dùng làm chất dinh dưỡng cho tia huyết mạch bản nguyên kia. Xem ra lời hứa không thể hoàn thành được rồi. Tuyết Di Ninh nhìn bình ngọc trong tay, nhẹ giọng lẩm bẩm, đồng thời trên mặt không biết nghĩ đến điều gì, cư nhiên hơi ửng hồng. Nhưng rất nhanh Tuyết Di Ninh lắc đầu, giơ bình ngọc lên đưa vào miệng. Lúc này tất cả mọi người đều đang chú ý đến động tác của Tuyết Di Ninh, bất kể là tiếc nuối cho Tuyết Di Ninh hay thuần túy mang tâm lý xem náo nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy huyết mạch tiên thú viễn cổ xuất hiện, tất cả mọi người đều mang theo một tia kích động. Nếu ngay khi miệng bình ngọc chạm vào môi đỏ của Tuyết Di Ninh, chỉ cần dùng thêm một chút sức, chất lỏng bên trong sẽ đi vào miệng nàng, thì một tiếng chim ưng gào thét đột nhiên vang lên trên bầu trời. động tác trong tay Tuyết Di Ninh cũng không khỏi khựng lại, trong hoàn cảnh như hôm nay, vậy mà còn có yêu thú dám đến gần, sẽ không có ai nương tay cả. Tình hình cũng như Tuyết Di Ninh nghĩ, tiếng chim ưng gào thét vừa vang lên, lập tức đã khiến Tuyết Vô Nhai bất mãn. Tìm chết. Vốn dĩ Tuyết Di Ninh đã định uống rồi, nhưng bây giờ lại dừng lại. Mặc dù điều này sẽ không thay đổi chút nào kết cục cuối cùng, nhưng chỉ lãng phí một chút thời gian, đã đủ khiến Tuyết Vô Nhai tức giận rồi. Chỉ thấy Tuyết Vô Nhai một tay biến thành trảo, vồ về phía tiếng chim ưng gào thét. Hô ha ha, vội vàng gì chứ, không có chuyện quan trọng, người ta tự nhiên sẽ không đến, nghe một chút có sao đâu. Viêm Long đang nằm nửa người, khẽ thở ra một hơi, nói. Con chim ưng gào thét kia tự nhiên chính là con ưng xanh trước đó, sau khi nghe lời của Diệp Phong, hắn vùng vẫy một lát, vẫn chọn đến báo tin. Hắn cũng không biết điều này có giúp ích gì cho Tuyết Di Ninh không, nhưng hắn cứ làm vậy. Khi hắn đột phá yêu thú cấp 11, là Tuyết Di Ninh đã giúp hắn, ân huệ này, hắn phải báo đáp. Còn một điểm quan trọng hơn, Tuyết Di Ninh thực sự rất xinh đẹp. Chỉ là ngay khi con ưng xanh vừa bay đến không trung trung tâm vạn yêu đảo, hắn đột nhiên cảm thấy mối đe dọa tử vong. Nhìn kỹ lại, một cái móng vuốt vô hình đang vồ về phía hắn. May mắn là ngay khi con ưng xanh đang chờ chết, một luồng khí lưu bay tới, đánh tan cái móng vuốt này. Nói đi, đến đây làm gì? Tim con ưng xanh còn chưa kịp hồi phục từ cảm giác tử vong, thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Con ưng xanh vội vàng nhìn qua, quả nhiên là lão tổ vạn yêu đảo trước đây Viêm Long. Còn về việc tại sao lại nói là lão tổ trước đây, bởi vì chỉ vài ngày trước, một vị lão tổ khác đã đột phá thành tiên, trở thành lão tổ mới. Có một nhân loại nói là muốn tìm Tuyết Di Ninh. Con ưng xanh bấy cánh, run rẩy nói: "Một nhân loại mà thôi, giết đi là được, chuyện này còn cần phải báo cáo sao?" Tuyết Vô Nhai lạnh lùng nói: "Vạn yêu đảo từ xưa đến nay là cấm địa của nhân loại, những kẻ tùy tiện đến đảo như vậy, hầu như chỉ có một kết cục là cái chết." Nhưng mà con ưng xanh nghe vậy có chút khó xử, nó làm như vậy là đúng, nhưng nhân loại kia không dễ giết chút nào. "Đợi đã." Ngay khi con ưng xanh đang khó xử, lão giả lưng còn kia lên tiếng: "Người kia có nói tên hắn là gì không?" Lão giả lưng còn hỏi: "Điều này thì không nói, nhưng hắn thực lực rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ." Con ưng xanh vội vàng nói: "Người đi mời hắn vào." Lão giả lưng còn nghe vậy, suy nghĩ một lát, nói: "Vâng." Con ưng xanh nghe vậy, không dám chậm trễ, với cánh vội vàng đi báo tin. Thú vị. Viêm Long chú ý đến lời của lão giả dùng từ mời tuy chỉ là một chữ, nhưng lại có rất nhiều hàm ý, nhưng Viêm Long khẽ cười một tiếng, không nói gì. Bất kể kẻ nhân loại đến là ai, dù sao hắn cũng có thể xem một màn kịch hay rồi. Lâm Phong Minh. So với việc Viêm Long không liên quan gì đến chuyện này, Tuyết Di Ninh lại biến sắc. Nhân loại, còn là đến tìm nàng, trừ người đó, nàng dường như không thể nghĩ ra ai khác. Được. Tuyết Lâm Phong biết Tuyết Di Ninh muốn nói gì, gật đầu khẽ đáp một tiếng, liền muốn bay lên không trung. Nhưng hắn vừa có động tác, lại cảm thấy một áp lực tác dụng lên người hắn. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Vô Nhai nói. Bất kể kẻ nhân loại kia là thế nào, dù sao lập trường khác nhau, hắn chỉ cần đối đầu là được. Lý do rất đơn giản và thô bạo, nhưng lại rất hiệu quả. Tuyết Di Ninh sốt ruột đến mức nước mắt sắp rơi xuống rồi. Chương 234, tinh lọc huyết mạch, ta có thuốc đây. Chương 234, tinh lọc huyết mạch, ta có thuốc đây. Bên rìa vạn yêu đảo. Đi thôi, lão tổ có lệnh, bảo ngươi đi theo ta vào. Ưng xanh nhanh chóng quay lại, nói. Đa tạ ưng minh. Diệp Phong cảm kích nói, lập tức ngự kiếm bay lên, theo sau ưng xanh. Nhưng một lúc sau, ta nói ngươi tiền bối, chúng ta có thể nhanh hơn một chút được không? Các lão tổ còn đang đợi đó. Được rồi, tốc độ ngự kiếm của Diệp Phong thực sự quá chậm. Ưng xanh vốn muốn mở miệng thúc giục, nhưng nghĩ đến thực lực của Diệp Phong, vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận. Chỉ là hắn cảm thấy người này mạnh thì mạnh thật, nhưng đủ đáng ghét, bay chậm như vậy, rõ ràng là cố ý mà. Khu khu, nói thật, đây là tốc độ nhanh nhất của ta rồi. Diệp Phong khẽ ho khan hai tiếng, cũng có chút ngại ngùng. Hắn cũng đã cân nhắc xem có nên phóng thuyền pháp ra không, nhưng nghĩ một lát thì thôi, bởi vì để theo kịp một con yêu thú mà còn phải dùng thuyền pháp, như vậy hình như còn mất mặt hơn. Ưng xanh hồi lâu không biết nói gì cho phải, nghe xem, còn có lời nào giả dối hơn lời này không, tên nhân loại này vậy mà còn có thể nói mà không thay đổi sắc mặt. Nếu không thì như vậy đi. Diệp Phong nhìn Ưng xanh, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hai mắt càng lúc càng sáng. Ngươi muốn làm gì? Ưng xanh đối mặt với ánh mắt của Diệp Phong, không hiểu sao, tim hắn đột nhiên run lên một cái, hắn cảm thấy hình như có chuyện không hay sắp xảy ra. Dít. Khi Ưng xanh trở lại trung tâm vạn yêu đảo lần nữa, mọi người đều nhìn thấy Diệp Phong đang đứng trên lưng Ưng xanh. Được rồi, đây chính là cách Diệp Phong nghĩ ra. Mau xuống đi, Tuyết Di Ninh ở ngay bên dưới. Ưng xanh run người một cái, trực tiếp hất Diệp Phong xuống, rồi quay đầu bỏ đi. Thân là yêu thú, vậy mà lại bị nhân loại cưỡi, đây là một vết nhơ không thể xóa nhòa suốt đời, đặc biệt là dưới sự chứng kiến của nhiều lao tổ như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, nghĩ đến cảnh tượng năm thanh tiên khí vây quanh mình lúc đó, Ưng xanh chỉ có thể ngậm nước mắt đồng ý. Đa tạ ưng minh. Mặc dù bị hất xuống, nhưng Diệp Phong cũng không tức giận, cảm ơn nói. Có lẽ có một con tọa kỵ cũng không tệ, hay là đến Bắc Lô Châu ngao ra xem thử. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Phong không khỏi nảy ra một ý nghĩ, và càng lúc càng không thể kìm nén. Hả? Đây là đang làm gì vậy? Lúc này Diệp Phong cũng phát hiện ra bên dưới hình như có gì đó không ổn, Tuyết Di Ninh thì hắn nhìn một cái đã thấy rồi. Thực ra cũng rất khó để không nhìn thấy, bên dưới mấy chục người vây thành một vòng tròn, chính giữa có một đài cao, trên đài cao chính là Tuyết Di Ninh, quả thực quá nổi bật. Người sao lại tới? Khi Diệp Phong đáp xuống đất, còn chưa kịp mở miệng, đón tiếp hắn chính là tiếng gầm giận dữ của Tuyết Di Ninh. Ừ, không phải lúc trước ngươi gọi ta đến sao? Được, có thể ta đến hơi muộn, nhưng ta cũng là thân bất do kỷ a. Diệp Phong còn tưởng Tuyết Di Ninh chê hắn đến muộn, chuyện này là hắn sai, nhưng bị Vân Kình độ kiếp nuốt 5 năm, cũng không phải là hắn muốn. Cút đi, ta không gọi ngươi đến, bây giờ hay đi ngay. Tuyết Di Ninh lạnh lùng quát. Điều này thái độ này của Tuyết Di Ninh, Diệp Phong nhất thời thật sự không biết nói gì cho phải. Ha ha, vị đạo hữu này quý danh là gì? Ngay khi Diệp Phong đang nghĩ xem có cần phát hiện để biểu lộ thành ý của mình hay không, một giọng nói của lão giả vang lên. Diệp Phong nghe tiếng nhìn qua, thấy là một lão giả lưng còng, nhìn không giống người tốt, nhưng nụ cười trên mặt lão giả lại khá tươi sáng. Diệp Phong. Diệp Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Lời Diệp Phong vừa dứt, nụ cười trên mặt lão giả lập tức cứng lại. Xin hỏi có phải là châu chủ phá giới Tiên Châu Diệp Phong không? Lão giả do dự hỏi. Châu chủ? Diệp Phong lẩm bẩm lặp lại, phá giới Tiên Châu có châu chủ sao? Hắn sao lại không biết? Chắc là hay là không phải, a Diệp Phong cũng không dám chắc, chuyện này không ai nói với hắn cả. Phá giới Tiên Châu hắn biết, Diệp Phong cũng là hắn, chỉ là cái châu chủ này, hắn không dám chắc rồi. Ha ha, vô nhai, tiếp tục đi. Mặc dù Diệp Phong không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng lão giả đã không còn hứng thú muốn nghe thêm nữa. Thế nào? Lẽ nào còn có người ngay cả mình có phải châu chủ hay không cũng không biết sao? Biểu hiện của nhân loại này, rõ ràng là thấy tình hình hiện tại không ổn, muốn dùng danh tiếng của Diệp Phong kia để hù dọa mình. Nhưng vẫn còn quá trẻ, tâm lý không tốt lắm, nói dối cũng không xong. Hay là các ngươi đợi thêm chút, ta hỏi trước đã. Diệp Phong lấy ra một ngọc phù truyền âm, nói: "Hừ, không cần thiết nữa. Tuyết Di Ninh, ngươi còn không ra tay, đợi gì vậy?" Tuyết Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, khi nghe lão giả lương còn hỏi, hắn cũng thấy lòng mình thắt lại. Nhưng bây giờ hắn và lão giả có cùng một suy nghĩ, nhân loại này chính là một tên lừa đảo. "Ra tay? Làm gì?" Diệp Phong cầm ngọc phù truyền âm, còn chưa gọi ra, theo bản năng hỏi: "Lão tổ, chuyện này không liên quan đến hắn, hắn chỉ là một bằng hữu của ta. Ngươi muốn ta tinh luyện huyết mạch thì không sao, nhưng vẫn xin lão tổ để hắn an toàn rời đảo." Tuyết Di Ninh không trả lời Diệp Phong ngay lập tức, mà mở miệng thỉnh cầu Tuyết Vô Nhai: "Rời đi." "Ha ha, vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi, biểu hiện tốt, ta có thể hứa hẹn đưa hắn an toàn rời đi." Tuyết Vô Nhai khẽ cười một tiếng, nói: "Được, hy vọng lão tổ tuân thủ lời hứa." Tuyết Di Ninh nhìn sâu vào Tuyết Vô Nhai một cái, mặc dù biết rõ Tuyết Vô Nhai đang dùng Diệp Phong để uy hiếp mình, nhưng sự việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc Tuyết Vô Nhai có thể giữ lời hứa. Nói xong, Tuyết Di Ninh liền muốn uống chất lỏng trong bình ngọc. "Khoan đã, khoan đã." Chỉ là Tuyết Di Ninh vừa mới giơ tay lên, liền cảm thấy trong tay nhẹ bẫng. Khi nhìn lại, bình ngọc đã ở trong tay Diệp Phong. "Dừng tay, ngươi muốn làm gì?" Tuyết Vô Nhai thấy vậy, bật dậy một cái, gầm lên: "Nhân loại, nhìn vào những đóng góp to lớn của Tuyết Di Ninh cho tộc yêu thú, chúng ta không làm có ngươi, đặt vật trong tay xuống, rồi rời đi đi." Lão giả lưng còng cùng ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: "Chủ yếu là không ai ngờ nhân loại này lại gan lớn đến vậy, dưới sự bao vây của nhiều yêu thú như thế, hắn vậy mà dám ra tay cướp đoạt. Phải biết rằng Tuyết Lâm Phong đã cầu xin nửa ngày trời, nhưng cũng không dám ra tay trực tiếp. Không phải là tinh luyện huyết mạch sao?" Diệp Phong nhìn thứ trong tay, không hiểu những người này kích động làm gì. "Đưa cho ta đi, chuyện này đã đến mức này rồi, không còn bất kỳ đường lui nào nữa." Tuyết Di Ninh đưa tay ngọc ra, nói với Diệp Phong, trong mắt tràn đầy cảm động, nàng biết Diệp Phong muốn cứu nàng. Không phải Diệp Phong rất cạn lời, hắn phát hiện từ khi đến đây, cuộc nói chuyện rất khó chịu, rất nhiều điều hắn không hiểu. "Nếu ngươi muốn tinh luyện huyết mạch, ta đây có thứ tốt hơn này." Vừa nói, Diệp Phong vừa lấy ra một viên đan dược. Chương 235, Tiến Tâm, có ta ở đây. Chương 235, Tiến Tâm, có ta ở đây. Đan dược tự nhiên là hai viên yêu thú huyết mạch tinh luyện đan mà hệ thống ban thưởng, đúng như tên gọi, là để tinh luyện huyết mạch yêu thú. Mặc dù Diệp Phong không biết công hiệu của bình chất lỏng trong tay như thế nào, nhưng hắn nghĩ chắc chắn không thể sánh bằng hệ thống. Đối với Tuyết Di Ninh, Diệp Phong tự nhiên muốn dùng thứ tốt nhất cho nàng. Diệp Phong một tay đỡ đan dược, trưng bày trước mắt Tuyết Di Ninh. Đan dược không có bất kỳ mùi đan dược nào, chỉ nhìn bề ngoài, đây chính là đan dược cấp thấp không thể thấp hơn nữa. Nhưng đan dược này vừa ra, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả lão giả lưng còn và Viêm Long, cả hai đều bật dậy một cái, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay Diệp Phong. Những ánh mắt nóng rực này khiến Diệp Phong nhất thời có chút căng thẳng, tay cũng không khỏi run lên một cái, viên đan dược suýt chút nữa rơi xuống đất. Điều này khiến trái tim của những lao tổ yêu thú đang vây xem này thắt lại, nếu không phải thấy lão giả lưng còn và Viêm Long vẫn chưa ra tay, bọn họ đoán chừng đã lao tới rồi. Diệp Phong nhìn đầy nghi hoặc, vốn dĩ hắn còn sợ Tuyết Di Ninh không tin, nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả tốt đến lạ thường. Mặc dù hệ thống sản xuất át hẳn là tinh phẩm, nhưng những người này nhìn một cái đã biến thành thế này, có phải quá khoa trương rồi không? Diệp Phong nhìn viên đan dược trong tay mình, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đan dược vẫn là dạng trong suốt đó, từ một phía của viên đan dược có thể nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng phía bên kia, trông giống như viên bi thủy tinh hồi nhỏ, không có gì đặc biệt. Nhưng Diệp Phong không biết rằng, viên đan dược trông bình thường trong mắt hắn, trong mắt những yêu thú này lại hoàn toàn là một dáng vẻ khác. Ngay khi viên đan dược này được Diệp Phong lấy ra, tất cả yêu thú có mặt đều cảm thấy huyết mạch sâu trong cơ thể chấn động. Đó là cảm giác huyết mạch ẩn chứa được thức tỉnh, bọn họ không hề nghi ngờ, chỉ cần ăn viên đan dược này, huyết mạch viễn cổ trong cơ thể bọn họ sẽ lập tức thức tỉnh. Yêu thú và nhân loại đều giống nhau, nhân loại tu luyện coi trọng thiên tư, linh căn, còn yêu thú thì coi trọng huyết mạch. Huyết mạch càng thuần khiết, giới hạn càng cao. Còn về việc bọn họ có nghi ngờ cảm giác này là sai hay không, thì điều đó là không thể. Bởi vì trong mắt Diệp Phong chỉ là một viên đan dược trong suốt, nhưng trong mắt bọn họ lại hoàn toàn không phải như vậy. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trong đan dược có thứ gì đó, đó chính là tổ tiên viễn cổ của bọn họ. Ví dụ như Viêm Long, hắn rõ ràng nhìn thấy trong đan dược có một con rồng đang bơi lội. Còn lão giả lưng còn nhìn thấy, thì lại là một con huyền vũ đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Người sao lại có thứ này? Tuyết Di Linh cũng ngẩn người hồi lâu, lúc này mới lẩm bẩm hỏi. Ha ha, đặc biệt đưa tới cho ngươi đó, không ngờ vừa hay gặp ngươi tinh luyện huyết mạch, thật là trùng hợp. Đến đây, ăn đi, chắc hẳn tốt hơn thứ của ngươi. Diệp Phong cười nói, đồng thời đưa tay tới gần hơn. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên ngưng lại. Lòng bàn tay đang mở rộng đột nhiên khép lại, gần như cùng một lúc, một cái móng vuốt vô hình trực tiếp kẹp lấy năm đấm của hắn. Đây là ý gì? Một cước. Diệp Phong nhìn về một hướng, trầm giọng hỏi. Nhân loại, đây là Vạn Yêu Đảo, nếu ngươi muốn sống sót rời đi, thì hãy giao viên đan dược trong tay ra đi. Lão giả lưng còn nói. Đúng vậy, kẻ vừa ra tay cướp đoạt chính là lão giả lưng còng. Thực lực của hắn là mạnh nhất trong số những người có mặt, vài ngày trước đã đột phá thành tiên, sở dĩ các yêu thú khác kiềm chế là vì hắn vẫn chưa lên tiếng. Chúng ta có thể từ bỏ viên đan dược này, và ta cũng có thể tiếp tục tinh luyện huyết mạch, chỉ xin lão tổ để hắn rời đi an toàn. Tuyết Di Linh thấy vậy cũng biến sắc, nói: "Được." Lão giả lưng còng mắt lộ ý cười, gật đầu. "Ồ, ta cuối cùng cũng hiểu rồi, hóa ra bọn họ bây giờ đang bắt nạt ngươi à?" Diệp Phong vẻ mặt bình tĩnh, lúc này hắn mới hiểu ra, chắc không hôm nay thấy mọi chuyện đều kỳ lạ. Tuyết Di Linh rất muốn lườm Diệp Phong một cái, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là bảo toàn mạng sống của Diệp Phong trước. Tuy nhiên trong lòng nàng đã mắng Diệp Phong rồi, loại đan dược quý báu như vậy, rốt cuộc sao dám lấy ra ở Vạn Yêu Đảo này? Viên đan dược này là của ngươi, ngươi cứ ăn đi, hôm nay ta sẽ đứng ở đây, ta xem ai dám cướp. Diệp Phong không nói nhảm, đã hiểu rõ mọi chuyện, trực tiếp nhét đan dược vào tay Tuyết Di Linh, đồng thời ánh mắt quét qua bốn phía, nói: "Ngươi." Tuyết Di Linh thấy vậy muốn nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Diệp Phong, không hiểu sao, nàng cảm thấy một trận bình an, nửa câu sau cũng nuốt vào trong bụng. "Ngươi yên tâm, mọi chuyện có ta ở đây, hôm nay ta ở đây, không ai có thể làm hại ngươi." Diệp Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tuyết Di Linh, nghiêm túc nói. Lời này vừa ra, lập tức khiến Tuyết Di Linh nhớ đến lần đầu tiên Diệp Phong cứu nàng. Lúc đó Diệp Phong cũng một mình ôm nàng, chống lại tất cả yêu thú trên dãy núi Côn Sơn, nhờ vậy mới bảo vệ được nàng. Hôm nay cứ như lịch sử tái diễn, vẫn là nàng bị tộc yêu thú phản bội, người bảo vệ nàng vẫn là Diệp Phong. "Được, ta tin ngươi." Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Phong, Tuyết Di Linh đột nhiên nở một nụ cười, gật đầu, giơ tay liền nhét đan dược vào miệng. Dừng tay. Lão giả lưng còn nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng hoàn toàn mất đi vẻ điểm tinh thường ngày, gầm lên một tiếng, rồi một ngón tay điểm về phía Tuyết Di Linh. Đồng thời ra tay tấn công, còn có tất cả những người đang đợi xem. Vốn dĩ bọn họ còn vì kiêng kỵ lão giả lưng còng, nên vẫn không dám trực tiếp bày tỏ thái độ. Nhưng bây giờ thấy đan dược sắp bị ăn, những người này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhao nhao bắt đầu ra tay. Đan dược chỉ có một viên, cho dù xác suất cuối cùng rơi vào tay bọn họ là cực kỳ nhỏ, nhưng trọng bảo như vậy ngay trước mắt, không tranh giành một chút, đó là điều không thể. Nhất thời trên đỉnh đầu của Diệp Phong và Tuyết Di Linh, các loại công kích khác nhau đã trực tiếp bao phủ. Trong số những người có mặt, có lẽ chỉ Tuyết Lâm Phong và Viêm Long là không ra tay. Ánh mắt của bọn họ dù cũng nóng bỏng nhìn chằm chằm vào viên đan dược kia, nhưng có lẽ ranh giới cuối cùng trong lòng lại không lựa chọn ra tay. Nhìn công kích che trời lấp đất trên đỉnh đầu, dù Tuyết Di Linh có tin tưởng Diệp Phong đến mấy, động tác trên tay vẫn không khỏi dừng lại. "Yên tâm, có ta đây." Diệp Phong một tay giơ lên, lòng bàn tay xuề ra hướng về bầu trời, ngũ hành kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. "Ừm." Tuyết Di Linh không chần chừ nữa, ngẩng đầu lên, đan dược đã nuốt vào trong miệng. Ngũ hành kiếm trận chi vãng sinh. Diệp Phong khẽ thì thầm, một đĩa sáng ngũ sắc xuất hiện phía trên hắn và Tuyết Di Linh. Ầm ầm ầm, vô số công kích đập vào đĩa sáng ngũ sắc, trong nháy mắt nổ tung tan nát, nhưng lại không có một đạo công kích nào có thể tấn công được Tuyết Di Linh. Chiêu này vừa ra, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi biến sắc. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến sắc mặt của mọi người càng khó coi hơn, bởi vì bọn họ nhìn thấy trong tay Diệp Phong lại xuất hiện một thứ nữa. Chương 236, giúp người độ kiếp, ta thạo. Chương 236, giúp người độ kiếp, ta thạo. Thứ này có hình dáng giống hệt viên đan dược mà Tuyết Di Linh vừa nuốt. Đúng vậy, điều khiến bọn họ không ngờ là loại đan dược thần cấp này, Diệp Phong lại còn có một viên. Lúc này viên đan dược này đang nằm trong tay Diệp Phong, đang được tung lên rồi lại đỡ lấy từng chút một. Tim của mọi người cũng theo viên đan dược này lên xuống, may mà những người có mặt đều là lao tổ của yêu thú tộc, yêu thể cứng hãn, nếu không nói không chừng có mấy người tái phát bệnh tim. Nhưng cho dù là như vậy, những người có mặt lại không một ai dám ra tay nữa, bao gồm cả lão giả lưng còng. "Thế nào? Không muốn sao?" Diệp Phong hỏi tất cả mọi người. Không ai trả lời, ai nấy lúc này đều có thể nhìn ra, thực lực của Diệp Phong vượt xa bọn họ. "Tiền bối, tất cả đây đều là hiểu lầm, chúng ta không hề biết Tuyết Di Linh có quan hệ với người, người không biết không trách, còn xin tiền bối lượng thứ." Lão giả lưng còng hành lễ nói. Hắn không phải kẻ ngốc, bây giờ hắn đã xác định, Diệp Phong này chính là châu chủ phá giới Châu Diệp Phong, người đã một mình ép lui cường giả tiên giới. "Hiểu lầm?" Diệp Phong cười như không cười hỏi. "Đương nhiên là vậy." Lão giả lưng còng nói. "Có phải hiểu lầm hay không, đợi Tuyết Di Linh tỉnh lại sẽ biết." Diệp Phong không thu hồi đan dược, cứ thế tung lên rồi lại đỡ lấy từng chút một, nói. Diệp Phong vừa nói vậy, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào Tuyết Di Linh. Da Tuyết Di Linh vốn trắng như tuyết, giờ cũng đã chuyển sang màu đỏ, cứ như thể trong cơ thể đã sản sinh nhiệt độ cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ vậy. Tuyết Di Linh trông có vẻ không ổn, nhưng những người có mặt đều có thể cảm nhận được, khí tức của Tuyết Di Linh đang trở nên ngày càng đáng sợ. Cứ như thể có một con hung thú viễn cổ nào đó đang từ từ thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt đỏ ửng trên mặt Tuyết Di Linh bắt đầu phai nhạt, lại trở về màu da ban đầu. Và trong mái tóc bạc của Tuyết Di Linh lại bắt đầu xuất hiện từng sợi bạc. Màu bạc và màu trắng hòa quyện vào nhau, khiến Tuyết Di Ninh càng tăng thêm một phần mỹ cảm. Khi mái tóc không còn thay đổi, trên trán Tuyết Di Ninh bắt đầu hiện ra một ấn ký màu bạc. Ban đầu còn rất mơ hồ, về sau đã có thể nhìn rõ đó là một biểu tượng kia chớp, rầm rầm rầm. Cũng chính vào khoảnh khắc biểu tượng này thành hình, trên bầu trời vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm rất lớn, bầu trời gần như cùng lúc từ bầu trời trong xanh biến thành mây đen cuộn cuộn, kia chớp đang điên cuồng nhảy nhót trong đó. Lôi kiếp thăng thiên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, khẽ nói. Tuyết Di Ninh vốn chỉ vừa mới đột phá đến độ kiếp kỳ, dù đã trải qua tẩy lễ, thức tỉnh một tia huyết mạch viễn cổ, đột phá đến nhất chuyển độ kiếp, nhưng cách thành tiên còn một đoạn đường rất dài phải đi, bây giờ lại trực tiếp bắt đầu phải độ lôi kiếp thăng thiên. Không đúng, không chỉ là lôi kiếp thăng thiên. Lão giả lưng còn nhìn lên bầu trời, trên mặt hiện lên sự lo lắng, trong lo lắng còn có một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện lôi kiếp này rất kỳ lạ, dường như không phải một thiên kiếp, mà là nhiều thiên kiếp hợp lại với nhau. Dầm dầm dầm, lần này sấm sét tích tụ cực nhanh, trong chốc lát đã sắp giáng xuống. Thấy vậy, mọi người cũng không dám dừng lại ở đây, nhao nhao lùi lại. Nơi vốn còn có chút ồn ào, trong nháy mắt chỉ còn lại Diệp Phong và Tuyết Di Ninh. Cũng chính vào lúc này, Tuyết Di Ninh mở mắt. "Người đi trước đi, ta phải độ kiếp rồi." Tuyết Di Ninh nói với Diệp Phong. Giọng nói rất dịu dàng, nhưng Diệp Phong lại có thể nhìn ra một tia quyến luyến trong ánh mắt của Tuyết Di Ninh. "Sao vậy? Không có nắm chắc?" Diệp Phong đoán ra điều gì đó, hỏi. "Ừm, không có nhiều nắm chắc lắm." Tuyết Di Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật. Đan dược Diệp Phong đưa thực sự quá bá đạo, lại trực tiếp khiến huyết mạch của nàng hoàn toàn chuyển biến. Nhưng theo đó, chính là cảnh giới tăng vọt, nàng có muốn áp chế cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng lại trực tiếp đạt đến Thiên Tiên đỉnh phong, nói cách khác, nếu có thể vượt qua thiên kiếp này, Tuyết Di Ninh trực tiếp chính là một kim tiên. Tuy nhiên Tuyết Di Ninh biết, điều này căn bản là không thể, một thiên kiếp đã vạn phần khó khăn, ba thiên kiếp trùng hợp với nhau, cơ bản đã tuyên án tử hình. "Vậy thì ngươi cứ ngồi đây đi, nó, cứ giao cho ta." Diệp Phong chỉ vào bầu trời sấm chớp, đầy khí phách nói. Tục ngữ nói hay, lần đầu xa lạ lần sau quen thuộc, việc giúp người khác độ kiếp này, hắn nói mình rất có kinh nghiệm. "Đừng đùa nữa, mau đi đi, thiên kiếp sắp giáng xuống, không đi kịp nữa đâu." Tuyết Di Ninh lắc đầu, trách móc lườm Diệp Phong một cái, nàng chỉ nghĩ Diệp Phong đang đùa với mình. Thiên kiếp sao có thể có người khác giúp độ, làm như vậy chỉ khiến thiên kiếp trở nên càng đáng sợ hơn thôi mà. "Ha ha, đã không kịp rồi, tin ta đi, ngươi chỉ cần ngồi yên là được." Diệp Phong hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dưới sợi của thiên kiếp, không thể không nói, Diệp Phong đúng là có chút xoái. Tuyết Di Ninh nhất thời lại nhìn đến mà ngơ. "Mau đi đi, không đi nữa thì thật sự không kịp rồi." May mà Tuyết Di Ninh nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng thúc giục. Nàng chắc chắn sẽ chết, nàng không thể để Diệp Phong chôn cùng mình. "Ha ha, đã không kịp rồi." Diệp Phong khẽ cười một tiếng, nói. Tuyết Di Ninh chợt nhận ra, ngay lúc nàng ngẩn người, đạo lôi kiếp đầu tiên đã giáng xuống. Ở đằng xa, những lao tổ của Vạn Yêu đảo này đang tụ tập lại với nhau. "Lao tổ, chúng ta phải làm gì, có nên nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi không?" Tuyết Vô Nhai nhìn sấm chớp ở đằng xa, lo lắng hỏi. Thực lực của Diệp Phong mọi người đã chứng kiến, bây giờ hắn không có thời gian để ý đến bọn họ, một khi hắn rảnh tay, bọn họ đã bắt nạt Tuyết Di Ninh như vậy, còn lý lẽ nào có thể sống sót. Ban đầu lão phu định rời đi, không nói Diệp Phong, ngay cả Tuyết Di Ninh, nếu độ kiếp thành công, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Nhưng bây giờ thì, ha ha, lão giả lưng còn khẽ nói đến phía sau, lại khinh thường cười ra tiếng. "Tại sao vậy, lão tổ?" Tuyết Vô Nhai vội vàng hỏi. "Ngươi còn chưa thành tiên, không biết thiên kiếp đáng sợ thế nào đâu. Đó là sự dung hợp của ba đạo thiên kiếp, Diệp Phong kia lại còn vọng tưởng một mình giúp Tuyết Di Ninh vượt qua thiên kiếp, lại không biết, hắn chỉ hại người hại mình thôi." Lão giả lưng còn khinh thường nói. "Ra là vậy, nhân loại đúng là ngu xuẩn mà." Tuyết Vô Nhai chợt hiểu ra nói, ngược lại cũng không còn vội vàng rời đi nữa. "Ha ha, đây không phải ngu xuẩn, mà là bệnh chung của tất cả nhân loại, bọn họ dù lựa chọn cũng chết, cũng không muốn từ bỏ đồng bạn, đặc biệt là nữ nhân mà mình yêu." Lão giả lưng còn nói. Trong suy nghĩ của hắn, Diệp Phong chắc chắn biết tình hình của thiên kiếp này, hắn làm như vậy, theo cách nói của nhân loại, chính là chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cũng phong lưu vậy. Chương 237, ai đã che ánh nắng của lão tử? Chương 237, ai đã che ánh nắng của lão tử? Ai, tiếc thật hai viên đan dược kia. Tuyết Vô Nhai nhìn tia sét đã giáng xuống ở đằng xa, thở dài một hơi, không cần nói cũng biết, viên đan dược kia chắc chắn cũng sẽ biến mất cùng với thiên kiếp. "Không sao, đan dược tuy quý giá, nhưng chỉ cần Diệp Phong chết, nhân loại sẽ không còn cường giả nào có thể chống lại Vạn Yêu đảo của chúng ta. Đến lúc đó điều tra xem hắn lấy được ở đâu, chúng ta cứ đến đó là được, cho dù không có loại đan dược này, cũng chắc chắn có những thứ tốt khác." Lão giả lưng còn nói. "Ha ha, lão tổ anh minh." Tuyết Vô Nhai kịp thời giơ ngón cái lên. Tuy nhiên hai người không ngờ rằng, không nói đến hai viên đan dược kia lấy được ở đâu, chỉ nói nếu Diệp Phong thật sự chết, phá giới Tiên Châu bây giờ còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Thiên kiếp lần này kéo dài rất lâu, mất tới 3 ngày 3 đêm mới dần dần lắng xuống. 3 ngày nay mọi người cũng không rời đi, cứ thế đứng từ xa mà nhìn. Bọn họ đang đợi thiên kiếp kết thúc, bởi vì thiên kiếp kết thúc, có nghĩa là Tuyết Di Ninh độ kiếp thất bại rồi. Nhưng bây giờ đã 3 ngày trôi qua, cho dù thiên kiếp đã kết thúc, bọn họ nhất thời cũng không phân biệt được Tuyết Di Ninh độ kiếp là thành công hay thất bại. Mọi người nhìn nhau một cái, bắt đầu từ từ tiến lại gần nơi độ kiếp. Lúc này, nơi độ kiếp, Diệp Phong cũng có cảm giác muốn mắng chửi. Hắn có kinh nghiệm giúp người khác độ kiếp, nhưng cũng không ngờ thiên kiếp lần này lại dai dẳng đến thế. Thiên kiếp của Vân Kình lần trước cũng chỉ có 9 đạo lôi kiếp mà thôi. Hay thật, của Tuyết Di Ninh này chém tận 3 ngày. Cuối cùng Diệp Phong cũng suýt không chịu nổi, may mà đúng lúc Diệp Phong hai chân bắt đầu run rẩy thì thiên kiếp cuối cùng cũng biến mất. "Người còn ổn không?" Tuyết Di Ninh nhìn Diệp Phong bộ dạng kiệt sức như vậy, quan tâm hỏi. Không ổn đường ta nghĩ đàn ông không thể nói mình không ổn. Diệp Phong tự nhiên là có chút kiệt sức, nhưng khi hắn quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy hình như mình còn có thể kiên trì thêm chút nữa. Ngươi thật sự còn ổn không? Tuyết Di Ninh thấy ánh mắt Diệp Phong có chút ngây dại, càng thêm lo lắng, nhìn thế nào cũng không giống như không có chuyện gì cả. Có lẽ nói không ổn cũng ổn, ổn cũng không ổn, ánh mắt Diệp Phong vẫn ngây dại, nói: "Ngươi đang nói gì vậy?" Đầu óc của ngươi? Tuyết Di Ninh nghe Diệp Phong nói làm nhảm, hốc mắt đều đỏ hoe, nàng nghi ngờ đầu óc của Diệp Phong có phải bị sét đánh hỏng rồi không. Dù sao đó cũng là thiên kiếp 3 trong 1, có thể vượt qua đã là không thể tin được rồi. Nếu nói sau đó lại không có chuyện gì, thì Tuyết Di Ninh cũng tin. Nhưng đúng lúc Tuyết Di Ninh muốn hỏi Diệp Phong có phải đầu óc có vấn đề không, nàng đột nhiên nhận ra có chỗ nào đó không đúng. Đó chính là ánh mắt của Diệp Phong. Ban đầu Tuyết Di Ninh cho rằng Diệp Phong bị thương, nên mới dẫn đến ánh mắt ngây dại. Nhưng sự ngây dại này có vẻ hơi kỳ lạ, bởi vì ngây dại thì ngây dại, tâm nhìn của ngươi dù sao cũng phải động một chút chứ. Thế mà Diệp Phong thì hay rồi, đứng bất động, ngay cả mắt cũng không chớp. Phải nói cảm giác mà Diệp Phong lúc này mang lại cho Tuyết Di Ninh, chính là một tư thế ngay cả nháy mắt cũng thấy lãng phí thời gian. Ngươi đang nhìn Tuyết Di Ninh vừa hỏi, ánh mắt bắt đầu từ từ di chuyển theo ánh mắt của Diệp Phong. Cho đến khi ánh mắt rơi vào người mình, Tuyết Di Ninh cuối cùng cũng biết tại sao ánh mắt của Diệp Phong lại ngây dại. Hay thật, dưới thiên kiếp liên tục 3 ngày, hóa ra quần áo của nàng sớm đã rách dưới rồi. Đặc biệt là vị trí ngực, chỗ đó lại càng rách mấy cái lỗ, những tia nắng xuân đó khiến mắt Diệp Phong gần như hoa lên. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng tia nắng này rất chói mắt, nhưng Diệp Phong lại không muốn nhắm mắt, dù chỉ một cái chớp mắt cũng không được. Đẹp không? Tuyết Di Ninh giơ tay muốn che ánh nắng, nhưng tay giơ được một nửa, Tuyết Di Ninh lại buông xuống, mà đỏ mặt hỏi. Diệp Phong theo bản năng gật đầu lia lịa, nắng xuân năm nay vừa phải, đáng khen. Còn muốn xem nữa không? Tuyết Di Ninh tiếp tục hỏi. Diệp Phong tiếp tục gật đầu. Vậy thì ngươi phải nhìn cho kỹ đấy. Tuyết Di Ninh nói, hai tay đặt lên những lô rách trên áo ở ngực, nhẹ nhàng kéo sang hai bên. Sức không lớn, nhưng những lô rách trên quần áo lại đang dần mở rộng. Mắt Diệp Phong cũng theo đó mà mở ngày càng to. Phụt. Ngay khi Diệp Phong cảm thấy sắp nhìn thấy mặt trời theo ánh nắng, thì nghe thấy Tuyết Di Ninh phụt một tiếng cười ra tiếng. Sau đó liền thấy Tuyết Di Ninh người lóe lên một đạo bạch quang. Ánh nắng đâu? Ánh nắng của lão tử đâu? Ai đã che ánh nắng của lão tử? Diệp Phong theo bản năng gầm lên một tiếng, nhưng vừa gầm xong, liền phản ứng lại. Nhìn ánh mắt Tuyết Di Ninh cười như không cười, Diệp Phong cũng vẻ mặt xấu hổ, khụ khụ. Ai ra, không được rồi, tiêu hao quá độ, chóng mặt không chịu nổi rồi. Đột nhiên, Diệp Phong cảm thấy mình trời đất quay cuồng, ngay cả đứng cũng không đứng nữa. Sau khi lảo đảo vài bước, Diệp Phong cuối cùng cũng vì cơ thể kiệt sức mà ngã xuống. Chỉ là hướng ngã, vừa vặn chính là chỗ Tuyết Di Ninh đang đứng. Hơn nữa góc độ và khoảng cách đều chọn rất vừa vặn, khi hắn được Tuyết Di Ninh đỡ lấy, đầu hắn vừa vặn vùi vào trong ánh nắng trước đó. Có lẽ Diệp Phong muốn tìm một nơi ấm áp chăng? Tuyết Di Ninh ôm đầu Diệp Phong, trách móc lườm hắn một cái. Nhưng lần này lại không đẩy Diệp Phong ra, ngược lại còn hơi dùng sức hơn một chút. Có lẽ cảm thấy nhiệt độ của ánh nắng càng dễ chịu hơn, Diệp Phong không khỏi động đậy đầu, tìm một góc độ thoải mái nhất, khóe miệng cũng lộ ra một đường cong mãn nguyện. Nhưng sự thoải mái này không duy trì quá lâu, Diệp Phong đã bị Tuyết Di Ninh nhẹ nhàng đặt xuống đất. "Ta đi xử lý chuyện xong đã, ngươi đợi ta ở đây." Tuyết Di Ninh nhẹ nhàng nói bên tai Diệp Phong một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. "Hả? Đi nhanh vậy sao?" Tuyết Di Ninh vừa đi, Diệp Phong đã mở mắt, vốn định giữ lại một chút, nhưng chưa kịp mở lời, trong tầm mắt đã không còn bóng dáng Tuyết Di Ninh nữa. Thật sự là có chút mệt mỏi, thôi, vậy thì nghỉ ngơi một chút vậy. Đúng vậy, việc ngất xỉu trước đó tự nhiên là Diệp Phong giả vờ, nhưng bây giờ, cảm giác mệt mỏi khi độ thiên kiếp tập đến như thủy triều. Vừa nói xong, Diệp Phong lần này thật sự ngủ say. Bên kia, lão giả Lương còn dẫn theo Tuyết Vô Nhai và một nhóm người, từ từ bay về phía Diệp Phong. Dường như đang kiêng dè điều gì đó, tốc độ của đám người không nhanh, hơn nữa có vẻ rất cảnh giác. Hừm. Vào một khắc nào đó, ánh mắt của lão giả Lương còn ngưng lại, làm một động tác dừng lại. Giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện trước mắt bọn họ. Bóng người này giống như xuất hiện từ hư không, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có bất kỳ dao động không gian nào. Chương 238, huyết mạch đã tiến hóa. Chương 238, huyết mạch đã tiến hóa. Những người có mặt đều là cao thủ, bọn họ đương nhiên biết, người này không phải xuất hiện từ hư không. Sở dĩ xuất hiện hiệu ứng như vậy, là bởi vì tốc độ của người này quá nhanh, đã nhanh đến mức không chỉ làm mở mắt bọn họ, mà còn làm mở thần thức của bọn họ. Trong số những người này, người thực sự có thể cảm nhận được một chút dấu vết, chỉ có lão giả Lương Quảng, thân là tiên nhân. Tuyết Di Ninh. Bóng người xuất hiện hồi lâu, Tuyết Vô Nhai mới kinh ngạc thốt lên. Không phải nói dung mạo Tuyết Di Ninh biến hóa nhiều đến mức Tuyết Vô Nhai không nhận ra. Chỉ nói về ngoại hình, sự thay đổi của Tuyết Di Ninh không lớn, ngoài mái tóc bạc có thêm màu bạc, chính là ấn ký tia chớp màu bạc trên trán. Và điều khiến Tuyết Vô Nhai mãi không dám nhận ra chính là khí chất của Tuyết Di Ninh, sự cao quý vô hình tản mát ra, đã khiến Tuyết Vô Nhai muốn quỳ lạy. Tuyết Vô Nhai rõ ràng, nguyên nhân hắn có cảm giác này là bởi vì huyết mạch. Huyết mạch của Tuyết Di Ninh hiện tại quá cao quý, mặc dù Tuyết Di Ninh không làm gì cả, hắn vẫn cảm thấy bị áp chế. Sự áp chế này là về mặt tinh thần, không thể chống cự. Điều thiểm điện, ngươi vậy mà đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, đan dược thật đáng sợ. Tuyết Vô Nhai nhìn ấn ký tia chớp màu bạc trên trán Tuyết Di Ninh, kinh ngạc và ngưỡng mộ nói. Không chỉ Tuyết Vô Nhai, có thể nói tất cả mọi người trong tộc Tuyết Điêu đều ngưỡng mộ nhìn Tuyết Di Ninh, bao gồm cả Tuyết Lâm Phong. Vốn thấy Tuyết Di Ninh không sao, trên mặt vẫn nở nụ cười, Tuyết Lâm Phong lại vì nhìn thấy ấn ký mà bước chân dừng lại. Vậy sao? Đã nhìn kỹ chưa? Tuyết Di Ninh không đáp lại lời Tuyết Vô Nhai, mà mở miệng hỏi ngược lại. Lời này vừa ra, Tuyết Vô Nhai còn chưa kịp suy nghĩ lời Tuyết Di Ninh nói là có ý gì, thì đã thấy Tuyết Di Ninh tùy tay vẫy một cái vào khoảng không trước người. Hô hô, đột nhiên một cơn lốc xoáy mini xuất hiện trước người Tuyết Di Ninh. Cơn lốc xoáy cứ thế xoay tròn trong không trung, không gây ra chút xáo động nào cho xung quanh, trông như một món đồ chơi Tuyết Di Ninh tiện tay tạo ra. Nhưng chính là món đồ chơi này lại khiến mắt tất cả mọi người trong Tuyết Điêu nhất tộc suýt nữa rớt ra ngoài. Phong Phong, Phong Lôi Điêu. Tuyết Vô Nhai run rẩy nói ra cái tên mà hắn không muốn tin tưởng này. Phong Lôi Điêu, huyết mạch thuần khiết nhất của Tuyết Điêu nhất tộc. Tuyết Điêu nhất tộc nổi tiếng nhờ tốc độ, và tốc độ của bọn họ đến từ phong lôi chi lực gần sâu trong huyết mạch. Nhưng trong ký ức của bọn họ, thậm chí trong truyền thừa mà các lão tổ tông để lại, huyết mạch của Tuyết Điêu nhất tộc cao nhất cũng chỉ đến thấp điện điêu. Muốn biến huyết mạch đã truyền thừa không biết bao nhiêu đời, đã hôn tạp không chịu nổi, thành huyết mạch viễn cổ, thuần khiết nhất, hầu như là không thể. Nhưng chiêu vừa rồi của Tuyết Di Ninh rõ ràng là điều khiển phong chi lực, kết hợp với dấu hiệu tia chớp trên trán Tuyết Di Ninh, dù Tuyết Vô Nhai có không muốn tin đến mấy, cũng không cách nào phủ nhận. Thế nhưng điều khiến Tuyết Vô Nhai không ngờ là, Tuyết Di Ninh lại lắc đầu. Không phải phong lôi điêu. Không thể nào. Tuyết Vô Nhai nói. Là cũng không phải. Tuyết Di Ninh lắc đầu nói, trên mặt mang theo một nụ cười khó hiểu. Có ý gì? Tuyết Vô Nhai khó hiểu hỏi. Yên tâm, trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi biết. Tuyết Di Ninh khẽ nói xong lại quay ánh mắt về phía lão giả lưng còng. Ngươi thì sao? Còn lời chăn chối nào không? Tuyết Di Ninh không phải là thiện nam tín nữ gì, lấy đức báo oán gì đó. Thực lực không đủ, hai người này muốn mạng nàng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan dâng lên. Nhưng việc đầu tiên sau khi có thực lực, tự nhiên là phải báo thù rồi. Ha ha, Tuyết cô nương nói đùa rồi, đây là chuyện của Tuyết Điêu nhất tộc các ngươi, ta chỉ là một người ngoài, nói gì đến lời chăn chối chứ. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tuyết Di Ninh, tim lão giả lưng còng cũng đột nhiên trầm xuống, nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, nói: "Lão Vư Bát, đừng tưởng việc ngươi làm ta không biết. Ban đầu để đàn áp Tuyết Điêu nhất tộc, ngươi vô tình biết được sự tồn tại của ta, liền xúi dục người của Côn Sơn Sơn mạch động thủ với ta. Bây giờ lại để củng cố thế lực của mình, lôi kéo Tuyết Điêu nhất tộc ta, muốn hiến tế ta, để Tuyết Vô Nhai thành tiên. Tất cả những chuyện này, ngươi nghĩ chỉ bằng một câu nói đơn giản của ngươi là có thể qua loa cho qua được sao?" Tuyết Di Ninh tức giận nói. So với Tuyết Vô Nhai muốn huyết mạch của mình, thực ra Tuyết Di Ninh hận hơn lại là Lão Vương Bát này. Ban đầu chính là Lão Vương Bát này đã đưa cho Hổ Yêu một cái mai rùa, điều này đã hạn chế tốc độ của nàng, dẫn đến việc nàng bị trọng thương, sau này gặp được Diệp Phong mới sống sót. Bây giờ lại là Lão Vương Bát này muốn hại mình, hôm nay Tuyết Di Ninh nhất định phải giết hắn. Tuyết cô nương hiểu lầm rồi, tất cả những chuyện này đều là của Tuyết Vô Nhai. Sắc mặt lão giả lưng còn khẽ biến, nhưng vẫn biện bạch cho mình. Hơn nữa lời này không cần nói hết, mọi người đều đoán được lão giả muốn nói gì. Người Tuyết Vô Nhai tự nhiên cũng đoán được, lập tức tức giận nhìn về phía lão giả, định chất vấn. Nhưng vừa thốt ra một chữ ngươi, hắn đột nhiên thấy lão giả vươn tay mạnh mẽ tóm lấy mình. Ánh mắt Tuyết Vô Nhai co lại, đội vàng phòng ngự, hắn tưởng lão giả muốn giết hắn, để chết không đối chứng. Nhưng ngay sau đó Tuyết Vô Nhai phát hiện ra điều không đúng, bởi vì lão giả đúng là đã động thủ, nhưng mục tiêu hình như không phải hắn. A, cùng lúc đó, cách Tuyết Vô Nhai không xa phía sau vang lên một tiếng kêu thảm. Tuyết Vô Nhai nghe ra, đây là tiếng của Tuyết Lâm Phong. Sau một thoáng nghi hoặc, Tuyết Vô Nhai đã biết mục đích của lão giả. Đây là muốn khống chế Tuyết Lâm Phong trước, để uy hiếp Tuyết Di Ninh. Lão giả lưng còn rõ ràng đã là tiên nhân, nhưng lại không có dũng khí chiến đấu với Tuyết Di Ninh. Tuyết Di Ninh bây giờ rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Tuyết Vô Nhai thầm nghĩ, tìm chết. Ngay khi câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu Tuyết Vô Nhai, giọng nói lạnh lùng của Tuyết Di Ninh lại vang lên. Tuyết Vô Nhai rõ ràng nhìn thấy, khi giọng nói của Tuyết Di Ninh vang lên, sắc mặt lão giả lập tức lại biến. Một cái mai rùa vô hình ngay lập tức bao phủ lấy lão giả, nhưng mai rùa vừa mới xuất hiện, liền như bị thứ gì đó chạm vào. Đoằng. Chỉ nghe một tiếng đoằng, mai rùa lập tức vỡ tan, trên cổ lão giả cũng xuất hiện năm vết cào. Nhìn lại lão giả, mắt trợn tròn, đầy vẻ không cam lòng, nhưng đã mất đi hơi thở. Một chiêu, chỉ một chiêu duy nhất, thậm chí Tuyết Vô Nhai còn chưa kịp nhìn rõ điều gì. Lão giả thân là tiên nhân vậy mà đã chết, Tuyết Vô Nhai ngây người, mãi một lúc lâu sau, cũng không biết mình nên làm gì. Khi đột nhiên, phía sau Tuyết Vô Nhai vang lên vài tiếng hít khí lạnh. Đứng sau hắn đều là người của Tuyết Điêu nhất tộc, Tuyết Vô Nhai theo bản năng quay đầu lại, liền thấy tộc nhân của mình đang nhìn chằm chằm vào một chỗ. Tuyết Vô Nhai nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Chương 239, ta đến trạm rồi. Chương 239, ta đến trạm rồi. Liền thấy một con tuyết điêu toàn thân trắng muốt đang đứng giữa không trung, dấu hiệu bạc trên trán loé sáng. Nhưng điều thu hút ánh mắt nhất lại là cái đuôi sau lưng con tuyết điêu. 1, 2, 3, Tuyết Vô Nhai vô thức đếm trong miệng. 3 cái, phía sau con tuyết điêu lại có 3 cái đuôi, trên đuôi còn có khí lưu và tia chớp đang lóe lên. Cửu Vĩ Phong Lôi Điêu, Tuyết Vô Nhai lẩm bẩm trong miệng. Cửu Vĩ Phong Lôi Điêu, lão tổ của các loài yêu thú điêu trong truyền thuyết, tất cả yêu thú điêu trên thế gian đều là hậu duệ của nó. Cửu Vĩ Phong Lôi Điêu có tổng cộng 9 cái đuôi, tương ứng với 9 cảnh giới của tiên nhân, khi 9 cái đuôi đều xuất hiện, tức là đỉnh cao của tiên giới tiên đế. Hơn nữa, Cửu Vĩ Phong Lôi Điêu từ trước đến nay cũng chỉ có một con, chưa từng xuất hiện lại, nhưng bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. Đầu Tuyết Vô Nhai đã ngừng hoạt động, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Rõ ràng chưa? Cửu Vĩ Phong Lôi Điêu lu bàn nói. Đúng là giọng của Tuyết Di Ninh. Rõ ràng rồi. Tuyết Vô Nhai cười khổ gật đầu, tia may mắn cuối cùng trong lòng cũng biến mất. Rõ ràng rồi, vậy thì lên đường đi. Tuyết Di Ninh nói. Lời vừa dứt, Tuyết Vô Nhai liền mất đi ý thức. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cái chết, Tuyết Vô Nhai vẫn nhìn về phía Tuyết Di Ninh. Tuyết Di Ninh vẫn đứng ở đó, như thể chưa từng di chuyển, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi. Không hổ là cựu vĩ phong lôi điêu tuyết vô nhai nghĩ vậy. Ha ha, hơi Diệp Phong ngáp một cái dài, ngồi dậy, vươn vai một cái, lúc này mới cảm thấy tìm lại được chính mình. Từ khi đến thế giới này, có hệ thống, hắn thực sự là lần đầu tiên kiệt sức đến mức này. Tỉnh rồi. Giọng Tuyết Di Linh vang lên đúng lúc. Ta ngủ lâu thế sao, trời đã tối rồi. Diệp Phong nhìn thấy sắc trời bên ngoài, lục kiếp xong thì là ban ngày, bây giờ nhìn qua cửa sổ, bên ngoài lại là màn đêm. Ngươi đã ngủ hơn một ngày một đêm rồi. Tuyết Di Linh mỉm cười nói. Diệp Phong nghe vậy cũng sững sờ, hắn không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường, dù sao trước đó cơ thể quả thực đã kiệt sức. Vậy đây là cũng chính lúc này, Diệp Phong mới nhớ ra mà nhìn xung quanh. Hắn bây giờ đang ở trong một căn phòng rất đơn giản, ngoài một cái giường ra, chỉ có một vài đồ nội thất đơn giản khác. Đây là nhà của ta. Tuyết Di Linh nói, ồ, ra là vậy. Diệp Phong gật đầu nói, từ khi hắn tỉnh dậy, hắn vẫn luôn ngửi thấy một mùi hương, không phải là mùi cơ thể của Tuyết Di Linh sao? Đặc biệt là trên cái chăn mà hắn đang đắp lúc này, mùi hương càng nồng đậm nhất. Vì ngươi đã tỉnh rồi, vậy thì đứng dậy đi, phòng đã chuẩn bị cho ngươi xong rồi. Tuyết Di Linh nói, trong hơn một ngày một đêm này, để tiện chăm sóc, Diệp Phong đã được sắp xếp ở trong phòng của nàng, bây giờ Diệp Phong đã tỉnh, tự nhiên là phải đuổi người đi rồi. Còn phải đổi phòng. Diệp Phong trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Đương nhiên rồi. Tuyết Di Linh nghiêm túc gật đầu. Ôi ra, lại không được rồi, chóng mặt, ta chóng mặt quá. Thấy Tuyết Di Linh thái độ vô cùng kiên quyết, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy lại có một cảm giác yếu ớt tập đến, sau đó cả người bịch một tiếng nằm lại trên giường. Nhìn Diệp Phong đang nhắm chặt hai mắt, hơi thở yếu ớt, khóe miệng Tuyết Di Linh hiện lên một nụ cười. Cảnh Diệp Phong không lùi một bước chắn trước mặt nàng trong tiên kiếp trước đó vẫn còn sống động, hoàn toàn khác với bộ dạng vô lại hiện tại. Tuyết Di Linh tự nhiên biết Diệp Phong có mục đích gì, trên mặt cũng hừng hồng. Nếu ngươi muốn ở trong phòng này, vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi. Tuy nhiên Tuyết Di Linh có những lo lắng của riêng nàng, chưa thể để Diệp Phong đạt được ước nguyện, nói xong câu này liền đứng dậy định đi. Ai ra, đau quá, khó chịu quá, có phải là di chứng của thiên kiếp không, không biết có nguy hiểm đến tính mạng không? Chỉ là Tuyết Di Linh vừa mới bước một bước, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ của Diệp Phong. Tiếng này vang dội đến nỗi như thể sợ nàng nghe không rõ vậy. Cũng may là Tuyết Điêu nhất tộc bọn họ ít người, tổng cộng cũng chẳng có mấy ai, nên mỗi căn nhà đều cách nhau một khoảng, nếu không tiếng kêu của Diệp Phong tuyệt đối đủ để quấy rầy dân chúng rồi. Tuyết Di Linh đương nhiên không thể bị mấy trò lừa gạt nhỏ của Diệp Phong lừa được. Trong suốt một ngày Diệp Phong hôn mê, Tuyết Di Linh lo lắng không chịu nổi. Về cơ thể của Diệp Phong, nàng đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần rồi, hoàn toàn không có chút vấn đề nào. Vậy thì ngươi cứ đau một lát đi, đau giết rồi cũng quen thôi. Tuyết Di Linh liếc xéo Diệp Phong một cái, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Đau quá, không ai quản, đáng thương quá. Tuyết Di Linh vừa đi ra ngoài, bên tai Diệp Phong vẫn không ngừng rên rỉ, cứ như thể nàng không dừng lại, Diệp Phong sẽ tiếp tục rên rỉ mãi. Cuối cùng, khi còn cách cửa phòng một bước, Tuyết Di Linh vẫn dừng lại. Diệp Phong vẫn lén lút nheo mắt nhìn bóng lưng Tuyết Di Linh, thấy Tuyết Di Linh dừng lại, vội vàng nhắm mắt lại, chỉ là tiếng rên rỉ lại lớn hơn vài phần. Vì Tuyết Di Linh quay đầu lại, nhìn Diệp Phong đang giả vờ, cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng. Sau đó lắc đầu, từ từ đi về. Diệp Phong nhắm mắt, tiếng rên rỉ trong miệng không ngừng, nhưng hai lại dựng thẳng lên. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tim Diệp Phong cũng đập thình thịch. Cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, Diệp Phong cảm thấy chân của mình bị ai đó vén lên một góc. Sau đó là một luồng hương thơm bay vào mũi hắn. Nói trước, đừng có loạn động. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Diệp Phong, giọng rất thấp, nếu không nghe kỹ, hoàn toàn không nghe thấy. Ta ngủ rồi, không nghe thấy gì cả. Diệp Phong vốn đang nằm ngửa, sau khi nói xong câu này, đột nhiên xoay người nằm nghiêng. Cùng lúc đó, cánh tay và chân hắn liền đặt lên người Tuyết Di Linh. Xong rồi, quá chậm rồi. Chỉ là ngay khoảnh khắc đặt tay lên, Diệp Phong đã thầm kêu một tiếng không ổn trong lòng. Vì không mở mắt, Diệp Phong chỉ nghe giọng Tuyết Di Linh, đại khái phán đoán khoảng cách của Tuyết Di Linh so với mình, nhưng không ngờ lại tính toán sai. Hóa ra Tuyết Di Linh nằm cạnh hắn, rất gần với cơ thể hắn. Thế nhưng Diệp Phong lại tưởng còn xa lắm, lần này xoay người, tay cố sức vươn ra, lại vươn qua xa, sờ vào khoảng không. Mặc dù cánh tay vẫn còn ở trên người Tuyết Di Linh, nhưng Diệp Phong vô ngực cam đoan, hắn thực sự không có ý định dừng lại ở đây đâu. Nhưng đã quá chạm rồi thì phải làm sao? Đương nhiên là ngồi lại rồi. Thế là, tay Diệp Phong lại bắt đầu từ từ rụt về. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, Diệp Phong biết, hắn đã đến chạm rồi. Chương 240, lại dở trò này. Chương 240, lại dở trò này. Cùng lúc đó, cơ thể Tuyết Di Linh cũng cứng lại. Mặc dù nơi này không chỉ đã bị Diệp Phong chạm qua, mà còn nhìn thấy, nhưng lần đó là trong tình trạng trúng độc, bây giờ nàng lại vô cùng tỉnh táo, đây hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Chỉ có thể đến đây thôi, không thể loạn động nữa. Tuyết Di Linh lại lên tiếng cảnh cáo, chỉ là lần này giọng nói còn thấp hơn. Ừm, ta đảm bảo, chắc chắn không loạn động nữa. Diệp Phong miệng thì hứa, nhưng tay lại như mắc bệnh mặt kỳ sần. Ngươi đã hứa không loạn động mà. Tuyết Di Linh bất mãn nói. Ta có loạn động đâu, bàn tay này có lẽ là vết thương chưa lành, hơi không kiểm soát được. Diệp Phong chân thành nói, trong lúc nói chuyện, tay lại không kiểm soát được nữa. Bây giờ trong lòng Diệp Phong chỉ có một suy nghĩ, lao tổ tông không lừa ta mà. Tục ngữ có câu, côn chi đại, một nồi không hầm hết. Ngươi còn động, nếu còn động ta sẽ đi. Tuyết Di Linh một tay nắm chặt tay Diệp Phong, lúc này làn da vốn trắng non đã trở nên đỏ bừng. Nàng cảm thấy phải đưa ra một lời cảnh cáo nghiêm khắc cho Diệp Phong, nếu không hôm nay nàng có lẽ sẽ thật sự sa ngã. Nhưng lời cảnh cáo của nàng còn chưa kịp nói xong, đột nhiên miệng đã bị chặn lại. Mắt Tuyết Di Linh tròn xoe, nhìn khuôn mặt Diệp Phong gần trong gang tấc, trong phút chốc đại não hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Đi, đã đến mức này rồi, Diệp Phong còn có thể để nàng đi sao? Trực tiếp chặn lại nửa sau câu nói của Tuyết Di Ninh, còn dùng gì để chặn thì đương nhiên là dùng miệng để chặn rồi. Đồng thời một bàn tay trực tiếp lướt xuống, rất nhanh liền chạm vào sợi dây lưng của eo. Dưới sự phối hợp hoàn hảo của vài ngón tay Diệp Phong, chỉ trong tích tắc, sợi dây lưng đã mất đi tác dụng của nó. Diệp Phong cũng tự hào một trận, mặc dù là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng lại vô cùng thuần thục. Chỉ có thể nói, đây chính là thiên phú của đàn ông, mạnh đến đáng sợ. Những việc tiếp theo cần làm, tự nhiên là thuận theo tự nhiên mà tiếp tục rồi. Ngay khi Tuyết Di Ninh cảm thấy cơ thể lạnh đi, nàng cuối cùng cũng tìm lại được chút thần trí. Sau đó, Diệp Phong liền nhìn thấy bạch quang lóe lên. "Ta dựa vào, ngươi lại dở trò này." Diệp Phong nhìn con Tuyết Điêu đang vùi đầu dưới ba cái đuôi, vi vẫn ngửa mặt lên trời gào hét. Đúng vậy, vào thời khắc then chốt này, Tuyết Di Ninh lại biến thành bản thể. "Ngươi đừng ép ta, ta nói cho ngươi biết, ta hung lên, mặc kệ ngươi là người hay là thú." Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói. "Bây giờ vẫn chưa được." Tuyết Di Ninh hé một mắt ra từ dưới đuôi, cẩn thận nhìn Diệp Phong, nói: "Ngươi phải cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không." Diệp Phong nói: "Không phải có Khổng Tỷ Tỷ ở đó sao? Ta cảm thấy vẫn nên là Khổng Tỷ Tỷ trước." Tuyết Di Ninh nói: "Nàng vẫn đang ở trong nguyên không cổ cảnh mà, cái này quan trọng lắm sao?" Diệp Phong nói: "Ừm, tính thời gian thì Khổng Tỷ Tỷ cũng sắp ra rồi, vẫn nên đợi đã." Tuyết Di Ninh khẽ nói: "Có thể." Diệp Phong không để tâm, nhưng Tuyết Di Ninh cảm thấy chuyện này vẫn nên có sự đồng ý của Khổng Phạm Nhu thì tốt hơn. Dù sao nếu tính ra, Khổng Phạm Nhu mới là đạo lữ thật sự của Diệp Phong. Cái này Diệp Phong nghe vậy, nhất thời cũng không thể tiếp tục được nữa, hắn bị Tuyết Di Ninh nói đến nỗi, lại nảy sinh một tia áy náy. "Ai, vậy ngươi biến lại đi, ta chỉ cọ cọ thôi, đảm bảo không vào." Diệp Phong thở dài một hơi, nói. Lần này Tuyết Di Ninh lại không từ chối, bạch quang lóe lên, Tuyết Di Ninh lại khôi phục hình người. Hơn nữa lần này còn đặc biệt hiểu ý, khôi phục lại bộ dạng trước đó. "Ừ, he he, cọ cọ đàn ông nói cọ cọ, và phụ nữ hiểu cọ cọ hoàn toàn không phải là một chuyện đâu nha." Diệp Phong nhìn Tuyết Di Ninh trên giường, nuốt khan một ngụm nước bọt, thầm nghĩ trong lòng. Thời gian tiếp theo, đương nhiên chính là thời gian Diệp Phong liên tục thi triển thập bát ban võ nghệ. Mặc dù hai kiếp cộng lại, Diệp Phong cũng là lần đầu tiên. Nhưng Diệp Phong bày tỏ, kiếp trước, hắn nói gì thì nói cũng đã xem vô số phim, kinh nghiệm lý thuyết thì vô cùng phong phú. Nắm giữ Tuyết Di Ninh, đó chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Hắc Sĩ Diệp Phong ngồi trên pháp thuyền, ngáp một cái thật dài, cả người có vẻ vô cùng mệt mỏi. Đêm qua không ngủ, ban ngày còn phải đi đường, thân thể Diệp Phong nhất thời cũng không chịu nổi, có chút không ngừng buồn ngủ. Về phần tại sao lại vội vàng đi đường như vậy, bởi vì hắn nhận được tin tức của đồ đệ Mạnh Hân Nhiên, các nàng đã ra khỏi nguyên không cổ cảnh. Khi Diệp Phong vừa nhận được ngọc phù truyền âm của Mạnh Hân Nhiên, cũng có chút kinh ngạc, hắn và Tuyết Di Ninh vừa nói xong, Mạnh Hân Nhiên bọn họ lại ra rồi, quả thực có chút trùng hợp. Tuy nhiên ra thì ra, Diệp Phong cũng không đến mức vội vàng chạy tới như vậy. Chủ yếu là Mạnh Hân Nhiên lại nói ra một tin tức, khiến Diệp Phong cũng lo lắng. Bởi vì theo Mạnh Hân Nhiên nói, khi các nàng ra ngoài, lại không phải ở Nam Bộ Châu, mà là ở tiên giới. Đúng vậy, chính là ở tiên giới. Có lẽ là do thông đạo tiên giới mở ra, ảnh hưởng đến nguyên không cổ cảnh, lại lệch vị trí. Tiên giới, Diệp Phong cũng chưa từng đi qua, cũng không biết phong khí nơi đó như thế nào. Nhưng để mặc Khổng Phạm Nhu và hai đồ đệ của mình ở tiên giới, Diệp Phong đương nhiên vẫn không yên tâm, thế là liền trực tiếp rời khỏi Vạn Yêu Đảo. Tuyết Di Ninh không đi theo, mà ở lại Vạn Yêu Đảo. Hiện tại Tuyết Di Ninh đã là thủ lĩnh duy nhất của Vạn Yêu Đảo, thống lĩnh Vạn Yêu, hiện tại là giai đoạn đầu, vẫn không tiện rời đi. Còn về một nguyên nhân khác khiến Diệp Phong đội vàng rời đi, đó đương nhiên là không muốn tiếp tục cọ sát nữa. Thôi được rồi, hắn cũng không ngờ định lực của Tuyết Di Ninh lại mạnh như vậy, trải qua một đêm dày vò, hắn lại thật sự chỉ cọ sát. Mặc dù giữa chừng mấy lần Tuyết Di Ninh đều biến về bản thể, nhưng Diệp Phong chính là không đột phá được bước cuối cùng. Đương nhiên, Diệp Phong chắc chắn sẽ không thừa nhận mình kỹ thuật không tốt. Kết quả như vậy, tất nhiên là do định lực của Tuyết Di Ninh quá mạnh. "Hệ thống, lần sau khi phát nhiệm vụ, có thể nào cho ta một phần thưởng tạm thời không cho phép yêu thú quay về bản thể không?" Diệp Phong nửa nằm trên pháp thuyền, trong lòng hô hoán hệ thống. Nhưng rõ ràng, hệ thống chắc chắn sẽ không thèm để ý đến yêu cầu vô vị này của Diệp Phong. "Đạo hữu xin dừng bước." Ngay khi Diệp Phong đang tiếp tục hô hoán hệ thống trong lòng, một bóng người đang đứng ở hướng pháp thuyền đang đi tới, chắp tay hành lễ nói: "Ngươi là?" Diệp Phong nhíu mày hỏi, người này nhìn con mắt, hẳn là đã gặp qua. "Tại Hạ Viêm Long, làm chậm trễ đạo hữu một chút thời gian, ta có việc muốn cùng đạo hữu thương nghị một phen." Viêm Long nói. Chương 241, khế ước của Viêm Long. Chương 241, khế ước của Viêm Long. Viêm Long. Diệp Phong nhìn nam tử tóc đỏ, đã biết hắn là ai rồi. Cái tên Viêm Long này hắn đã nghe không chỉ một lần, lần gần nhất là hôm qua Tuyết Di Ninh đã nói với hắn. Trong lần Tuyết Di Ninh bị tính kế này, tổng cộng có hai người đã giúp nàng nói đỡ. Một người là Tuyết Lâm Phong, người còn lại là Viêm Long, một người bình thường không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với Tuyết Di Ninh. Chính là Tại Hạ. Mặc dù ấn tượng đầu tiên về Viêm Long là một người rất ngông cuồng bất ham, nhưng lúc này hắn lại tỏ ra rất cung kính với Diệp Phong. "Chuyện gì, ngươi nói đi." Nể tình Viêm Long đã giúp Tuyết Di Ninh nói đỡ, Diệp Phong không từ chối, nói: "Trước đây ta thấy đạo hữu còn có một viên đan dược, không biết bây giờ còn không?" Viêm Long cũng không phải là người dễ dàng, trực tiếp nói ra mục đích của mình. "Sao? Ngươi muốn?" Diệp Phong hỏi. "Thứ không giấu gì, muốn, mà ta nghĩ viên đan dược của đạo hữu, hẳn không có yêu thú nào lại không muốn đi." Viêm Long thẳng thắn nói. "Đã ngươi nói như vậy, ngươi hẳn phải biết giá trị của viên đan dược này, ngươi sẽ không nghĩ ngươi mở miệng ra, ta liền phải tặng cho ngươi chứ?" Mặc dù rất thưởng thức tính cách thẳng thắn của Viêm Long, nhưng cũng không thể vì hắn đã giúp Tuyết Di Ninh nói đỡ mà tặng đan dược cho hắn. Vốn dĩ Diệp Phong định đưa viên đan dược này cho Tuyết Di Ninh, nhưng Tuyết Di Ninh không nhận, Tuyết Di Ninh nói huyết mạch của nàng đã đạt đến cực hạn. Dù có ăn thêm một viên đan dược nữa cũng chỉ là lãng phí. Tại hạ tự nhiên sẽ không vô chi như vậy, bảo vật như thế này, bất cứ ai cũng sẽ không tùy tiện tặng người. Viêm Long đương nhiên biết sẽ không dễ dàng như vậy, viên đan dược này, đừng nói là ở phá giới Tiên Châu, dù đến tiên giới, những tiên thú kia cũng sẽ tranh giành đến vỡ đầu. Vậy ngươi ở đây là? Diệp Phong nói. Đã Viêm Long đều hiểu rõ, Diệp Phong không hiểu tại sao hắn vẫn cố ý chờ mình ở đây. Ha ha, dù hy vọng không lớn, ta cũng muốn thử một chút, ngươi có thể nghe điều kiện của ta. Viêm Long dường như biết Diệp Phong muốn nói gì, khẽ cười một tiếng, nói. Diệp Phong không đáp lời, làm một động tác mời. Nếu đạo hữu nguyện ý đưa đan dược cho ta, ta có thể kết thành khế ước bảo vệ với đạo hữu, chỉ cần đạo hữu còn sống một ngày, vĩnh viễn không phản bội. Viêm Long nghiêm túc nói. Mặc dù lời này hắn không nói chết, chỉ nói khi Diệp Phong còn sống, nhưng lời hứa này đã là cực kỳ nặng rồi. Phải biết, nhà họ Ngao nổi tiếng vì thuần hóa yêu thú, cũng chỉ dựa vào một số thủ đoạn đặc biệt của nhà họ Ngao, chứ không phải khế ước bảo vệ độc nhất của yêu thú. Khế ước bảo vệ, nói trắng ra, là yêu thú hứa bảo vệ loài người hoặc gia tộc của loài người. Sau khi ký kết, trừ khi Diệp Phong tự nguyện giải trừ khế ước hoặc Diệp Phong tử vong, nếu không khế ước này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Mà Viêm Long nói như vậy, cũng tương đương với việc đánh cược sự tự do sau này của mình. Bởi vì vạn nhất Diệp Phong có thể đạt được vị trí tiên đế, vậy thì sẽ đạt được sự trường sinh. Diệp Phong không lập tức đáp lời, mà cứ thế nhìn Viêm Long, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Viêm Long cũng không thúc giục, lặng lẽ chờ đợi. Hắn đang đánh cược tương lai, Diệp Phong nếu muốn cho hắn đan dược, sao lại không phải đánh cược chứ? Nhưng Diệp Phong đánh cược chính là thiên phú của hắn. Theo Viêm Long thấy, Tuyết Di Ninh có thể chuyển hóa huyết mạch thành cửu vị phong lôi điêu, một là do đan dược cường đại, hai sao lại không phải do thiên phú của Tuyết Di Ninh tốt chứ? Dù sao Tuyết Di Ninh trước khi ăn đan dược đã bị người khác để ý đến huyết mạch của nàng, mà hắn sau khi ăn đan dược cũng không tự tin lắm có thể đạt đến trình độ của Tuyết Di Ninh. Cho nên Viêm Long cảm thấy Diệp Phong cân nhắc kỹ lưỡng là điều nên làm, hơn nữa thời gian này sẽ không ngắn. Chỉ là điều khiến Viêm Long không ngờ tới là Diệp Phong đang suy nghĩ, nhưng điều hắn suy nghĩ lại hoàn toàn khác so với những gì Viêm Long nghĩ. Viêm Long, mặc dù bây giờ là một con rắn, nhưng sau khi được đan dược tinh lọc huyết mạch, hẳn sẽ biến thành rồng đi. Làm sao bây giờ? Có vẻ hơi ngầu ác kỵ sĩ rồng, hình như rất khó từ chối. A Diệp Phong đánh giá Viêm Long, thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, Diệp Phong chỉ cân nhắc vấn đề cưới có bài phong hay không mà thôi. Đối với đan dược của hệ thống, Diệp Phong vẫn có sự tự tin tuyệt đối, cho dù huyết mạch của Viêm Long có tệ đến đâu, chỉ cần có một tia chân long huyết mạch, nhất định có thể hóa rồng. Có thể cưới không? Tuy nhiên, ngầu thì ngầu, có vài chuyện vẫn phải hỏi rõ ràng, vạn nhất đến lúc đó không cho cưới, vậy thì mọi chuyện đều vô nghĩa rồi. Ừ, người muốn cưới ta? Viêm Long nghe Diệp Phong mở miệng, cả người cũng trở nên vô cùng thất vọng, hắn cũng không biết Diệp Phong có đồng ý hay không. Nhưng khi nghe Diệp Phong nói ra câu hỏi, Viêm Long cả người đều ngây dại. Ừm, sau khi ký khế ước có thể cưới không? Diệp Phong tưởng Viêm Long chưa nghe rõ, lại lặp lại một lần nữa. Ngươi chỉ quan tâm điều này thôi ư? Viêm Long nghiêng đầu, không thể tin được hỏi lại. Ừm, chỉ cái này thôi, nếu có thể cưới, đan dược sẽ là của ngươi. Diệp Phong liên tục gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Viêm Long vẫn có chút không tin những gì Diệp Phong muốn lại đơn giản như vậy, mặc dù yêu thú lấy việc bị nhân loại cưới làm đủ, nhưng cũng chỉ là có chút xấu hổ mà thôi, có viên đan dược kia, chút xấu hổ này còn tính là gì chứ? Vậy thì được, ký khế ước đi. Diệp Phong lấy đan dược ra, nói, ừ, thật sự không có yêu cầu nào khác sao? Ngay cả khi nghe Diệp Phong tự mình nói ra, Viêm Long vẫn cảm thấy một trận không chân thực. Trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù Diệp Phong có đổi khế ước bảo vệ thành khế ước chủ tớ, hắn cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng không ngờ điều Diệp Phong quan tâm lại chính là có thể cưới hay không, một chuyện đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Thậm chí Diệp Phong còn cho hắn cảm giác, dường như điều quan tâm nhất chính là cái này. Đối với khế ước kia của hắn, dường như cũng không để ý. Viêm Long cũng không biết có phải mình nghĩ nhiều rồi không, hắn cảm thấy nếu ngay từ đầu đã nói làm tọa kỵ, có lẽ ngay cả khế ước cũng không cần ký. Không còn nữa, nhanh ký đi. Diệp Phong nói. Được, đa tạ. Đã Diệp Phong đã đồng ý, Viêm Long cũng không quản nhiều như vậy, lập tức hai tay kết những pháp quyết phức tạp. Sau đó Diệp Phong liền nhìn thấy sắc mặt của Viêm Long nhanh chóng đỏ bừng, như thể lăn qua trong chảo dầu sôi. Rất nhanh, cùng với sự kết thúc của pháp quyết, một giọt máu tươi từ trán của Viêm Long bay ra. Cũng chính vào khoảnh khắc giọt máu tươi này xuất hiện, sắc mặt của Viêm Long lại nhanh chóng từ đỏ bừng trở nên trắng bệch. Hô hô tiếp nhận giọt tinh huyết này, khế ước sẽ hoàn thành. Viêm Long hổn hển thở dốc, dáng vẻ hao tổn quá độ, nói. Nhìn giọt máu tươi bay về phía mình, Diệp Phong không chống cự, cứ thế nhìn nó rơi xuống trán mình, hòa vào trong cơ thể. Vào khoảnh khắc tinh huyết tiến vào trán Diệp Phong, Viêm Long cũng thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa khế ước đã thành. Sao có thể chứ? Nhưng ngay sau đó, Viêm Long lại trợn tròn mắt, mặt đầy kinh hãi. Chương 242, khế ước chuyển biến. Chương 242, khế ước chuyển biến. Sao thế? Có gì không đúng à? Diệp Phong chú ý thấy thần sắc của Viêm Long, nghi hoặc hỏi, hắn còn tưởng là có vấn đề gì đó. Nhưng hắn không cảm thấy có gì bất thường cả, ngay khoảnh khắc giọt máu kia tiến vào chân hắn, hắn đã cảm thấy mình mơ hồ có một mối liên hệ nào đó với Viêm Long. Diệp Phong biết, đây hẳn chính là khế ước bảo vệ mà Viêm Long đã nói. Không có. Viêm Long nghe thấy lời Diệp Phong, vội vàng thu lại vẻ mặt kinh ngạc, điên cuồng lắc đầu. Ồ, vậy thì tốt. Diệp Phong không hề nghi ngờ, bởi vì là một bên của khế ước, hắn có thể cảm nhận được tác dụng của khế ước. Dưới sự ràng buộc của khế ước này, hắn có thể hoàn toàn khống chế mọi thứ của Viêm Long. Thậm chí Diệp Phong còn có cảm giác, dù bây giờ hắn có ra lệnh cho Viêm Long đi chết, Viêm Long cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân lệnh. Đương nhiên, đây chỉ là một cảm giác, Diệp Phong không dám thử. Bây giờ hai người bọn họ cũng coi như đồng bạn rồi, vừa gặp đã bắt người ta đi chết, chung quy cũng không hay. Nhưng mà cái khế ước bảo vệ này đã như vậy rồi, vậy khế ước chủ tớ sẽ như thế nào, không dám tưởng tượng. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Diệp Phong không biết rằng, Viêm Long lúc này trong lòng còn chấn động gấp trăm lần hơn Diệp Phong. Hắn là người thi triển khế ước bảo vệ, đương nhiên hiểu rõ về khế ước hơn Diệp Phong. Ngay vừa rồi, khi giọt tinh huyết của hắn tiến vào cơ thể Diệp Phong, hắn đã cảm nhận được một thứ cực kỳ đáng sợ tồn tại trong não hải của Diệp Phong. Viêm Long không biết đây là thứ gì, nhưng chính từ đó, trong nháy mắt, đã biến khế ước bảo vệ của hắn thành khế ước chủ tớ. Đúng vậy, khế ước mà Viêm Long và Diệp Phong ký kết đã biến thành khế ước chủ tớ. Khế ước đã thành, Viêm Long cũng không còn cách nào thay đổi, bây giờ mạng của hắn đều nằm trong tay Diệp Phong. Cũng may điều khiến Viêm Long mừng thầm là, Diệp Phong hình như không hiểu rõ về khế ước, vẫn chưa nhận ra chỗ không đúng, Viêm Long đương nhiên cũng sẽ không cố ý nhắc nhở. Vậy cái này là của ngươi. Diệp Phong quả thật không nghĩ nhiều, bất kể khế ước thế nào, mục đích của hắn đã đạt được, trực tiếp ném đan dược cho Viêm Long. Còn xin đạo hữu hộ pháp cho ta. Nhận lấy đan dược, nỗi buồn bực vì khế ước đột ngột thay đổi cũng tan đi một chút. Viêm Long cũng không do dự, trực tiếp nhét đan dược vào miệng. Gầm giây tiếp theo, Viêm Long trực tiếp hóa thành bản thể. Xuất hiện trước mặt Diệp Phong là một con rắn có vảy đỏ rực, có một chiếc sừng độc. Thân hình dài tới hơn 10 mét, đang cuộn mình, ngửa mặt lên trời gầm hét. Âm ầm tiếng gầm của Viêm Long dường như đã thu hút sự chú ý của trời đất, trên bầu trời lập tức mây đen cuộn, sấm chớp giật đùng đùng. Diệp Phong biết, đây là thiên kiếp sắp đến, lập tức lái phi thuyền bay đi xa. Đúng vậy, Diệp Phong đã chạy rồi, hắn không có ý định giúp Viêm Long vượt kiếp đâu, quá mệt mỏi. Diệp Phong vừa rời khỏi phạm vi thiên kiếp, đạo lôi kiếp đầu tiên đã giáng xuống. Không phải chứ, yếu đất vậy. Chỉ là sau khi đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, Diệp Phong lại không khỏi buột miệng than vãn. Theo lý mà nói, đạo lôi kiếp đầu tiên hẳn là yếu nhất, nhưng chính đạo lôi kiếp yếu nhất này, Viêm Long lại không đỡ được. Thân hình hắn trực tiếp bị đánh nát chìm vào lòng đất, Diệp Phong thậm chí còn có thể nhìn thấy những đóa máu và vảy nát vụn bay lượn trên bầu trời. Gầm Viêm Long dường như cũng rất không cam lòng, gầm lên một tiếng giận dữ, trực tiếp lại bay vút lên không trung, gầm thét về phía thiên kiếp. Viêm Long lúc này nhìn khí thế hùng tráng, nhưng thực ra trong lòng Viêm Long đã hoàn toàn lạnh giá. Không có gì bất ngờ, hôm nay hắn chết chắc rồi. Ngay vừa rồi, sau khi đan dược vào bụng, hắn cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của huyết mạch, thân thể cũng đang chuyển hóa thành chân long. Nhưng khi đạt đến một giới hạn nào đó, thân thể của hắn lại ngừng biến hóa. Thế nhưng thân thể không đổi, huyết mạch của hắn lại vẫn đang chuyển hóa. Với thân thể nửa rồng nửa dao, căn bản không thể chống lại thiên kiếp đáng sợ lúc này. Viêm Long lúc này tự nhiên biết vì sao, sở dĩ như vậy là vì thân thể của hắn không toàn vẹn, thiếu đi vảy ngược quan trọng nhất. Trước đây Viêm Long cũng đã từng lo lắng, nhưng vảy ngược đã không tìm thấy, dưới sự cám dỗ của đan dược, hắn chỉ có thể lựa chọn liều chết một phen, mong chờ sự chuyển biến của huyết mạch sẽ làm mọc lại vảy ngược. Nhưng không ngờ thiên đạo lại hà khắc với việc thành tiên đến vậy, thân thể không hoàn chỉnh, lại trực tiếp bị kẹt lại ở bước cuối cùng của việc thành tiên. "Này, ngươi có được không? Có cần giúp không?" Diệp Phong từ xa hô lớn, dù sao cũng là tọa kỵ do mình chọn, Diệp Phong cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết, mệt thì mệt một chút, cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. "Ta thiếu một khối vảy ngược, lần này e rằng lành ít dữ nhiều, có lỗi với đạo hữu rồi." Viêm Long thất vọng nói. "Vảy ngược?" Lời Viêm Long vừa thốt ra, Diệp Phong nhớ ra điều gì đó, từ nhẫn chứa vật lấy ra một mảnh vảy. "Là cái này sao?" Diệp Phong giơ vảy lên hỏi. Mảnh vảy này vẫn là khi hắn và Hỏa Đình quyết đấu, Hỏa Đình cuối cùng lấy ra, hình như nói chính là vảy ngược. "Ừm." Viêm Long nghe thấy lời Diệp Phong, ban đầu không để ý, nhưng khi hắn vô thức nhìn sang, cả người đều ngây dại. Quả nhiên là vảy ngược, hơn nữa lại chính là cái mà hắn đã đánh mất, không ngờ lại tình cờ nằm trong tay Diệp Phong. "Nhanh, nhanh đưa nó cho ta." Viêm Long lập tức mừng rỡ, thúc giục. Diệp Phong dùng sức ném một cái, vảy ngược hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía thiên kiếp. Gần ngay khi vảy ngược rơi xuống vị trí bảy tấc ở cổ Viêm Long lại ngửa mặt lên trời gầm thét. Tuy nhiên, tiếng gầm thét lần này không còn là không cam lòng nữa, mà là hưng phấn. Ngay khi tiếng gầm thét này vang lên, thân thể của Viêm Long bắt đầu biến đổi. Rất nhanh, một con chân long có sừng tựa mai, đầu tựa lạc đà, mắt tựa thỏ, cổ tựa rắn, bụng tựa sừng, vảy tựa cá, móng tựa ưng, lòng bàn tay tựa hổ, hai tựa trâu xuất hiện giữa trời đất. Rồng, thật sự là rồng. Diệp Phong nhìn con vật khổng lồ đang cuộn mình này, có vẻ còn phấn khích hơn cả Viêm Long vừa rồi. Viêm Long hoàn toàn hóa hình, cũng không làm hổ danh thân phận chân long của hắn, thế mà trực tiếp nên đón tiên kiếp mà đi. Rắc, một đạo lôi kiếp bổ xuống đỉnh đầu Viêm Long, nhưng lại bị Viêm Long đâm nát, sau đó cả thân thể chui vào trong kiếp vân. Bá khí. Diệp Phong nhìn Viêm Long lúc gần lúc hiện trong kiếp vân, dường như đang du ngoạn cùng sấm sét, không khỏi thốt lên khen ngợi. Nhưng bá khí thì bá khí, thời gian Viêm Long kiếp lại không hề ngắn chút nào. Ba ngày sau, kiếp vân cuối cùng cũng từ từ tiêu tán. Thân ảnh của Viêm Long cũng một lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt Diệp Phong. Lúc này Viêm Long có vẻ thảm hại, toàn thân da chóc thịt bong, ngay cả một sợi râu rồng cũng thiếu, sừng rồng cũng thiếu mất một nửa. Nhưng sau khi thiên kiếp hoàn toàn biến mất, một luồng sáng bao phủ Viêm Long, dưới sự bao phủ của luồng sáng, vết thương trên người Viêm Long đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 1, 2, 3, 4 mà điểm chú ý của Diệp Phong thì hoàn toàn đặt vào móng vuốt của Viêm Long. Chương 243, Khổng Phàm Nhu gặp chuyện chương 243, Khổng Phàm Nhu gặp chuyện 5 cái, tròn 5 cái móng vuốt, thế mà lại là ngũ trảo chân long trong truyền thuyết. Đa tạ đạo hữu Viêm Long đến trước mặt Diệp Phong, lại hóa thành hình người, cúi đầu tạ ơn. Chỉ là Viêm Long đã do dự một chút giữa chủ nhân và đạo hữu, cuối cùng vẫn chọn đạo hữu. Mặc dù bây giờ hắn không còn quá phản cảm với việc gọi Diệp Phong là chủ nhân, nhưng vì Diệp Phong vẫn chưa biết, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi. So với trước đây, sau khi Viêm Long hóa thành hình người, dáng vẻ không có gì thay đổi. Nhưng khí chất trên người lại biến đổi long trời lở đất, Viêm Long trước đây còn mang đến cho người ta cảm giác cấm lãnh. Viêm Long hiện tại, lưng thẳng tắp, đứng đó liền có một loại cảm giác cao quý, chính trực, vừa nhìn đã biết là nhân vật chính phái đáng tin cậy. Không cần tạ, đều là chuyện nhỏ. Diệp Phong tùy tiện đáp lời. Sau đó cứ thế chăm chú nhìn Viêm Long, không nói một lời. Đạo hữu nhất thời Viêm Long bị Diệp Phong nhìn đến nổi da gà khắp người. Ban đầu Viêm Long còn có chút nghi hoặc, không biết Diệp Phong có ý gì. Vừa định mở miệng hỏi, nhưng lập tức phản ứng lại. Đạo hữu chờ một lát. Viêm Long bất lực lắc đầu, ngay sau đó thân thể xoay chuyển, thân hình bắt đầu kéo dài. Rất nhanh, một con cự long đỏ rực dài hàng trăm mét, cuộn mình trên đỉnh đầu Diệp Phong. Đạo hữu lên đi. Viêm Long nói. Đa tạ đạo hữu. Diệp Phong nói lời cảm tạ, cả người từ pháp thuyền nhảy lên, bay đến trên đầu rồng. Chúng ta đi đâu? Viêm Long hỏi. Tiên giới, xuất phát. Diệp Phong một tay chắp sau lưng, tay kia vung lên, lớn tiếng nói. Ngay hôm đó, những người ở phá giới Tiên Châu đều nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Một con cự long trong truyền thuyết đang bay lượn trên bầu trời cao. Điều đáng sợ nhất là trên đầu con cự long này còn có một người đứng. Có người gan dạ bay lên không trung để xem xét. Thấy đó là một thanh niên mặc trường bào màu xanh, phía sau lưng đeo năm thanh phi kiếm. Thanh niên cứ thế cưỡi cự long, xuyên qua thông đạo tiên giới, đi tới tiên giới. Ngay hôm đó, các tông môn ở phá giới Tiên Châu đều lưu lại một ghi chép. Châu chủ đầu tiên của phá giới Tiên Châu Diệp Phong, cưỡi cự long trong truyền thuyết, bắt đầu hành trình đến tiên giới. Tiên giới. Diệp Phong xuất hiện ở tiên giới không gây ra bất kỳ biến động nào, ngay cả việc cưỡi cự long cũng không có ai chú ý được rồi. Đó là vì vị trí thông đạo tiên giới nằm ở một nơi hoang vắng của Ngọc Hoa Tiên Châu, nhìn khắp nơi, đừng nói là người, ngay cả một con kiến cũng không thấy. Đây chính là tiên giới sao? Cũng chẳng có gì khác biệt cả. Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía, khẽ nói. Hắn còn tưởng rằng sau khi đến tiên giới, sẽ xuất hiện hiện tượng đặc biệt gì đó như trọng lực khác biệt, nhưng lại không có gì xảy ra, cứ như thể chỉ là bước qua một cánh cửa đơn giản. Tiên giới đã kết nối với phá giới Tiên Châu, nên phá giới Tiên Châu đã dần dần biến thành một phần của tiên giới, tự nhiên sẽ không có gì khác biệt. Viêm Long nói. Thôi, giống nhau càng tốt, đỡ phải thích nghi. Diệp Phong nói rồi, lấy ra truyền âm ngọc phù, may mắn là truyền âm ngọc phù này vẫn còn dùng được, mà người Diệp Phong liên lạc, tự nhiên chính là Khổng Phàm Du. Ừm. Sao không ai nghe máy? Chỉ là Diệp Phong liên lạc hồi lâu, lại không hề có ai hồi đáp. Sau đó Diệp Phong lại thử liên lạc với Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh, nhưng cũng không có ai trả lời. Hình như có chuyện không đúng rồi. Sắc mặt Diệp Phong trở nên khó coi, khẽ lẩm bẩm. Vốn dĩ thì ổ của bọn họ, Khổng Phàm Du và những người khác sẽ tìm một nơi an toàn trước, rồi chờ Diệp Phong đến đón bọn họ. Nhưng vì chuyện viêm lòng, Diệp Phong đến muộn 3 ngày, bây giờ không liên lạc được với ai, rõ ràng là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đạo hữu không cần lo lắng, có lẽ đối phương chỉ gặp chuyện gì đó bị trì hoãn. Viêm Long khuyên đủ. Hy vọng là như vậy. Diệp Phong nói. Không liên lạc được với người, dường như ngoài việc nghĩ theo chiều hướng tốt, cũng không còn gì khác có thể làm. Cũng chính vào lúc này, truyền âm ngọc phù của Diệp Phong có phản ứng, Diệp Phong vội vàng tiếp thông. Ngươi là người tông môn của nha đầu khổng. Đầu kia ngọc phù truyền đến một giọng lão giả kiêu ngạo. Ngươi là ai? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Ngươi không cần quản lão phu là ai, ngươi chỉ cần biết, từ nay về sau, nha đầu khổng và tông môn các ngươi không có chút quan hệ nào, không cần tìm nàng nữa. Lão giả không kiên nhẫn nói, lời nói đầy vẻ cao cao tại thượng. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả nàng ra, bằng không lời Diệp Phong chưa nói hết, nhưng ý trong lời đã thể hiện rất rõ ràng. Truyền âm ngọc phù không thể truyền đạt cảm xúc của Diệp Phong, nhưng Viêm Long dưới chân Diệp Phong, nghe thấy lời Diệp Phong nói, lại không khỏi run bắn người. Hắn biết, Diệp Phong bây giờ đã hoàn toàn tức giận. Sau một thời gian ngắn ở chung với Diệp Phong, Viêm Long cũng coi như đã hiểu đại khái về Diệp Phong. Tuy thực lực rất mạnh, cũng là chủ một châu, nhưng lại không có dáng vẻ cao nhân, rất dễ ở chung. Diệp Phong dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngay cả khi ở Vạn Yêu Đảo lúc đó, cũng chưa thấy Diệp Phong tức giận đến thế. Ồ, một người hạ giới, cơ duyên xảo hợp tiến vào tiên giới, khẩu khí còn không nhỏ, thật sự chọc giận lão phu, tin hay không lão phu một ngón tay, là có thể hủy diệt tiểu thế giới của ngươi. Lão giả dường như bị lời đe dọa của Diệp Phong chọc cười, nói: "Hiện tại Diệp Phong mang lại cho lão giả cảm giác, chính là một con kiến bỗng nhiên biết được trời đất bao la, nhất thời có chút không biết trời cao đất rộng." Ngươi cứ việc thử xem. Diệp Phong trầm giọng nói. Ha ha, lão phu thật sự muốn. Lão giả khẽ cười một tiếng, cảm thấy con kiến này cũng khá thú vị, đột nhiên muốn trêu chọc một phen. Tiền bối, vẫn là để ta nói chuyện với hắn một câu đi, thật sự chọc giận hắn, tiền bối sẽ hối hận đó. Ngay lúc này, Diệp Phong mơ hồ nghe thấy giọng nói của Khổng Phàm Du, chỉ là giọng nói rất nhỏ, dường như khoảng cách hơi xa. Không phải đã bảo ngươi đừng nói chuyện sao? Một tông môn hạ giới, ngươi còn dây dưa với nó, chỉ làm lỡ tu luyện của ngươi thôi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo lão phu bảo đảm cho ngươi một vị trí cửu thiên huyền tiên. Nếu ngươi thể hiện tốt, ngay cả La Thiên Thượng Tiên cũng không phải không thể. Lão giả bất mãn nói. Khổng tỷ tỷ ngươi ở đâu? Nghe thấy giọng Khổng Phàm Du, Diệp Phong lớn tiếng hô. Ta và Hân Nhiên, Thanh Thanh đang trên đường đến Vân Kiếm Tiên. Khổng Phàm Du nghe thấy lời Diệp Phong, cũng lớn tiếng hô. Chỉ là lời chưa kịp nói xong, truyền âm ngọc phù đã bị ngắt kết nối. Sau đó dù Diệp Phong có liên lạc thế nào đi nữa, cũng không có ai hồi đáp. Vân Kiếm Tiên Châu, tốt, giỏi lắm. Diệp Phong nghiến răng nói. Nghe thấy lời lão giả vừa nói, trong đầu Diệp Phong đã xuất hiện một hình ảnh. Một lão giả sắc mặt gian ác, dữ tợn, đang vẻ mặt dâm tà nhìn Khổng Phàm Du. Chương 244, Vân Kiếm Tiên Châu. Chương 244, Vân Kiếm Tiên Châu. Rồi xoa hai tay, định làm chuyện bất chính. Khổng Phàm Du dù cố gắng chống cự, nhưng tiếc thay khoảng cách quá lớn, chỉ có thể đau khổ khóc lóc, rên rỉ. Thật ra không trách Diệp Phong nghĩ như vậy, chủ yếu là lời lão giả vừa rồi chính là ý này. Cứ nghe câu kia, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo lão phu rồi biểu hiện tốt. Đây đúng là một màn ép người làm kỹ nữ mà. Đinh, là nữ nhân của tộc chủ, sao có thể bị người khác cưỡng ép bắt đi? Hiện phát nhiệm vụ hệ thống, cướp lại Khổng Phàm Đu, đồng thời làm vang danh phá giới Tiên Châu phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, kiếm tâm, phong Diệp thăng phẩm hình phạt thất bại nhiệm vụ, linh căn giáng cấp, cảnh giới giáng cấp ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, nhiệm vụ hệ thống đã được phát ra đúng lúc. Đạo hữu, chúng ta làm thế nào? Viêm Long tự nhiên cũng nghe thấy lời từ đầu kia truyền âm ngọc phù, hắn và Diệp Phong có cùng suy nghĩ, đối phương chắc chắn đang ép Khổng Phàm Đu kia làm những chuyện không thể miêu tả. Đương nhiên là đi vấn kiếm Tiên Châu rồi. Diệp Phong không chút do dự nói. Nhưng đó là một Tiên Châu a, Viêm Long do dự nói, mặc dù lời chưa nói hết, nhưng cũng đã thể hiện ý của hắn, hắn không tán đồng. Bọn họ tổng cộng chỉ có hai người, đối phương là một Tiên Châu của tiên giới, tính thế nào cũng không có phần thắng. Đặc biệt là không rõ đối phương là hạ cấp Tiên Châu hay trung cấp Tiên Châu, mạo hiểm đi tới, chẳng khác gì tìm chết. Thì sao chứ, đã dám làm, phải gánh chịu hậu quả. Diệp Phong vừa nói, vừa bắt đầu dùng truyền âm ngọc phù liên lạc người. Diệp Minh. Lần này truyền âm ngọc phù kết nối rất nhanh, có thể nói là cực nhanh, Diệp Phong bên này vừa liên lạc, bên kia đã kết nối. Mạc Minh, ngươi có biết vấn kiếm Tiên Châu ở đâu không? Đúng vậy, người Diệp Phong liên lạc chính là Mạc Ngấn mà hắn đã gặp mặt một lần. Ở tiên giới, Diệp Phong ngoài Mạc Ngấn ra, cũng không còn ai khác. Vấn kiếm Tiên Châu, Diệp Minh tìm nó làm gì? Mạc Ngấn nghe ra giọng điệu của Diệp Phong không đúng, hỏi: "Mạc huynh cứ việc nói cho ta vị trí là được." Diệp Phong nói: "Vị trí ta tự nhiên biết, nhưng vấn kiếm Tiên Châu không thuộc phạm vi quản hạt của Thanh Minh Tiên Châu ta, thậm chí có thể nói quan hệ không tốt lắm." Mạc Ngấn nói. "Mạc huynh yên tâm, chuyện này là chuyện riêng của ta, không liên quan đến Thanh Minh Tiên Châu." Diệp Phong không nghe Mạc Ngấn nói tiếp, trực tiếp nói: "Diệp huynh đừng hiểu lầm thế này, Diệp huynh đang ở đâu, ta bây giờ đi tìm ngươi." Mạc Ngấn muốn giải thích một chút, nhưng nghe thái độ của Diệp Phong, đoán chừng cũng không nghe lọt, thế là đổi lời nói: "Ta ở cửa thông đạo phá giới Tiên Châu này." Diệp Phong suy nghĩ một chút, nếu Mạc Ngấn có thể đến dẫn đường, dường như là kết quả tốt nhất, dù sao đối với tiên giới, hắn và Viêm Long không quen thuộc. "Vừa hay, ta vẫn còn ở Ngọc Hoa Tiên Châu, lập tức đến, ta tự mình đưa ngươi đến Vân Kiếm Tiên Châu." Mạc Ngấn nói xong câu này, liền ngắt ngọc phù. Mà quả thực như Mạc Ngấn đã nói, Mạc Ngấn không để Diệp Phong đợi quá lâu. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, không gian gần Diệp Phong đã nứt ra một khe hở, thân ảnh Mạc Ngấn xuất hiện trong mắt Diệp Phong. Tuy nhiên, vẻ mặt của Mạc Ngấn có vẻ hơi mệt mỏi quá độ, đang thở hổn hển, tóc cũng hơi rối bù. Bức tường không gian của tiên giới và tu chân giới lúc trước không giống nhau, ngay cả cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên của Mạc Ngấn cũng chỉ có thể miễn cưỡng xé rách không gian. Nhưng để không làm Diệp Phong đợi sốt ruột, lần này Mạc Ngấn đã dốc hết sức lực, đây là một đường vừa bay vừa nhảy không gian. Cũng may Mạc Ngấn vẫn còn ở Ngọc Hoa Tiên Châu xử lý chuyện Tân Châu chủ, nếu không ở Thanh Minh Tiên Châu thì có muốn đến cũng không thể. "Diệp Diệp Minh, thú cưới của ngươi có phải hơi khoa trương quá không?" Mạc Ngấn vừa xuất hiện, đã chuẩn bị chào hỏi Diệp Phong, nhưng thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn lại là một cái đầu rồng dữ tợn. Đây là do nhìn thấy Diệp Phong đứng thẳng tắp trên đầu rồng, nếu không đã tưởng mình không cẩn thận đi vào lòng cốc rồi. Tuy nhiên, Mạc Ngấn nhất thời vẫn có chút không chấp nhận được, rồng làm thú cưỡi cho con người, một từ ngữ quá lạ lẫm. Mạc Ngấn tranh thủ nhìn móng vuốt của Viêm Long, may mắn chỉ là ba móng, miễn cưỡng còn có thể chấp nhận được. Đương nhiên, Viêm Long sau khi được tinh lọc huyết mạch, đã là chân long năm móng, ba móng, chỉ là hắn cố ý biến hóa ra. "Mạc huynh lên trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói." Diệp Phong lúc này không muốn lãng phí một giây nào, vẫy tay nói: "Được ơi Diệp huynh, ta nghĩ rằng với phong thái anh dũng của vị Long huynh này, ở tiên giới vẫn còn quá khoa trương một chút, e rằng sẽ rước lấy phiền phức, chúng ta vẫn nên đổi một cách khác đi." Mạc Ngấn vốn định đồng ý, nhưng sau khi đối mặt với ánh mắt của Viêm Long, vẫn đổi lời. Tuy Viêm Long hiện tại chỉ là Kim Tiên, hắn đã là Cửu Tiên Huyền Tiên, nhưng những lao quái vật của Long tộc, không phải Thanh Minh Tiên Châu của hắn có thể đối phó được. "Được thôi." Diệp Phong thấy Mạc Ngấn nói cũng có lý, cưới rồng quả thật có chút khoa trương, thế là gật đầu, lấy ra pháp thuyền của mình, Viêm Long cũng khôi phục hình người. Ba người ngồi pháp thuyền, hóa thành một đạo lưu quang biến mất khỏi nơi này. Chỉ là khi Mạc Ngấn bước lên pháp thuyền của Diệp Phong, lông mày của hắn lại khẽ nhíu lại, nhưng trầm tư một lát, lại không nói gì. Còn Diệp Phong toàn bộ tâm trí đều ở Vân Kiếm Tiên Châu, không hề chú ý đến sự bất thường của Mạc Ngấn. Cùng lúc đó, một hướng khác, cũng có một chiếc pháp thuyền đang bay về phía Vân Kiếm Tiên Châu. Trên chiếc pháp thuyền này có một lão giả và bốn nữ tử. "Các ngươi đừng có nhìn chằm chằm lão phu nữa, lão phu thật sự là vì tốt cho các ngươi. Các ngươi vẫn luôn sống ở hạ giới, không hiểu về tiên giới, với thiên phú của các ngươi, chỉ có gia nhập Vân Kiếm Tiên Châu của ta mới có thể đi xa hơn." Lão giả bị bốn nữ tử nhìn chằm chằm, cũng toàn thân không thoải mái, nhưng vì một đệ tử tốt, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Cho dù tiền bối có ý tốt, nhưng cũng nên tôn trọng ý nguyện của vãn bối. Huống hồ vãn bối đã nói, chuyện này phải đợi vãn bối và tông môn thương lượng rồi mới quyết định." Khổng Phàm Đu nói. "Đúng vậy, trên chiếc pháp thuyền này đang ngồi chính là Khổng Phàm Đu mà Diệp Phong đang khổ sở tìm kiếm. Ba nữ còn lại, tự nhiên là Mạnh Hân Nhiên, Dạ Thanh Thanh và Hoa Dung. Còn về Hoắc Hạo và Lữ Đạo Nhất cũng từ nguyên không cổ cảnh đi ra, không được lão giả để mắt tới, sau đó cũng không còn ý định bay về tông môn trước kia, thế là kết bạn ở lại tiên giới. Tông môn của ngươi, không cần để ý nữa, yên tâm, đi theo lão phu, sau này ngươi sẽ cảm ơn lão phu." Lão giả nói. "Tiền bối, ngươi không hiểu Diệp Phong, ngươi làm như vậy, thật sự sẽ tự rước lấy tai họa." Khổng Phàm Nhu nghiêm túc nói. Khổng Phàm Nhu đối với Diệp Phong có một sự tự tin mù quáng, cho dù đối phương là một tiên châu của tiên giới, nàng cũng cảm thấy Diệp Phong có thể làm được những gì đã nói. Xem ra tầm mắt của ngươi vẫn còn quá thấp, tiên giới và tu chân giới là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chương 245, Lý Vô Trần. Chương 245, Lý Vô Trần. Ngay cả khi hắn ở tiểu thế giới của ngươi, có thể thực lực rất mạnh, nhưng khi đến tiên giới, về cơ bản số phận là chìm vào đám đông. Dù sao không phải ai cũng giống ngươi, sở hữu thiên sinh kiếm thể, bẩm sinh đã có thiên phú kiếm đạo mà người khác phải ghen tị. Mặc dù tư chất của ngươi có thể kém một chút, còn không bằng ba nha đầu kia, nhưng thiên sinh kiếm thể đủ để ngươi sau này vang danh tiên giới. Lão giả tỉ mỉ giảng giải. Đối với Khổng Phàm Du, hắn thật sự rất coi trọng, tư chất như vậy, chỉ cần dạy dỗ tốt, nhất định sẽ trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong Vân Kiếm Tiên Châu. Giống như tông môn ở hạ giới trước đây, hoàn toàn không cần liên hệ nữa. Kiếm thể của ta không phải thiên sinh. Khổng Phàm Du lắc đầu, khẽ nói. Ừm. Lão giả nghe vậy cũng sững sờ, ngay sau đó nắm chặt cổ tay Khổng Phàm Du, một luồng tiên khí thuận theo kinh mạch Khổng Phàm Du du tẩu một vòng. Không thể nào, ngươi chính là thiên sinh kiếm thể, lão phu và kiếm đánh nhau cả đời, tự nhận có chút nhãn lực này, sẽ không nhìn lầm. Lão giả nghi hoặc nói, kiếm thể của ta chính là hậu tiên, hơn nữa là Diệp Phong ban cho ta. Khổng Phàm Nhu kiên định gật đầu nói, hạ giới lại có thần tài địa bảo như thế này, lão phu ở tiên giới cũng chưa từng nghe qua. Nhận được câu trả lời khẳng định của Khổng Phàm Nhu, lão giả cũng cảm thấy kinh ngạc, bảo vật có thể khiến người ta sở hữu thiên sinh kiếm thể, hắn cũng chưa từng thấy. Điều này không thể không nói đến tầm quan trọng của tầm nhìn. Khi đó Sở Thương Lan và bọn họ cũng rất sốc, nhưng rất nhanh đã chấp nhận, chỉ cảm thấy đây là bảo vật quý giá của trời đất. Nhưng lão giả lại đầu tiên là nghi ngờ, sau đó mới không thể không chấp nhận. Chẳng lẽ ngươi lo lắng thoát ly tông môn, tiểu tử kia tìm ngươi tính sổ? Yên tâm, có lão phu ở đây, hắn không dám làm gì ngươi đâu. Lão giả cho rằng Khổng Phàm Nhu lo lắng chuyện này, nói: "Đồ ngốc." Dạ Thanh Thanh vốn là một tính cách cao lãnh, từ sau khi gặp biến cô ở tiên giới kiếp trước, nàng càng trở nên ít nói hơn. Nhưng lần này nàng ở bên cạnh nghe hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng châm chọc một câu: "Ngươi nói gì?" Mặc dù giọng Dạ Thanh Thanh rất nhỏ, nhưng lão giả có thực lực gì, tự nhiên đều nghe lọt vào tai, lập tức không vui nói. Nhưng không vui thì không vui, lão giả lại không trừng phạt sự bất kính của Dạ Thanh Thanh hay gì cả. Dạ Thanh Thanh tuy không phải kiếm tu, nhưng lại là huyền âm linh thể hiếm thấy, nếu được bồi dưỡng tốt, thành tựu không nhất định kém hơn Khổng Phàm Du. Tuy nhiên Dạ Thanh Thanh đối với sự không vui của lão giả lại hoàn toàn không để ý, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu bế quan tu luyện. Nàng đã trở về tiên giới, tuy rằng nhanh hơn dự kiến rất nhiều, nhưng cũng vừa hay đã đến lúc phải báo thù rồi. Cho nên nàng phải tranh thủ từng giây từng phút để nâng cao thực lực, không có thời gian lãng phí với lão giả này. Lão giả thấy Dạ Thanh Thanh không nói nữa, cuối cùng vẫn nén giận. Vì tương lai của Vân Kiếm Tiên Châu, chút mạo phạm nhỏ này, hắn nhịn. Tiên bối, Diệp Phong là Khổng Phàm Nhu cũng có chút bất lực lắc đầu, nhưng vẫn muốn giải thích với lão giả. Dù sao, mặc dù mấy người bọn họ bị lão giả cưỡng ép mang đi, nhưng bọn họ cũng biết, lão giả đối với bọn họ không có ác ý, ngược lại còn vì tốt cho bọn họ, muốn dốc hết sức bồi dưỡng bọn họ. Được rồi, không cần nói nữa, cho dù thiên sinh kiếm thể của ngươi là do tiểu tử tên Diệp Phong kia ban cho, lão phu cũng không thể để hắn làm lỡ tu hành của ngươi. Ngươi không phải đã nói cho hắn vị trí rồi sao? Nếu hắn thật sự không cam lòng, vậy thì hãy đến Vân Kiếm Tiên Châu tìm lão phu. Lão phu Vân Kiếm Tiên Châu châu chủ Lý Vô Trần, cung kính chờ đợi đại giá của hắn. Lão giả nói xong, vung tay áo lớn, Khổng Phàm Nhu vốn còn muốn nói chuyện, lập tức không thể phát ra một chữ nào. Lý Vô Trần quả thật không muốn nghe mấy nha đầu nhỏ nói chuyện nữa, hắn Lý Vô Trần tung hoành tiên giới cả đời, cũng cần thể diện chứ. Nếu không phải mấy nha đầu nhỏ này tư chất đều không tệ, hắn mới không nói nhiều như vậy. Mấy nữ đều không nói được lời nào, nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt đối phương, nhưng lại không thể làm gì được. Phía bên kia, Diệp Phong dưới sự dẫn đường của Mạc Ngấn, đang lái phi thuyền hướng về Vân Kiếm Tiên Châu. Trên đường, Mạc Ngấn tranh thủ giới thiệu tình hình Vân Kiếm Tiên Châu cho Diệp Phong. Vân Kiếm Tiên Châu là một hạ cấp tiên châu, thật ra chúng ta chỉ muốn xin người từ bọn họ, không phải là một chuyện khó khăn. Mạc Ngấn nói. Thế sao? Ta thấy dáng vẻ của Mạc huynh không giống như đơn giản đâu. Diệp Phong nói. Ai, thật ra khó khăn của chuyện này là ở trung cấp tiên châu phía trên Vân Kiếm Tiên Châu Thủy Nguyệt Tiên Châu. Thủy Nguyệt Tiên Châu và Thanh Minh Tiên Châu ta xưa nay bất hòa, nên biết là chuyện của Thanh Minh Tiên Châu ta, e rằng Vân Kiếm Tiên Châu sẽ không dễ dàng giao người đâu. Mạc Ngấn nói. Không giao. Không giao thì Vân Kiếm Tiên Châu của hắn cũng không cần tồn tại nữa. Diệp Phong lạnh lùng nói. Diệp Phong không muốn mạo hiểm lắm, đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất là ẩn mình, chỉ cần ẩn mình đến phân thần kỳ, hắn sẽ thực sự vô địch. Nhưng người ta đã bắt nạt đến tận đầu rồi, Diệp Phong không ngại cho bọn họ biết thế nào là hắc. Thế này đi, Diệp huynh, để ta đi giao thiệp trước, nếu có thể không động thủ thì vẫn cố gắng đừng động thủ. Nhìn vẻ mặt lạnh băng của Diệp Phong, Thanh Minh vội vàng nói, hai đại tiên châu khai chiến, không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù hắn là thiếu châu chủ của Thanh Minh Tiên Châu, nhưng chuyện lớn như vậy, ngay cả hắn cũng không gánh nổi. Thật sự nếu cứ gây náo loạn đến mức không thể kiểm soát, cho dù thiên phú của Diệp Phong có tốt đến đâu, cũng chỉ trở thành vật hy sinh của hai tiên châu lớn. Có rất nhiều người mang tư chất đại đế, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành tiên đế, những kẻ nửa đường bỏ mạng cũng không ít. Được. Diệp Phong không phải người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên cũng đã hiểu ý của Mạc Ngân, suy nghĩ một lát, gật đầu. Đương nhiên, điều này phải dựa trên việc lão già kia không làm gì Khổng Phàm Nhu và những người khác. Nếu hắn đã làm gì, vậy Diệp Phong chỉ có thể nói một câu xin lỗi với Mạc Ngân. Đúng rồi, pháp truyền của Diệp huynh đây, dường như phẩm cấp không thấp a. Thấy Diệp Phong đồng ý, Mạc Ngân cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Mạc Ngân do dự hồi lâu, vẫn hỏi ra điều mà hắn đã muốn hỏi từ sớm. Phẩm cấp rất cao sao? ta không rõ lắm. Diệp Phong không quá để tâm, còn tưởng Mạc Ngân đang tìm đại chủ đề để nói chuyện, liền tùy tiện đáp. Nhưng cái này dường như là vật của tiên giới, Diệp Minh chắc là lần đầu đến tiên giới đúng không? Sao lại có pháp thuyền của tiên giới? Mạc Ngân tiếp tục hỏi. Đây là ta nhặt được trong một ngôi mộ cổ, hóa ra là đồ của tiên giới a. Chẳng trách lúc trước ta mãi không dùng được, gần đây mới có thể sử dụng. Diệp Phong cũng lộ ra vẻ chợt hiểu ra, nói: "Nhặt được." Mạc Ngân nghe vậy cũng sững sờ, nhưng suy nghĩ một lát, vẫn tiếp tục hỏi: "Chương 246, muốn sao? Tặng ngươi sao?" "Chương 246, muốn sao? Tặng ngươi sao?" "Vậy không biết Diệp Minh ngoài việc nhặt được pháp truyền này, còn nhặt được thứ gì khác không?" Mạc Ngân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như đang mong đợi một đáp án nào đó, nhưng lại vừa sợ nghe thấy, vẻ mặt lo lắng. "Nếu là thứ khác, còn có vài viên đan dược và một bộ phi kiếm ngũ phẩm." Diệp Phong nghĩ một lát, nói: "Đan dược và phi kiếm." Mạc Ngân khẽ lặp lại, vẻ mặt cũng dịu đi. Dường như còn một món đồ chỉ là Mạc Ngân vừa thở phào nhẹ nhõm, Diệp Phong lại nhớ ra điều gì đó, nói: "Còn gì nữa?" Mạc Ngân vội vàng hỏi. "Dường như còn một bức họa." Diệp Phong nghĩ một lát, tùy ý nói: "Lúc rời đi, thuận tay cũng thu lấy bức họa treo trên tường. Tuy nhiên, đối với bức họa này, Diệp Phong không quá để tâm, còn chưa bằng pháp thuyền, sau khi lấy đi, liền để nó ở một góc trong nhận chữ vật, không hề động đến nữa. Cũng không phải Diệp Phong không coi trọng nó, chủ yếu là quá không thực dụng. Bức họa đó trong mắt Diệp Phong cũng chỉ là một không gian chữ vật, nhưng kích thước không gian bên trong hoàn toàn không thể sánh bằng nhẫn chữ vật của hắn, quan trọng nhất là còn không thực dụng. Thử nghĩ mà xem, không gian chữ vật dùng để làm gì? Đương nhiên là để đựng đồ, quan trọng chính là tiện lợi và thực dụng. Giống như chiếc nhẫn chữ vật này, đeo trên ngón tay, lấy đồ cũng tiện. Nhưng nếu mang theo một bức họa bên mình, lấy đồ còn phải mở bức họa ra, chẳng phải có chút bản cuối đảo ngược sao? Nghe Diệp Phong nói đến họa, Mạc Ngân rơi vào trầm mặc. Họa như thế nào? Rất lâu sau, Mạc Ngân giả vờ bình tĩnh hỏi, nhưng trong lời nói vẫn không khỏi mang theo một tia run rẩy. Diệp Phong không để ý những điều này, nhưng Viêm Long đã sống qua 5 tháng dài đằng đẵng, khi Mạc Ngân bắt đầu truy hỏi, hắn đã nhận ra một chút không đúng. Viêm Long nhìn chằm chằm Mạc Ngân, thân thể không tìm được đổi sang một vị trí khác trên pháp thuyền. Đại khái là cùng Diệp Phong tạo thành thế kẹp đối với Mạc Ngân. Mặc dù hắn không biết ngôi mộ cổ và bức họa mà hai người nói đến rốt cuộc đại diện cho điều gì, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ của Mạc Ngân, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nếu Mạc Ngân có ý đồ xấu xa, hắn có lẽ sẽ phải giúp chủ nhân của mình loại bỏ mối họa này. Mạc Ngân tự nhiên cũng nhìn thấy động tác của Viêm Long, trong lòng cũng hơi căng thẳng. Hắn hơi hối hận rồi, chuyện này rõ ràng hắn đã nhận ra ngay khi vừa đặt chân lên pháp thuyền. Nhịn lâu như vậy, không ngờ vẫn không nhịn được. Trước những chuyện như thế này, cho dù Diệp Phong và những người khác muốn giết hắn, cũng là điều có thể hiểu được. "Ta không hiểu lắm, sao? Ngươi lùng tu sao?" Viêm Long và Mạc Ngân đều đang âm thầm căng thẳng, nhất thời không khí trên pháp thuyền đã bắt đầu trở nên nặng nề. Nhưng Diệp Phong lại hoàn toàn không cảm nhận được, ngược lại còn nói một cách thoải mái. Cũng không Mạc Ngân muốn làm dịu bầu không khí hiện tại, nhưng lời chưa kịp nói xong, động tác tiếp theo của Diệp Phong lại khiến hắn chấn động. Chỉ thấy nhẫn chữ vật trên tay Diệp Phong lóe lên một luồng sáng, một cuộn tranh liền xuất hiện trong tay Diệp Phong. Sau đó Diệp Phong tùy tiện ném đi, liền ném cuộn tranh ra. Hướng ném chính là vị trí của Mạc Ngân. Mạc Ngân theo bản năng đó lấy, cả người nhất thời có chút không biết phải làm sao. Nhìn nhìn Diệp Phong, lại nhìn nhìn cuộn tranh, cứ thế lặp đi lặp lại. Diệp Minh vẫn nên giữ cẩn thận thì hơn. Cuối cùng, vào một khắc nào đó, Mạc Ngân lại ném cuộn tranh trả lại cho Diệp Phong, vẻ mặt căng thẳng trên mặt cũng biến mất. "Ừm, ngươi không muốn sao?" "Sao lại không muốn nữa?" Diệp Phong khó hiểu hỏi. Mạc Ngân vẫn luôn truy hỏi. Diệp Phong cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết bức họa này có vấn đề. Nhưng Diệp Phong cũng không để tâm, nếu Mạc Ngân muốn, vậy cứ đưa cho hắn thôi. "Diệp Minh, bức họa này không phải ai cũng có thể sở hữu. Hôm nay ta cứ coi như chưa nhìn thấy, sau này khi thực lực chưa đủ, Diệp Minh tuyệt đối đừng lấy ra, bao gồm cả chiếc pháp thuyền hiện tại." Mạc Ngân nghiêm túc nói. Hắn không cụ thể nói cho Diệp Phong rốt cuộc là vì sao, chỉ nhấn mạnh rằng thực lực chưa đủ, đừng lấy đồ ra khoe với người khác. Thứ này có gì Diệp Phong rất mơ hồ, muốn tiếp tục truy hỏi. Nhưng thấy Mạc Ngân đã không còn ý định nói tiếp, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, cất quần tranh đi. Mạc Ngân lúc này cũng không biết phải miêu tả tâm trạng của mình ra sao. Hỏi hắn có muốn cuộn tranh đó không? Đương nhiên là muốn, nhưng hắn vẫn chọn từ bỏ. Đầu tiên là hắn không tu luyện con đường này, có được cũng không chắc có tác dụng lớn. Mặt khác, cho dù hắn đem bức họa này trả lại cho vị kia, có thể sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên. Nhưng Thanh Minh Tiên Châu của hắn, nói không chừng sẽ phải hứng chịu sự trả thù tăng gốc. Dù sao, Tiên Châu mà vị kia đang ở, và Tiên Châu cấp trên của Thanh Minh Tiên Châu bọn hắn, quan hệ cũng không quá tốt. Tuy nhiên Mạc Ngân cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, có thể là không muốn cho Diệp Phong biết quá nhiều, để bảo vệ sự an toàn của Diệp Phong. Cũng có thể chỉ đơn thuần là vì ghét tị, dù sao Diệp Phong lại có thể nhặt được thứ này ở hạ giới. Dù sao thì cuối cùng lựa chọn của Mạc Ngân là không nói gì cả, hắn cũng không nhắc lại. Chuyến đi vẫn tiếp tục. Nửa tháng sau, Vân Kiếm Tiên Châu, Vân Kiếm Sơn, phủ châu chủ của Vân Kiếm Tiên Châu được đặt tại Vân Kiếm Sơn. Lý Vô Trần sau một thời gian đi đường, cuối cùng cũng đã trở về Vân Kiếm Sơn. Trong đại điện tiếp khách của Vân Kiếm Sơn, Lý Vô Trần đang đứng giữa đại điện. Lạ lùng thay, là châu chủ của Vân Kiếm Tiên Châu, ở ngay tại nhà mình, hắn lại không ngồi ở chủ vị, mà trên chủ vị là một nam tử trẻ tuổi trông chừng 20 mấy tuổi. "Lý châu chủ, sự việc đã xử lý thế nào rồi?" Nam tử trẻ tuổi hỏi Lý Vô Trần. "Bẩm công tử trì, theo lời ngươi dặn dò, ta đã đi gặp người bạn già của ta, nhưng người bạn già đó của ta hiện tại vẫn giữ thái độ quan sát." Lý Vô Trần cung kính đáp. "Sao? Ngươi không nói cho hắn biết những lợi ích mà chúng ta đưa ra sao?" nam tử trẻ tuổi được gọi là công tử chỉ nói, biểu cảm rất tùy ý, dường như không hề tức giận vì Lý Vô Trần không hoàn thành công việc. Đã nói rồi, nhưng Thanh Minh Tiên Châu dù sao cũng là trung cấp tiên châu, sự trả thù sau này, lão hưu của ta lo lắng không chịu nổi. Lý Vô Trần nói, ha ha, nhưng đợi khi chúng ta diệt Thanh Minh Tiên Châu, đến lúc đó hắn có muốn quy thuận thì cũng sẽ chẳng được gì cả. Công tử chỉ cười nhẹ một tiếng, nói, ta sẽ tìm cơ hội khuyên nhủ thêm. Lý Vô Trần nói, được thôi, chuyện này Lý Châu chủ hãy hao tâm tổn sức nhiều hơn, sau khi thành công, điều mà bổn công tử hứa với ngươi, nhất định sẽ thực hiện. Công tử chỉ nói, đa tạ công tử chỉ. Lý Vô Trần cúi người hành lễ cảm ơn, biểu hiện rất phấn khích. Nhưng nếu có thể nhìn thấy biểu cảm của Lý Vô Trần khi cúi đầu, chắc chắn có thể nhìn rõ, biểu cảm của Lý Vô Trần rất bình thản, dường như không quá để tâm đến những gì công tử chỉ nói. Giống cũng chính lúc này, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng khắp Vân Kiếm Sơn. Chương 247, rốt cuộc ai mới là người hạ giới? Chương 247, rốt cuộc ai mới là người hạ giới? Long tộc. Tại sao Long tộc lại đến Vân Kiếm Tiên Châu? Tiếng giống này quá có tính biểu tượng, công tử chỉ lập tức nghe ra là tiếng của Long tộc. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Lý Vô Trần, công tử chỉ biết mình đã hỏi vô ích, vì Lý Vô Trần cũng đầy vẻ mơ hồ. Một con Long tộc kim tiên cảnh giới bé tí, lại dám ngang ngược như vậy ở thế giới loài người, Long tộc những năm gần đây xuất hiện một thiên kiêu năm móng, quả thực càng ngày càng ngang tàng rồi. Công tử chỉ cảm nhận một chút uy áp từ tiếng giống phát ra, khinh thường nói: Long tộc rất mạnh, Long cốc càng có thể sánh ngang với một số tiên châu cấp trên yếu hơn. Nhưng Long cốc chỉ có một nơi, còn xa mới có thể đối đầu với loài người. Lý Châu chủ, đây là Vân Kiếm Tiên Châu, ngươi tự giải quyết đi. Công tử chỉ nói. Nghe lời của công tử chỉ, Lý Vô Trần có chút khó xử. Công tử chỉ có thể không sợ sự uy hiếp của Long cốc, nhưng Vân Kiếm Tiên Châu lại không thể không sợ. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt đầy ý cười nhưng lại hung hăng của công tử chỉ, Lý Vô Trần biết mình không có lựa chọn. Vâng. Lý Vô Trần đáp. Lời vừa dứt, Lý Vô Trần ngón trỏ và ngón giữa khép lại, tạo thành kiếm chỉ, sau đó mạnh mẽ chỉ ra ngoài đại điện. Ngoài Vân Kiếm Sơn, Diệp Phong đang đứng trên trán Viêm Long, nhìn xuống toàn bộ Vân Kiếm Sơn, mặc ngân lơ lửng bên cạnh đầu rồng của Viêm Long. Đúng vậy, tiếng rồng giống vừa rồi, tự nhiên chính là do Viêm Long phát ra. Sau khoảng nửa tháng đi đường, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đến Vân Kiếm Sơn Tiên Châu. Đồng thời Diệp Phong cũng coi như đã thấy được sự bao la của tiên giới, hoàn toàn không thể so sánh với tu chân giới. Với tốc độ hiện tại của Viêm Long, nửa tháng thời gian, ngay cả muốn vòng quanh tu chân giới một vòng cũng có thể làm được. Nhưng ở tiên giới, lại chỉ có thể từ Ngọc Hoa Tiên Châu đến Vân Kiếm Tiên Châu. Hơn nữa nghe ý của Mạc Ngân, Vân Kiếm Tiên Châu cách Ngọc Hoa Tiên Châu cũng không tính là quá xa. Xoẹt xoẹt xoẹt, ngay khi tiếng rồng giống vừa dứt, Vân Kiếm Sơn liền chuyển đến từng trận tiếng xé gió, vô số thân ảnh bay về phía Diệp Phong. Ha ha, tiên giới, mấy bạn năm chưa trở về, quả thực rất hoài niệm a. Nhưng Vân Kiếm Tiên Châu là nơi nào, tại sao lại không có ấn tượng gì? Ai biết được, kệ nó đi, vừa hay hôm nay phá hủy nó, một lần nữa gây dựng lại uy danh của chúng ta. Cùng lúc đó, ngũ hành kiếm sau lưng Diệp Phong tự động bay đến trước mặt Diệp Phong, thân kiếm rung động, có vẻ còn hơi hưng phấn. Toàn bộ phi kiếm hóa hình bát phẩm Mạc Ngân nhìn năm thanh ngũ hành kiếm đang hưng phấn tranh cãi không ngừng, lại nhìn Diệp Phong với vẻ mặt lạnh lùng. Kẻ này sẽ không phải là con trai thất lạc của Thiên Đạo chứ? Hắn không phải đến từ hạ giới sao? Hai ta so sánh, rốt cuộc ai mới là người hạ giới a? Mạc Ngân thầm nghĩ trong lòng. Nhìn Diệp Phong, một người hạ giới, cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, còn tu luyện ra Thiên Địa Pháp Tướng, hơn nữa pháp tướng lại chính là bản sao của chính mình. Hiện tại trên người lại xuất hiện năm thanh phi kiếm bát phẩm, lại còn là một bộ. Ngay cả tọa kỵ cũng là Long tộc, cộng thêm pháp thuyền và bức họa của Diệp Phong. Mạc Ngân đột nhiên cảm thấy hơi lạnh lòng. Ai nghĩ đến đây, Mạc Ngân không kìm lòng được thở dài một tiếng. Nhưng hơi thở này vừa thốt ra, ánh mắt của Mạc Ngân liền ngưng lại. Vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một luồng sáng huỳnh kiếm đang lao về phía đầu rồng của Viêm Long. Diệp Phong tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, một tay bung lên, phi kiếm màu trắng trong ngũ hành kiếm liền rơi vào tay Diệp Phong, mũi kiếm nhắm thẳng vào mũi kiếm của luồng sáng. Leng keng. Dưới tiếng vang nhẹ, luồng sáng tan vỡ, thân kiếm màu trắng không hề rung động chút nào. Diệp tiểu tử, ngươi của Vân Kiếm Tiên Châu này quá yếu, đổi một kẻ khác, nếu không không thể hiện được sự mạnh mẽ của năm chúng ta. Kim lão nói. Diệp Phong không để ý Kim lão, mà chuyển ánh mắt nhìn về phía Mạc Ngân. Mạc huynh. Diệp Phong chỉ gọi một tiếng Mạc huynh, nhưng Mạc Ngân đã hiểu ý của Diệp Phong. Xin Diệp huynh đợi một lát. Mạc Ngân chắp tay nói, nói xong, Mạc Ngân lại nhìn về phía Vân Kiếm Sơn. Thanh Minh Tiên Châu Mạc Ngân, đến bái kiến, xin Lý Châu chủ gia gặp mặt. Giọng nói của Mạc Ngân không lớn, nhưng lại khiến mọi ngóc ngách của Vân Kiếm Sơn đều có thể nghe thấy. Trong đại điện tiếp khách, ngay khi kiếm khí của mình bị hủy diệt, sắc mặt của Lý Vô Trần đã thay đổi. Nhưng chưa kịp nói gì, giọng nói của Mạc Ngân đã truyền vào đại điện. Mạc Ngân, hắn đến làm gì? Chẳng lẽ hắn biết được điều gì? Hai chữ Mạc Ngân vừa thốt ra, lúc này không chỉ sắc mặt Lý Vô Trần thay đổi, mà sắc mặt công tử chỉ cũng thay đổi. Hắn đang âm mưu đối phó Thanh Minh Tiên Châu, hiện tại thiếu châu chủ của họ lại xuất hiện trước mặt hắn, nếu nói là trùng hợp, công tử chỉ thật sự không thể tin được. Công tử chỉ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Lý Vô Trần hỏi. Ngươi ra ngoài gặp hắn trước, thăm dò xem hắn có biết gì không. Suy nghĩ một lát, công tử chỉ nói. Vâng. Lý Vô Trần đáp một tiếng, biến mất trong đại điện. Ngoài Vân Kiếm Sơn, Lý Vô Trần vừa xuất hiện, liền nhận ra Mạc Ngân. Nhưng điều khiến Lý Vô Trần bất ngờ là, Mạc Ngân lúc này trông càng giống một tiểu tùy tùng. Bên cạnh Mạc Ngân, có một nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt lạnh lùng đứng giữa hai sừng rồng khổng lồ. Gặp qua Mạc công tử. Không biết vị này là Lý Vô Trần bước lên chào hỏi. nhưng Lý Vô Trần nói đến nửa chừng thì không nói tiếp được nữa. Vì hắn vừa mở miệng, liền cảm thấy nam tử trẻ tuổi kia đầy sát ý nhìn về phía mình. Điều này khiến Lý Vô Trần không thể hiểu được, hắn và nam tử trẻ tuổi này không hề quen biết, tại sao lại như có mối thù sinh tử vậy? Lý Châu chủ, gần đây Vân Kiếm Sơn có mang mấy nữ tử về không? Mạc Ngân cũng cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Phong, biết rằng người đưa đi người mà Diệp Phong đang tìm, hẳn là Lý Vô Trần, Lý Châu chủ này rồi. Có mấy người, Mạc công tử đến vì chuyện này sao? Lý Vô Trần hỏi. Ừm, đúng vậy, xin Lý Châu chủ giao người ra đi, đừng để hai bên xảy ra chuyện không vui. Mạc Ngân nói. Mạc công tử, đây là Vân Kiếm Tiên Châu, tay ngươi có phải cũng vươn quá xa rồi không? Mặc dù Vân Kiếm Tiên Châu của ta không bằng Thanh Minh Tiên Châu, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự ức hiếp của các ngươi. Lý Vô Trần trầm giọng nói. Ta khuyên Lý Châu chủ tốt nhất đừng làm như vậy, ta cũng là đang giúp ngươi, không phải ai ngươi cũng có thể đắc tội. Mạc Ngân cũng trầm giọng nói. Hắn chỉ là để tránh cho Thanh Minh Tiên Châu và Thủy Nguyệt Tiên Châu xảy ra đại chiến, chứ không phải sợ một Vân Kiếm Tiên Châu cấp thấp bé nhỏ. Ha ha, vậy thì không cần Mạc công tử bận tâm, Vân Kiếm Tiên Châu ta làm việc, còn chưa cần Thanh Minh Tiên Châu còn đâu. Lý Vô Trần chắc chắn không thể giao Khổng Phàm Lưu ra, với kiếm thể bẩm sinh của Khổng Phàm Lưu, nàng có thể dẫn dắt Vân Kiếm Tiên Châu vượt khởi. Chỉ vì một câu nói của Mạc Ngân mà bắt hắn từ bỏ đệ tử này, sao có thể? Mạc huynh, còn cần nói chuyện nữa không? Chương 248, uy hiếp trần trụi. Chương 248, uy hiếp trần trụi. Diệp Phong nói. Tiếng nói của Diệp Phong vừa xuất hiện, lông mày của Lý Vô Trần đột nhiên nhíu lại. Hắn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, dường như đã nghe thấy ở đâu đó, nhưng cũng chỉ là cảm thấy quen thuộc mà thôi, nhất thời Lý Vô Trần thực sự không nhớ ra. Nói trắng ra, Lý Vô Trần căn bản không hề để Diệp Phong trước đó vào mắt. "Ai, Diệp huynh cứ tùy ý, những gì ta có thể làm đều đã làm rồi." Mạc Ngân thở dài một hơi, thân thể bay lùi về phía sau, nói, chứng kiến những điểm kỳ diệu trên người Diệp Phong, Mạc Ngân đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Nếu là vì Diệp Phong, dường như đánh một trận với Thủy Nguyệt Tiên Châu cũng không phải chuyện không thể chấp nhận được, Diệp Phong có giá trị đó. Vạn kiếm quyết. Nghe thấy Mạc Ngân không còn tham gia nữa, Diệp Phong cũng không nói thêm lời thừa, một tay vung lên. Giây tiếp theo, vô số phi kiếm xuất hiện, lơ lửng trên không trung Diệp Phong. Mạc Ngân thấy rõ ràng, khi Diệp Phong phát động tấn công, một thanh phi kiếm màu đỏ bay ra từ trong thể nội của Diệp Phong. Lại là một thanh phi kiếm bát phẩm, hơn nữa còn là bản mệnh phi kiếm. Mạc Ngân đối với chuyện Diệp Phong là hài tử bị thiên đạo bỏ rơi, dường như lại càng thêm xác nhận mấy phần. Ta chỉ hỏi một lần, Khổng Phàm Nhu bọn nàng đâu? Diệp Phong không lập tức để vạn kiếm quyết rơi xuống, mà là lạnh lùng hỏi. Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi là Diệp Phong kia, ngươi lại là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Nhắc đến Khổng Phàm Nhu, Lý Vô Trần cuối cùng cũng nhớ ra Diệp Phong là ai. Đây không phải là Diệp Phong đã truyền âm ngọc phủ, nói muốn tới tìm mình gây phiền phức sao? Thế nhưng mặc cho Lý Vô Trần có nghĩ Diệp Phong lợi hại đến đâu, cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại là Cửu Thiên Huyền Tiên, hơn nữa còn quen biết Tiếu Châu chủ Thanh Minh Tiên Châu. Hắn đã dò hỏi rất rõ ràng, Khổng Phàm Nhu bọn nàng là người hạ giới, vì ngoài ý muốn, thế giới của bọn nàng đã kết nối với tiên giới. Mà Khổng Phàm Nhu bọn nàng vốn ở trong một bí cảnh, cũng vì chuyện kết nối, khi đi ra, lại đã đến tiên giới. Nhưng một hạ giới, rốt cuộc làm sao lại xuất hiện Cửu Thiên Huyền Tiên chứ? Lý Vô Trần nghĩ không ra. Không nói sao? Thanh âm của Diệp Phong càng lạnh hơn, vô số phi kiếm trên trời cũng đồng thời bắt đầu hạ xuống, như thể tùy thời chuẩn bị phát ra một đòn chí mạng. Vị đạo hữu này, cho dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng Khổng Phàm Nhu chú định không thuộc về hạ giới, nàng chỉ thích hợp ở tại Vân Kiếm Tiên Châu của ta, đi theo lão phu. Lý Vô Trần nói. Hắn không nói chuyện Khổng Phàm Nhu có thiên sinh kiếm thể, dù sao bên cạnh còn có Mạc Ngân, trong Vân Kiếm Sơn còn có một chỉ công tử. Thiên phú thiên sinh kiếm thể thế này, nghĩ đến ngay cả hai người này cũng sẽ ra tay tranh đoạt đi. Tuy nhiên Lý Vô Trần tin tưởng, Diệp Phong nghe hiểu ý của mình. Vân Kiếm Tiên Châu lấy kiếm làm tên, hắn lại càng là châu chủ của Vân Kiếm Tiên Châu, lẽ nào còn có người thích hợp làm sư phụ hơn hắn sao? Ngươi đã làm gì Khổng Phàm Nhu? Nghe được lời lẽ trơ trẽn này của Lý Vô Trần, Diệp Phong đã cố gắng nặn ra mấy chữ này từ cổ họng. Nếu không phải Khổng Phàm Nhu bọn nàng còn trong tay Lý Vô Trần, Diệp Phong đã giết hắn rồi. Một lao giả trông đã giả cả để làm ông nội, lại còn muốn Khổng Phàm Nhu đi theo hắn. Hiện tại vẫn chỉ là an trí trong Vân Kiếm Sơn, nhưng lão phu muốn khuyên đạo hữu một câu, vẫn nên cân nhắc kỹ lời lao phu nói. Lý Vô Trần nói. Nghe lời Lý Vô Trần nói, Diệp Phong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra lão giả này vẫn chưa động thủ. Nhưng ngay sau đó chính là càng thêm phẫn nộ, bởi vì lao giả này rõ ràng đang uy hiếp hắn a. Lời Lý Vô Trần nói trong thai Diệp Phong rất rõ ràng, chính là đang nói với Diệp Phong, Khổng Phàm Nhu đang trong tay hắn, Diệp Phong phải cân nhắc kỹ nên làm thế nào. Nếu đã như vậy, ta cũng muốn khuyên ngươi một câu. Diệp Phong nói, một tay giơ lên quá đầu. Cái gì? Lý Vô Trần hỏi. Ta đây không chịu uy hiếp. Diệp Phong lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện, tay đột nhiên buông xuống. Uy hiếp? Ai uy hiếp ai? Lý Vô Trần trong nháy mắt đã mê man, hắn làm sao lại uy hiếp, hắn còn chưa động thủ mà. Ngược lại là Diệp Phong trên đầu treo vô số phi kiếm, càng giống uy hiếp hơn đi. Không đúng, đã không thể nói là uy hiếp rồi. Bởi vì trong mắt Lý Vô Trần, vô số phi kiếm trên trời theo tay Diệp Phong buông xuống, đã bắt đầu hạ xuống. Hướng hạ xuống chính là Vân Kiếm Sơn. Không tốt. Hộ tông đại trận khởi. Lý Vô Trần thầm kêu một tiếng không tốt, pháp quyết trên tay thay đổi nhanh chóng. Giây tiếp theo, từng luồng sáng từ các góc của Vân Kiếm Sơn sáng lên, sau đó hội tụ vào nhau, tạo thành một bức tường trong suốt, bao phủ lấy Vân Kiếm Sơn. Ầm 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 vô số phi kiếm va chạm vào đại trận, phát ra một tràng âm thanh liên tiếp. Cả đại trận đều đang run rẩy vì công kích của Diệp Phong. Đạo hữu, hà tất phải như vậy, lão phu thật sự có thiện ý, Khổng Nha Đầu đi theo ngươi, thật sự không bằng đi theo lão phu, cho dù thực lực của ngươi có thể còn ở trên lão phu. Lý Vô Trần vội vàng nói, hay, ngươi lại còn dám nói, thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đại không được thì giết ngươi trước, sau đó lật tung nơi này lên, ta còn thật sự không tin không tìm được người. Diệp Phong nói, Lý Vô Trần liên tiếp khiêu khích như vậy, đã hoàn toàn chọc giận Diệp Phong. Thiên kiếm. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phong vẫy tay, phi kiếm màu đỏ lá phong trong vô số phi kiếm trên trời biến mất, lá phong lại trở về trong tay Diệp Phong. Giây tiếp theo, vị trí Diệp Phong đứng, một thanh phi kiếm giống hệt lá phong xuất hiện ở đó, mũi kiếm chỉ về phía Lý Vô Trần. Dĩ Thân Hoa Kiếm nhìn thấy cảnh này, Lý Vô Trần trong nháy mắt đã hiểu tại sao Diệp Phong lại muốn tranh giành Khổng Phàm Nhu với mình. Thì ra Diệp Phong mới là thiên tài kiếm đạo chân chính, chỉ riêng một chiêu này đã không phải là thứ hắn có thể so bì. Đừng nói hắn, ngay cả Khổng Phàm Nhu có thiên sinh kiếm thể, sau này cũng chưa chắc đã đạt được độ cao như vậy. Kiếm thể là tư chất, Dĩ Thân Hóa Kiếm chính là tư chất cộng thêm nội tính. Người có thể đạt đến cảnh giới Dĩ Thân Hóa Kiếm, không ai không phải là lão quái vật đã đi trên kiếm đạo mấy chục và năm, thậm chí mấy trăm và năm. Đạo hữu Lý Vô Trần muốn nói chuyện thêm với Diệp Phong, nhưng lời chưa kịp nói xong, thanh cự kiếm màu đỏ kia đã xuất hiện trước mắt hắn. Không còn cách nào, Lý Vô Trần chỉ có thể ngậm miệng, đồng thời chuyển toàn bộ tiên lực vào thanh trường kiếm trong tay, mạnh mẽ đâm về phía cự kiếm. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc hai mũi kiếm chạm vào nhau, thân kiếm của thanh trường kiếm trong tay Lý Vô Trần đã bị uốn cong. Thấy vậy, sắc mặt Lý Vô Trần đại biến, trường kiếm là bản mệnh phi kiếm của hắn. Hắn rất rõ ràng, nếu tiếp tục giằng co, bản mệnh phi kiếm của hắn sẽ bị gãy. Không còn cách nào, Lý Vô Trần chỉ có thể thuận theo lực đạo mà lùi về sau, như vậy mới giảm bớt được áp lực cho bản mệnh phi kiếm. Bút. Tuy nhiên, khi lưng Lý Vô Trần va vào bức tường của hộ tông đại trận, hắn đã không còn đường lui. Không tốt, mạng ta xong rồi. Khi thân kiếm gần như cong thành 90 độ, Lý Vô Trần trong lòng lạnh ngắt. Người của Vân Kiếm Tiên Châu vẫn luôn đứng xem, cũng không ngờ châu chủ của mình lại bị một người trẻ tuổi đánh bại. Lúc này mới muốn đến giúp đỡ, lại có chút không kịp. Dừng tay đi. Chương 249, ai có sức bền tốt hơn? Chương 249, ai có sức bền tốt hơn? Ngay khi bản mệnh phi kiếm của Lý Vô Trần có cảm giác như sắp đứt lìa, một bóng người nam tử mặc áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Vô Trần. Nam tử nhẹ giọng nói, một quyền đánh vào cự kiếm màu đỏ. Cốc. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, cự kiếm màu đỏ cũng bị đánh bay lộn ngược giữa không trung. Đợi đến khi cự kiếm ổn định thân hình, đã khôi phục lại thân ảnh của Diệp Phong. Trì Hoành. Nam tử vừa xuất hiện, Mạc Ngân đã nhận ra thân phận của hắn. Thiếu Châu chủ Thủy Nguyệt Tiên Châu Trì Hoành, đối thủ cũ của hắn. Mạc Ngân, ngươi không ở Thanh Minh Tiên Châu cho tốt, đến Thủy Nguyệt Tiên Châu của ta làm gì? Trì Hoành đứng trên không trước Lý Vô Trần, hai tay chắp sau lưng, hỏi với vẻ đầy bị phong. Ngươi đã đột phá. Mạc Ngân không trả lời Trì Hoành, mà là nhíu mày hỏi. Ha ha, không sai, hiện tại ta đã là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Trì Hoành khẽ cười một tiếng, gật đầu nói. Lúc này, vẻ đắc ý trên mặt Trì Hoành hoàn toàn không hề che giấu. Thủy Nguyệt Tiên Châu và Thanh Minh Tiên Châu là kẻ thù không đội trời chung, luôn nghĩ cách giết chết đối phương, thôn tính địa bàn của đối phương. Trì Hoành và Mạc Ngân là thiếu châu chủ của mỗi bên, quan hệ tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được. Thiên phú của hai người ngang nhau, bình thường ai cũng không làm gì được ai. Nhưng không ngờ, Trì Hoành lần này lại đột phá trước. Mặc dù Mạc Ngân cũng đã đạt đến ngưỡng cửa La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, nhưng dù sao cũng chậm một bước, điều này khiến sắc mặt Mạc Ngân rất khó coi. Mà Mạc Ngân không vui, Trì Hoành tự nhiên vui mừng khôn xiết. Thấy lông mày của Mạc Ngân càng nhíu càng sâu, nụ cười trên mặt Trì Hoành cũng càng lúc càng rạng rỡ. Mẹ nó, lão tử kiêng kỵ hắn, không dám ra tay toàn lực, còn để ngươi khoe khoang. Còn dừng tay, ngươi tính là cái thứ gì, ra đây giả bộ ta đây. Nhưng đúng lúc Trì Hoành cảm thấy nội tâm vô cùng sảng khoái, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Trì Hoành thân là thiếu châu chủ Thủy Nguyệt Tiên Châu, bao giờ từng nghe có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Ngay cả Mạc Ngân và hắn cãi nhau, cũng chỉ là châm chọc đối phương vài câu, chứ không trực tiếp chửi người. Chú ý lời nói của mình, nếu không nụ cười trên mặt Trì Hoành lập tức biến mất, một con mèo con chó từ đâu ra, có chút thực lực, không biết trời cao đất rộng, Trì Hoành cảm thấy mình cần phải cảnh cáo hắn một chút. Nhưng lời hắn còn chưa kịp nói xong, đột nhiên cảm thấy vô số khí tức lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng ập đến, nửa câu sau của hắn chỉ có thể nuốt lại vào bụng. Chỉ thấy vô số phi kiếm vốn đang tấn công hộ tông đại trận của Vân Kiếm Sơn, ngay lập tức đồng thời đổi hướng, lao về phía Trì Hoành. Tại sao uy lực lại khác nhau? Trì Hoành đối mặt với phi kiếm đang lao tới, cũng không hoảng sợ. Hắn là La Thiên Thượng Tiên, công kích của Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi, không phải vấn đề lớn gì. Nhưng chỉ sau khi đập nát vài thanh phi kiếm, sắc mặt Trì Hoành đã thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện uy lực của những phi kiếm này đã thay đổi, trước đó vẫn là uy lực của Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng bây giờ đã biến thành uy lực của La Thiên Thượng Tiên. Ngươi vẫn luôn che giấu thực lực. Sắc mặt Trì Hoành biến đổi, hắn vốn tưởng rằng hắn đã nhìn thấu mọi thứ từ phía sau, bây giờ ra ngoài chính là để giả bộ ta đây và tát vào mặt người khác. Nhưng không ngờ Diệp Phong lại luôn che giấu, thật là âm hiểm quá. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Diệp Phong không có tâm trạng trả lời Trì Hoành, đã bắt đầu phát động công kích tiếp theo. Chỉ trách Trì Hoành xuất hiện quá đúng lúc, Diệp Phong vốn đã cảm thấy vô cùng bực bội với Lý Vô Trần. Nhưng vì mình có người trong tay hắn, Diệp Phong vẫn luôn kiềm chế. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một người không rõ lai lịch, đó không phải là chỗ để xả giận sao? Đạo hữu, hà tất như vậy, không phải ngươi có người bị Lý Vô Trần mang đến sao? Chuyện này có thể thương lượng. Nhìn những đám mây đen kịt trên trời, những tia sét nảy múa, Trì Hoành trong lòng có chút hoảng loạn. Hắn cảm thấy Diệp Phong có thể là một kẻ điên, dù sao đầu óc chắc chắn không tốt lắm. Trước đó cuộc đối thoại giữa Diệp Phong và Lý Vô Trần, hắn trốn trong bóng tối đều nghe thấy. Trì Hoành biết, Diệp Phong là từ hạ giới đến, mà Lý Vô Trần dường như đã để ý đạo lữ của Diệp Phong này, sau đó cướp về Vân Kiếm Sơn, Diệp Phong là đến để đòi người. Nhưng sự việc là như vậy, nhưng cũng phải xem xét các yếu tố khác chứ. Ví dụ như hắn, thiếu châu chủ của Thủy Nguyệt Tiên Châu, trong khi biết rõ thân phận của hắn, lại lao lên giết người, có phải là quá lỗ mãng rồi không? Thương lượng cái quái gì, giao người ra đây. Diệp Phong mới sẽ không thương lượng, đã chỉ hoành muốn xông ra, Diệp Phong tự nhiên cho hắn cơ hội này. Lời nói vừa dứt, lá phong trong tay vung lên. Vô số tia sét trên trời như tìm được lối thoát, chút xuống. Trong chốc lát, cảnh tượng xung quanh chỉ hoành thật hoành tráng. Vô số phi kiếm ngũ sắc xoay quanh hắn, tia sét bao trùm lấy hắn chặt chẽ. Còn về Lý Vô Trần, hắn đã sớm trốn trở lại trong hộ tông đại trận. Không phải hắn thấy gió bẻ măng, mà thật sự là công kích của Diệp Phong hắn không thể đỡ được à. Mau, toàn lực truyền tống tiên lực, đại trận không thể phá vỡ. Lý Vô Trần đang chỉ huy toàn bộ người của Vân Kiếm Sơn, đang ra cố hộ tông đại trận. Cần biết rằng Trì Hoành đang đứng ở vòng ngoài của đại trận, sát cạnh đại trận, khi sét của Diệp Phong đánh Trì Hoành, cũng là đang đánh đại trận. Tuy nhiên Trì Hoành cũng không hổ là thiếu châu chủ Thủy Nguyệt Tiên Châu, sau gần 10 phút bị sét và phi kiếm oanh tạc điên cuồng, Trì Hoành vẫn không hề phát ra tiếng kêu rên nào. Thậm chí xuyên qua tia sét, có thể lờ mờ nhìn thấy, bên ngoài bộ y phục đen của Trì Hoành, có thêm một chiếc áo choàng màu trắng. Và cả người Trì Hoành cũng đang được một luồng ánh sáng trắng bao phủ. Vân Cẩm Phi Phong, Mạc Ngân liếc mắt đã nhận ra chiếc áo choàng trên lưng Trì Hoành, đó là một kiện pháp bảo cửu phẩm. Trong tiên giới, tiên khí trên bát phẩm cũng không dễ dàng có được như vậy. Tiên khí bát phẩm đã có thể hóa hình, nếu còn gọi là pháp bảo thông thường, đã không còn thích hợp nữa. Mà cửu phẩm lại càng hiếm như Long Phượng Sừng Lân, còn về thánh phẩm trên cửu phẩm thì bình thường ngay cả cơ hội nhìn thấy cũng không có. Chỉ nghe nói cửu đại tiên đế hiện có trong tiên giới, mỗi người một kiện, còn lại thì chưa từng nghe nói đến. Cho nên pháp bảo cửu phẩm, ngay cả ở Thủy Nguyệt Tiên Châu, đó cũng là chí bảo tuyệt đối. Nhưng không ngờ, kiện chí bảo này lại ở trên người Trì Hoành. Diệp huynh, chi bằng dừng tay đi, Vân Cẩm Phi Phong nổi tiếng về phòng ngự, nó ở trên người Trì Hoành, hôm nay e rằng không làm gì được hắn. Mạc Ngân nói với Diệp Phong. Đúng vậy, vị đạo hữu này, mọi việc đều có thể thương lượng, không cần thiết phải như vậy. Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, Trì Hoành nghe Mạc Ngân nói, liền đội vàng trả lời trước. Người nhà mình biết chuyện nhà mình, đừng nhìn hiện tại hắn có vẻ không hề hấn gì. Nhưng hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không trụ được bao lâu. Mạc huynh yên tâm, hôm nay ta lại muốn xem thử, rốt cuộc ai có sức bền tốt hơn. Chương 250, Diệp Phong hối hận chương 250, Diệp Phong hối hận Diệp Phong nói. Hầu như ngay khi lời nói của Diệp Phong vừa dứt, Mạc Ngân đã thấy luồng sáng trắng bao phủ Trì Hoành đang yếu đi. Rắc. Cuối cùng, vào một thời điểm nào đó, Mạc Ngân nghe thấy một tiếng nứt vỡ rõ ràng, luồng sáng trắng quanh Trì Hoành hoàn toàn tan vỡ. Lập tức, phi kiếm và tia sét đều tác động lên người Mạc Ngân. Hô hô, khi công kích của Diệp Phong tiêu tan, Trì Hoành đã toàn thân cháy đen, lơ lửng rơi xuống đất, thậm chí đã ngất đi. Mà Diệp Phong cũng thở hổn hển, rốt cuộc vẫn là sức bền của Diệp Phong hơn một chút. Cùng kiên sức đến mức gần như ngất đi, còn có Lý Vô Trần và đám người. Thấy công kích tan đi, bọn họ cũng đều mềm nhũn nằm trên mặt đất, nếu Diệp Phong kiên trì thêm một lát nữa, hộ tông đại trận của bọn họ e rằng cũng không giữ được rồi. Mạc Ngân có thể nhìn thấy, lúc này Vân Cẩm Phi Phong của Trì Hoành đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, linh tính bên trong càng biến mất không còn. Mạc Ngân biết, Vân Cẩm Phi Phong bây giờ không khác gì một mảnh vải rách. Diệp Minh không được. Ngay khi Mạc Ngân còn đang kinh ngạc, hắn đã thấy một luồng sáng đỏ lao thẳng đến Trì Hoành. Thì ra Diệp Phong vẫn không chịu bỏ qua, muốn lấy mạng Trì Hoành. Mạc Ngân vội vàng lên tiếng ngăn cản, cả người càng trực tiếp chắn trước Trì Hoành. Không phải là Mạc Ngân có quan hệ tốt với Trì Hoành, mà là phản ứng sau đó gây ra, không phải là điều Mạc Ngân muốn thấy. Lá Phong lơ lửng trước mặt Mạc Ngân, Diệp Phong chắc chắn không thể ra tay với Mạc Ngân. Giao người. Diệp Phong không tiếp lời Mạc Ngân, chỉ là chuyển ánh mắt về phía Lý Vô Trần trong đại trận. Tuy nhiên, dù không trả lời Mạc Ngân, nhưng hành động này của Diệp Phong đã cho Mạc Ngân mặt mũi. Đạo hữu xin lỗi, ta lập tức đi đón người. Lý Vô Trần lần này tuyệt đối không dám chậm trễ, cố gắng đứng dậy, cúi đầu thi lễ, nói: "Phu thấy mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc." Mạc Ngân cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời địa vị của Diệp Phong trong lòng Mạc Ngân cũng đang tiếp tục tăng lên. Phá giới Tiên Châu chỉ là Mạc Ngân nể mặt Diệp Phong mới cho phép thành lập Tiên Châu. Nhưng bây giờ xem ra, thành tựu của phá giới Tiên Châu sau này chưa chắc đã dưới Thanh Minh Tiên Châu, ai chỉ riêng Diệp Phong một người đã đủ để Mạc Ngân đưa ra đánh giá như vậy. Không lâu sau, Khổng Phàm Nhu, Mạnh Hân Nhiên, Dạ Thanh Thanh và Hoa Dung bốn nữ xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Khổng Phàm Nhu mấy người nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi này và vẻ mặt kiệt sức của Lý Vô Trần cùng mọi người, đã biết chuyện gì đã xảy ra. "Khổng tỷ tỷ, lão sát phôi này không làm gì ngươi chứ?" Diệp Phong đội vàng đến trước mặt Khổng Phàm Nhu, lo lắng hỏi. "Lão sát phôi, lão sát phôi." Nghe Diệp Phong miêu tả Lý Vô Trần, Khổng Phàm Nhu và Lý Vô Trần đồng thời ngẩn ra, không biết cái tên Diệp Phong này từ đâu mà có. "Ta không sao, Lý tiền bối đối với chúng ta rất tốt." Khổng Phàm Nhu cảm động nói. "Khổng tỷ tỷ không cần sợ hắn, cái gì mà tiền bối, chỉ là lão sát phôi này, ta bây giờ sẽ giết hắn, báo thù cho ngươi." Diệp Phong vung tay nào lớn, đầy mặt sát khí nói: "Lý tiền bối thật sự không làm gì chúng ta, chính xác mà nói, hắn là vì chúng ta tốt, chỉ là cách dùng không đúng." Khổng Phàm Nhu dường như đoán được có hiểu lầm gì đó ở giữa, vội vàng giải thích: "Vì các ngươi tốt, chẳng lẽ hắn không phải nhìn chúng dung mạo của các ngươi, sau đó cưỡng ép các người?" Diệp Phong thấy thần sắc Khổng Phàm Nhu không giống nói dối, biết có lẽ thật sự là mình đã hiểu lầm điều gì đó, hỏi: "Đạo hữu, không thể nói như vậy, ta chỉ là thấy Phàm Nhu có thiên sinh kiếm thể, cực kỳ thích hợp tu luyện ở Vân Kiếm Sơn, cho nên muốn thu nàng làm đệ tử." Lần này Khổng Phàm Nhu còn chưa kịp nói gì, Lý Vô Trần đã ấm ức kêu lên trước. Đồng thời hắn cũng hiểu ra, chắc không được Diệp Phong lại có vẻ mặt như muốn ăn sống hắn, hóa ra giữa bọn họ có hiểu lầm lớn đến vậy. Là như vậy sao? Diệp Phong nhất thời cũng có chút ngượng nghịu, nói: "Ừm." Khổng Phàm Nhu cùng mấy nữ nhân khác đồng thời gật đầu. Khô khụ: "Nếu đã như vậy, ngươi nói sớm đi, việc gì phải làm ầm ĩ đến mức này?" Diệp Phong khẽ ho hai tiếng, đoán trách nói: "Ngươi cũng thôi được, là lão phu không nói rõ ràng." Lý Vô Trần rất muốn nói, Diệp Phong cũng không cho hắn cơ hội nói kỹ, nhưng nói được một nửa, nhìn thấy biểu cảm của Diệp Phong, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi của mình. Lý Vô Trần cảm thấy mình rất oan ức, nhưng đó là do Chỉ Hoành hiện đang hôn mê, nếu không Chỉ Hoành có lẽ đã khóc rồi. Dù sao trong lần hiểu lầm này, người hy sinh lớn nhất chính là hắn Chỉ Hoành phải không? Một kiện cựu phẩm pháp bảo cứ thế mà mất, mà hắn còn không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Vân Kiếm Sơn, trong đại điện tiếp khách. Lúc này, người ngồi ở vị trí trên cùng của đại điện đã đổi thành Diệp Phong và Mạc Ngân. Còn về Chỉ Hoành, đã được Lý Vô Trần sắp xếp xuống nghỉ ngơi rồi. Ngươi nói các ngươi đều đã là cảnh giới nhân tiên rồi sao? Diệp Phong chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt đầy không thể tin được. Vừa rồi, Khổng Phàm Nhu đã kể chi tiết cho Diệp Phong nghe về những gì bọn họ đã trải qua. Sau khi bọn họ tiến vào nguyên không cổ cảnh, lúc đầu mọi thứ vẫn rất bình thường, nguyên không cổ cảnh vẫn luôn tinh luyện linh khí trong cơ thể bọn họ. Nhưng không lâu sau, mọi thứ đều thay đổi, không biết thế nào, trong nguyên không cổ cảnh đột nhiên xuất hiện vô số tiên khí. Bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối với bọn họ lại không có chút tai hại nào, ngược lại là cảnh giới đang điên cuồng tăng trưởng. Thậm chí có thể là do nguyên không cổ cảnh, bọn họ còn chưa trải qua thiên kiếp của tiên nhân, đã trở thành tiên nhân. Nhưng bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, Diệp Phong lại rõ ràng. Chắc chắn là do ảnh ma tự bạo mở ra thông đạo tiên giới, dẫn đến nguyên không cổ cảnh cũng bị ảnh hưởng. Ừm, đều đã là tiên nhân rồi. Khổng Phàm Nhu cười gật đầu, tràn đầy lòng biết ơn đối với Diệp Phong. Bọn họ biết, nếu không có Diệp Phong, nguyên không cổ cảnh không phải là nơi bọn họ có thể tiến vào. Các ngươi cũng vậy sao? Diệp Phong lại nhìn sang Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh. Ừm, đệ tử bái tạ sư tôn. Hai nữ đồng thời gật đầu, quỳ một gối xuống đất bái. Ừm, đứng dậy đi. Diệp Phong khẽ miệng co giật, làm một động tác mời đứng dậy. Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh đối với biểu hiện kỳ lạ của Diệp Phong cũng không có gì bất ngờ, sư tôn của bọn họ là yêu nghiệt, sự tiến bộ của bọn họ trong mắt sư tôn tự nhiên là không đáng kể. Dù sao sư tôn của bọn họ luôn có yêu cầu rất cao đối với bọn họ, khi bọn họ đột phá ở tu chân giới, Diệp Phong cũng vô hỉ vô bi như vậy. "Chúc mừng Diệp huynh, hai vị đệ tử này của ngươi, cho dù đặt ở bất kỳ tiền châu nào của tiên giới, cũng sẽ là những người nổi bật trong đó." Mạc Ngân ở bên cạnh hâm mộ nói. Tuổi của hai nữ này cũng không lớn, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, tuy có ngoại lực trợ giúp, nhưng cũng có thể xưng là thiên kiêu rồi. Ha ha ha, đa tạ, đa tạ. Diệp Phong miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Hắn trong lòng hối hận a. Lúc trước nghe nói nguyên không cổ cảnh ở lại phải 5 năm, hơn nữa đối với việc tăng cường cảnh giới cũng không có lợi ích gì, cho nên hắn mới không đi. Nếu sớm biết như vậy, hắn đã tự mình đi rồi a. Đương nhiên, Diệp Phong cũng rõ ràng, đây đều là chuyện về sau. Bởi vì nếu hắn đi rồi, nguyên không cổ cảnh cũng không thể có những thay đổi này. Nhưng Diệp Phong trong lòng khó chịu, lại là nhất thời nửa khắc không thể tiêu tan. Đạo hữu, lão phu có một chuyện, vẫn muốn nói một chút. Lý Vô Trần ở bên cạnh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn chắp tay hành lễ nói. Chương 251, Kiếm Tâm. Ta có a chương 251, Kiếm Tâm. Ta có a, đạo hữu xin cứ nói. Đối với việc mình hiểu lầm Lý Vô Trần, Diệp Phong vẫn có chút áy náy, thái độ nói chuyện cũng tốt hơn nhiều. Vấn Kiếm Tiên Châu của ta có một kiếm chỉ, bên trong chôn cất kiếm ý của các tiền bối Vấn Kiếm Tiên Châu ta. Kiếm chỉ tồn tại đến nay, vẫn chưa từng được mở ra. Phàm Nhu bẩm sinh kiếm thể, có sự thân cận tự nhiên với những kiếm ý này, nếu nàng vào kiếm chỉ, sẽ có được tiến bộ không tưởng. Lý Vô Trần nói. Chúng ta cần phải trả giá gì? Diệp Phong hỏi. Hắn tuyệt đối không tin Lý Vô Trần lại vô duyên vô cớ đưa ra thứ tốt như vậy, chắc chắn là có ý đồ. Để Phàm Nhu gia nhập Vấn Kiếm Tiên Châu của ta. Lý Vô Trần cũng không che giấu, mục đích từ đầu đến cuối đều là cái này. Chỉ là cái này thôi sao? Diệp Phong vẫn có chút không tin. Dù cho Khổng Phàm Nhu có kiếm thể tốt đến mấy, nhưng dù sao nàng và Lý Vô Trần cũng chỉ vừa mới quen biết, hai bên căn bản không hiểu rõ nhau, sự trả giá như vậy có phải là quá lớn rồi không? Thật ra theo ý định ban đầu của Lý Vô Trần, là muốn trước tiên nhận Khổng Phàm Nhu làm đồ đệ, từ từ quan sát. Một là bồi dưỡng tình cảm của Khổng Phàm Nhu đối với Vân Kiếm Tiên Châu, hai là cũng có thể khảo sát phẩm tính của Khổng Phàm Nhu. Nhưng bây giờ chắc chắn là không được rồi, Lý Vô Trần biết, nếu hắn còn không nói ra, Khổng Phàm Nhu chắc chắn sẽ bị Diệp Phong mang đi. Nếu do ta nói, đạo hữu có thể sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Mạc công tử đối với Vân Kiếm Tiên Châu của ta chắc chắn có chút hiểu biết, xin mời Mạc công tử nói vài lời. Lý Vô Trần nhìn ra sự nghi ngờ của Diệp Phong, hắn biết, bây giờ hắn có nói thế nào, Diệp Phong cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, vì vậy liền nhìn về phía Mạc Ngân cầu cứu. Vấn Kiếm Tiên Châu ta cũng có chút hiểu biết, nếu bị Khổng Tiên Tử này thật sự là thiên sinh kiếm thể, Lý Châu chủ quả thực không có ác ý. Mạc Ngân nghe vậy trần trừ một lát, vẫn mở miệng nói: Diệp huynh vừa mới đến tiên giới, hiểu biết về tiên giới có ít, Vấn Kiếm Tiên Châu, ngàn năm trước, kỳ thực cũng là trung cấp tiên châu, hơn nữa cho dù trong trung cấp tiên châu, cũng là kẻ kiệt xuất. Nhưng vì một biến cố, Vấn Kiếm Tiên Châu chết thương rất nhiều người, Vấn Kiếm Tiên Châu cũng biến thành hạ cấp tiên châu như hiện tại. Mạc Ngân đại khái kể cho Diệp Phong nghe về quá khứ của Vấn Kiếm Tiên Châu. Chuyện này rất nhiều người đều biết, cũng không tính là bí mật, sau này Diệp Phong tùy tiện hỏi thăm một chút cũng có thể biết. Nhưng về tình hình cụ thể của biến cố đó, Mạc Ngân lại không nói kỹ. Không chỉ Mạc Ngân, ngay cả Lý Vô Trần cũng không có ý định nói chuyện này. Dường như hai người đối với biến cố đó đều kiêng kỵ sâu sắc, ngay cả việc nhắc đến cũng có áp lực rất lớn. cho nên Vấn Kiếm Tiên Châu chúng ta cần xuất hiện một cường giả đỉnh cấp để dẫn dắt Vấn Kiếm Tiên Châu chúng ta trở lại đỉnh phong. Đợi Mạc Ngân nói xong, Lý Vô Trần chân thành nói: "Tuy ta không biết các ngươi gặp phải biến cố gì, nhưng Khổng Tỷ Tỷ sau khi vào kiếm chỉ, chẳng phải cũng sẽ bị người ta nhắm đến sao?" Diệp Phong nhíu mày nói. Cái này lời nói của Diệp Phong khiến Lý Vô Trần không biết phải nói gì cho phải, bởi vì Diệp Phong nói không sai. Tuy Vấn Kiếm Tiên Châu hiện tại đã không còn trong mắt vị kia, nhưng một khi Khổng Phạm Nhu bộc lộ thiên phú, vẫn có khả năng rất cao bị nhắm đến. Lần này Mạc Ngân không nói gì, chuyện này hắn là người ngoài không tiện tham gia. Vừa rồi hắn giúp Diệp Phong hiểu rõ tình hình là không vấn đề gì, nhưng bây giờ nói nhiều thì không đúng rồi. Vì vậy Mạc Ngân bưng chén trà, một mình uống rất vui vẻ. Nhất thời trong đại điện tiếp khách, toàn bộ đều là tiếng uống nước của Mạc Ngân. Lâu sau, vẫn là Khổng Phạm Nhu phá vỡ sự trầm mặc. "Ta vào kiếm chỉ thì cảnh giới có thể đạt đến mức nào?" Khổng Phạm Nhu hỏi. Lời này vừa ra, trên mặt Lý Vô Trần lập tức lộ ra vẻ vui mừng, tuy Khổng Phạm Nhu không rõ ràng biểu đạt ý của mình, nhưng đây rõ ràng là đã có ý định. "Với thiên sinh kiếm thể của ngươi, chỉ cần tiến vào kiếm chỉ, đạt đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên chắc chắn là có thể." Lý Vô Trần vội vàng nói. Diệp Phong Khổng Phạm Nhu nghe vậy, suy nghĩ một lát, nhìn về phía Diệp Phong. "Khổng Tỷ Tỷ, thật ra không cần như vậy, chúng ta cứ từ từ tu luyện là được." Diệp Phong hiểu Khổng Phạm Nhu muốn biểu đạt điều gì, vẫn có chút lo lắng, muốn khuyên thêm hai câu. "Ta muốn thử xem sao." Khổng Phạm Nhu khẽ nói. "Vậy ngươi tự quyết định đi, ta ủng hộ ngươi." Diệp Phong trầm mặc một lát, mỉm cười nói. Diệp Phong không sợ biến cố mà Mạc Ngân nói, vì nếu có thể bị diệt một trung cấp tiên châu, chắc chắn đó là một cao thủ. Mà hắn, sợ nhất chính là cao thủ. Sở dĩ có chút do dự, chủ yếu là vì hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Khổng Phạm Nhu, sợ có lúc không chăm sóc được. "Ta nguyện ý vào kiếm chỉ." Khổng Phạm Nhu đáp lại Diệp Phong một nụ cười dịu dàng, sau đó kiên định nói với Lý Vô Trần. Bất kể sau khi vào kiếm chỉ sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức, Khổng Phạm Nhu đều sẵn lòng chấp nhận. Kỳ thực Khổng Phạm Nhu muốn vào kiếm chỉ, nguyên nhân lớn nhất không phải là nàng muốn tiến bộ hay gì, nguyên nhân lớn nhất của nàng là vì Diệp Phong. Theo Khổng Phạm Nhu thấy, Diệp Phong thực sự quá yêu nghiệt rồi. Yêu nghiệt đến mức không giống một người bình thường. Khi ở tu chân giới, thấy Diệp Phong một đường đạt tới độ kiếp kỳ, Khổng Phạm Nhu đã cảm thấy áp lực lớn. Khi nàng thành tiên, nàng nghĩ rằng áp lực này sẽ biến mất. Nhưng khi gặp lại Diệp Phong, nàng phát hiện, áp lực này không phải biến mất, mà là ngày càng lớn. Nàng cảm thấy mình là đạo lữ của Diệp Phong, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày không xứng với Diệp Phong, vì vậy nàng muốn vào kiếm chỉ. Ngay cả sau này có vô tận phiền phức, nàng cũng muốn ở gần Diệp Phong hơn một chút. Diệp Phong là một kẻ độc thân hai đời, tự nhiên không biết Khổng Phạm Nhu nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hắn có một ưu điểm, đó là sẵn lòng tôn trọng lựa chọn của người khác. "Ha ha, chúc mừng các vị. Kiếm chỉ của Vấn Kiếm Tiên Châu, tiên giới không biết có bao nhiêu người thèm muốn, nhưng vì điều kiện khắc nghiệt của kiếm thể và kiếm tâm, vẫn chưa ai có thể như ý. Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc khai mở, tiên giới sau này lại sẽ có một tuyệt thế kiếm tu." Thấy hai bên đã bàn bạc xong, Mạc Ngân cuối cùng cũng đặt chén trà xuống, chúc mừng nói: "Bảo vật như kiếm chỉ, với thực lực hiện tại của Vấn Kiếm Tiên Châu đương nhiên không thể giữ được, nhưng chỉ có người sở hữu kiếm thể hoặc kiếm tâm mới có thể lĩnh ngộ trong kiếm chỉ, điều này khiến kiếm chỉ có thể tồn tại cho đến bây giờ." "Ha ha, đúng vậy, lão phu cũng không ngờ, tùy tiện ra ngoài một chuyến, lại tìm được Phạm Nhu, có lẽ đây chính là duyên phận đi." Lý Vô Trần khép cười một tiếng, cũng đầy cảm khái, chỉ có thể nói trời không tuyệt Vấn Kiếm Tiên Châu của bọn họ. Nhưng ngay sau đó, lại nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lại hiện lên một tia tiếc nuối. "Đáng tiếc à, nếu Phạm Nhu còn có thể sở hữu kiếm tâm, chắc chắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả kiếm ý trong kiếm chỉ, đến lúc đó cho dù là tiên vân, cũng không phải là không thể đạt được." Lý Vô Trần nói. "Kiếm tâm, ta có a." Chương 252, vào kiếm chỉ. Chương 252, vào kiếm chỉ. Diệp Phong nghe Lý Vô Trần nói về kiếm tâm, lập tức nhớ đến một thứ. Khi Khổng Phạm Nhu được đưa ra ngoài, nhiệm vụ hệ thống của hắn đã báo hoàn thành rồi. Tuy nhiên, vì lo lắng cho số phận của Khổng Phạm Nhu và những người khác, hắn nhất thời đã quên mất chuyện này. Diệp Phong nói, một quả cầu đen thui, to bằng lòng bàn tay, bề mặt còn vô cùng thô ráp như cục phân lửa, đã xuất hiện trong tay Diệp Phong. Khổng Phạm Nhu ngay khi nhìn thấy cục phân lửa này, đã há hốc mồm. Bởi vì cục phân lửa này nàng quá quen thuộc rồi, năm đó Diệp Phong đưa cho nàng kiếm thể, chính là một cục phân lửa y hệt như vậy. "Ừm, kiếm tâm, nếu có thì tốt ừm." "Đạo hữu vừa rồi nói gì?" "Ngươi nói ngươi có." Lý Vô Trần vẫn còn đang tiếc nuối, cũng không nghe rõ Diệp Phong nói gì, còn tưởng Diệp Phong đang đồng tình với lời hắn nói. Lý Vô Trần đang định lùa theo vài câu, đột nhiên liền nhận ra có gì đó không đúng. Hắn hình như mơ hồ, dường như đã nghe thấy Diệp Phong nói có kiếm tâm. "Ta có kiếm tâm a." Diệp Phong lại nói một lần nữa, đồng thời còn đưa cục phân lửa trong tay ra ám chỉ cho Lý Vô Trần. "Sssssss", rồi sau đó là hai tiếng hít khí lạnh, một là của Lý Vô Trần, một là của Mạc Ngân. "Kiếm tâm a, thứ này không phải là thiên phú bẩm sinh sao? Sao lại còn có ngoại vật chứ?" Lý Vô Trần bình tĩnh lại nhanh hơn Mạc Ngân, bởi vì hắn nhớ lại lời Khổng Phạm Nhu nói trước đó. Khổng Phạm Nhu đã nói rằng kiếm thể của nàng không phải bẩm sinh, mà là Diệp Phong tặng cho nàng. Lúc đó Lý Vô Trần chỉ nghĩ Khổng Phạm Nhu đang nói bừa, cũng không để tâm. Bây giờ xem ra, lời Khổng Phạm Nhu nói rất có khả năng là thật a. Đây thật sự là kiếm tâm sao? Thôi được, Lý Vô Trần vẫn còn chút nghi ngờ, chủ yếu là vẻ ngoài của kiếm tâm này. Nếu là gặp trên đường, Lý Vô Trần đạp một phát cũng phải sợ bẩn dày. Đương nhiên là phải rồi. Diệp Phong nói, tiện tay ném cục phân lửa cho Khổng Phạm Nhu, tùy tiện như lần trước. "Lần trước là xính lễ, lần này là gì đây?" Khổng Phạm Nhu ánh mắt dịu dàng nói. "Ha ha, vậy coi như lễ đính hôn." Diệp Phong cười nói. "Được, đợi ta hấp thu xong kiếm tâm, tối nay sau đó ta lại đi kiếm chỉ bế quan. Khổng Phàm nu mặt đỏ bừng nói. Tuy không nói rõ chi tiết, nhưng Diệp Phong đã hiểu rõ không thể rõ hơn nữa. Diệp Phong liền vội vàng gật đầu. Thấy Diệp Phong vẻ mặt vội vã như vậy, mặt Khổng Phàm nu lại càng đỏ hơn. Ngay lập tức không nhìn Diệp Phong nữa, mà nắm chặt tay, cú phân lửa trong tay lập tức vỡ vụn. Một giây sau, ánh sáng trắng chói mắt xuất hiện trong đại điện. Ngay cả những người có mặt đều là tiên nhân, nhất thời cũng không khỏi nhắm mắt lại. Tuy nhiên, thời gian này không dài, trong một hơi thở, mọi người vội vàng mở mắt ra. Nhìn về phía Khổng Phàm Nhu, chỉ thấy cục phân lửa trong tay nàng đã biến mất, thay vào đó là một khối hình quang. "Ơ, kiếm của ta bị sao thế?" "Ta cũng vậy, có thứ gì đó đang hấp dẫn nó." "Không hay rồi, là hướng đại điện tiếp khách." Bút bút bút, khối hình quang này vừa xuất hiện, bên ngoài điện lập tức chuyển đến tiếng ồn ào, trong đó còn kèm theo tiếng vũ khí sắc bén xé gió. "Kiếm tâm, tuyệt đối là kiếm tâm." Lý Vô Trần hai mắt của nhiệt, miệng không ngừng lẩm bẩm, nhưng động tác trên tay thì không chậm. Chỉ thấy Lý Vô Trần vung tay lên, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức biến mất. Không chỉ Lý Vô Trần có chút không thể kiểm soát cảm xúc của mình, ngay cả Mạc Ngân không phải kiếm tu, lúc này sự kích động trong lòng hắn cũng không hề ít hơn Lý Vô Trần a. Tuy nhiên, sự kích động của Mạc Ngân càng hướng về phía Diệp Phong hơn. Ngay cả ánh mắt của hắn lúc này cũng chủ yếu tập trung vào Diệp Phong. Không có cách nào khác, Diệp Phong đã mang lại cho hắn quá nhiều bất ngờ, một chuyện nối tiếp một chuyện. Bây giờ thậm chí còn lấy cả kiếm tâm ra, nếu nói Diệp Phong không phải con trai của thiên đạo, đánh chết Mạc Ngân cũng không tin. Mà Khổng Phàm Nhu lần này cũng đã quen thuộc, không dừng lại nhiều, trực tiếp nhét huỳnh quang trong tay vào miệng. Một giây sau, Khổng Phàm Nhu bị một luồng huỳnh quang bao bọc. Cũng tại cùng thời điểm huỳnh quang nhập thể, trên trán Khổng Phàm Nhu hiện lên một dấu ấn kiếm nhỏ bằng thủy tinh. Kiếm nhỏ vừa xuất hiện, xung quanh Khổng Phàm Nhu lập tức xuất hiện vô số phi kiếm hư ảo, kích thước và hình dạng giống hệt dấu ấn trên trán Khổng Phàm Nhu. Cảnh này Diệp Phong nhìn rất quen mắt, lần trước Khổng Phàm Nhu nuốt kiếm thể cũng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên, có điều khác biệt là, lần này những phi kiếm hư ảo bay lượn quanh Khổng Phàm Nhu, tất cả đều được bao bọc bởi một lớp huỳnh quang mờ ảo. Ánh sáng này rất giống với kiếm tâm mà Khổng Phàm Nhu vừa nuốt vào trước đó. Kiếm tâm và kiếm thể dung hợp tuyệt thế kiếm tu sắp xuất thế. Lý Vô Trần nhìn dáng vẻ của Khổng Phàm Nhu, cả người đã ở trong trạng thái điên cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Diệp đạo hữu, kiếm tâm kiếm thể trong cơ thể Phàm Nhu đang dung hợp, hiện tại là lúc Phàm Nhu cảm ngộ kiếm đạo sâu sắc nhất. Lão phu cho rằng nên lập tức đưa Phàm Nhu vào kiếm chỉ. Lý Vô Trần nói. Ừm, vậy thì nhanh lên đi. Diệp Phong nghe vậy cũng đội vàng nói. Chuyện tốt cho Khổng Phàm Nhu, Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối. Được. Lý Vô Trần đáp một tiếng, trực tiếp mở một lối đi không gian trong đại điện, sau đó kéo tay dẫn Khổng Phàm Nhu vào lối đi. Diệp Phong và vài người khác tự nhiên theo sát phía sau, Mạc Ngân suy nghĩ một chút, cũng bước theo, sự ra đời của tuyệt thế kiếm tu, Mạc Ngân cũng rất tò mò. Từ thông đạo không gian đi ra, mọi người đến một thung lũng. Thung lũng là một thung lũng rất bình thường, chỉ là ở giữa lối vào có một thanh kiếm đá đứng thẳng. Ngay khi Khổng Phàm Nhu xuất hiện ở đây, kiếm đá bắt đầu khẽ rung động. Ngay sau đó biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng cả thung lũng cũng rung chuyển theo. Đệ tử đời sau Lý Vô Trần, xin đưa đệ tử Vấn Kiếm Tiên Châu Khổng Phàm Nhu vào kiếm chỉ. Lý Vô Trần kết ấn hai tay, lớn tiếng nói giữa không trung. Cùng lúc lời Lý Vô Trần vừa dứt, pháp quyết trong tay cũng đã thi triển xong. Bùm. Ngay sau đó, thanh kiếm đá kia vỡ vụn tan cảnh, và đúng vị trí của thanh kiếm đá ban đầu, đứng một lão giả thân hình hư ảo. Được. Lão giả dường như không có mấy linh trí, chỉ sau khi nhìn thoáng qua Khổng Phàm Nhu đang nhắm mắt, liền phun ra một chữ. Nhưng mọi người vẫn nghe ra được một tia kích động từ lời nói đơn giản và không có mấy linh trí của lão giả. Ngay sau đó, lão giả hư ảo dẫn dắt Khổng Phàm Nhu biến mất trong thung lũng. Diệp đạo hữu, bên trong chính là kiếm chỉ, ý chí của các lão tổ Vấn Kiếm Tiên Châu sẽ chăm sóc Phàm Nhu, xin hãy đợi ở đây là được. Lý Vô Trần chặn Diệp Phong cũng muốn đi vào trong thung lũng, giải thích. Vậy nàng cần bao lâu mới có thể ra ngoài? Chương 253, Vũ Tệ Tam Quyết. Chương 253, Vũ Tệ Tam Quyết. Diệp Phong đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, hỏi. Chuyện này khó nói, kiếm chỉ từ khi Vấn Kiếm Tiên Châu của ta được thành lập đến nay, chưa từng có ai vào được. Nhưng kiếm chỉ đã tồn tại mấy vạn năm, những lao tổ Vấn Kiếm Tiên Châu được chôn cất bên trong, có lẽ nhất thời chúng ta tự mình cũng không nhớ rõ. Dù Phàm Nhu là kiếm tâm và kiếm thể, nhưng nghĩ đến thì thời gian cũng sẽ không ngắn. Ít thì 10 năm, nhiều thì 100 năm, đều là chuyện rất bình thường. Lý Vô Trần suy nghĩ một chút, nói: 10 năm. Diệp Phong nghe vậy, lập tức không nhịn được kinh hô thành tiếng. Thời gian này cũng quá dài đi, vậy mà ngắn nhất cũng cần 10 năm. Đương nhiên, lão phu không có kiếm tâm và kiếm thể, việc ước tính thời gian có thể có sai sót, nhưng vài năm thì chắc chắn bất gần. Lý Vô Trần không hiểu tại sao Diệp Phong lại ngạc nhiên đến vậy, 100 năm thôi mà, chẳng qua là cái búng tay mà thôi. Là tiên nhân, tùy tiện cảm ngộ một lúc cũng có thể bế quan ngàn trăm năm, so với đó, 100 năm thực sự không đáng nhắc đến. Cái này thôi vậy. Diệp Phong lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng vẫn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nhận mệnh. Vào khoảnh khắc này, Diệp Phong nhớ lại thầy bói kiếp trước. Khi đó vẫn thường nghe thầy bói nói gì mà rình mò thiên cơ, bị trời không dung, rồi trời sẽ giáng xuống một trong ngũ tệ tam quyết như một hình phạt. Diệp Phong cảm thấy mình bây giờ có lẽ chính là trạng thái này, hắn nhất định bị thiên đạo nhắm đến rồi. Và hình phạt dành cho hắn, có lẽ chính là cả đời không có đạo lữ. Diệp Phong cảm thấy chắc chắn là như vậy, nếu không tại sao mỗi lần cảm thấy đến gần ngưỡng cửa rồi, lại luôn xảy ra chút bất ngờ chứ? Ví dụ như lần này, chỉ cần hắn chậm một ngày lấy kiếm tâm ra, tối nay tuyệt đối có thể từ biệt trinh tiết hai đời. Nhưng hắn cố tình lại lấy ra, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp đưa Khổng Phàm Nhu vào kiếm chỉ rồi. Hơn nữa một khi đi là 10 năm, thậm chí là cả 100 năm. Vậy chẳng phải nói, hắn còn phải giữ trinh tiết, sống thêm 100 năm sao? Ngay khi Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời, không muốn để nước mắt mình rơi xuống, thì sự rung chuyển của thung lũng đã trở lại yên bình. Phạm Nhu chắc là đã vào trạng thái lĩnh ngộ rồi. Lý Vô Trần không hiểu nỗi buồn của Diệp Phong, vui vẻ nói: "Diệp huynh, vì Khổng Tiên Tử còn cần vài năm mới ra ngoài, chúng ta ở đây chờ đợi đã không còn cần thiết. Vừa hay, chuyện ta nói với Diệp huynh trước đó, cũng sắp đến ngày rồi, không bằng Diệp huynh theo ta về thành Minh Tiên Châu trước có được không?" Mạc Ngân mở miệng nói: "Được thôi." Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng kiểm soát được nỗi buồn của mình, ủ rũ gật đầu nói: "Việc ta hứa với Mạc Ngân lúc ấy, Diệp Phong vẫn còn nhớ, nếu tính cả thời gian đi đường, quả thực cũng đã gần đến lúc rồi. Nhưng ta phải đưa bọn họ về phá giới Tiên Châu trước, sau đó mới có thể cùng ngươi đi." Diệp Phong chỉ Mạnh Hân Nhiên ba người nói: "Đó là đương nhiên." Mạc Ngân đáp: "Sư tôn." Chỉ là Mạc Ngân đã đồng ý, nhưng Dạ Thanh Thanh lại kiên quyết bước lên một bước, nói: "Ừm, có chuyện gì vậy?" Vẻ mặt nghiêm túc của Dạ Thanh Thanh khiến Diệp Phong cũng có chút nghi hoặc, hỏi: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử muốn tự mình rèn luyện một phen ở tiên giới." Dạ Thanh Thanh nói: "Rèn luyện?" Diệp Phong khẽ lặp lại: "Đúng vậy, đệ tử không thể mãi được sư tôn che chở dưới đôi cánh. Đệ tử tuy thực lực thấp kém, nhưng hiện tại cũng đã là cảnh giới nhân tiên, đã đến lúc tự mình rèn luyện một phen rồi." Dạ Thanh Thanh nói: "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tiên giới không thể so với phá giới Tiên Châu, ở đó, cảnh giới nhân tiên của ngươi còn coi là được, nhưng ở tiên giới, ngươi cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi." Diệp Phong nhíu mày nói. Thật lòng mà nói, Diệp Phong không mấy đồng ý việc Dạ Thanh Thanh làm như vậy. Tuy tuổi hắn và Dạ Thanh Thanh có lẽ không chênh lệch là bao, nhưng thân là sư phụ, Diệp Phong vẫn có một loại cảm giác của lao phụ thân. Theo hắn thấy, Mạnh Hân Nhiên và Dạ Thanh Thanh cứ an an ổn ổn tu luyện là được rồi. Với tư chất của các nàng, cho dù không gặp phải trắc trở gì, thành tựu tương lai cũng tất nhiên bất phàm, hoàn toàn không cần thiết tự mình tìm khổ chịu. Còn mong sư tôn thành toàn. Dạ Thanh Thanh quỳ một gối xuống đất, nói: "Thôi được, nếu ngươi muốn rèn luyện một phen, vậy thì đi đi, nhưng nếu có nguy hiểm, nhất định phải liên hệ với vi sư ngay lập tức." Diệp Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu: "Sư tôn, đệ tử cũng muốn cùng Thanh Thanh sư muội rèn luyện một phen." Diệp Phong bên này vừa gật đầu đồng ý, Dạ Thanh Thanh còn chưa kịp đứng dậy, Mạnh Hân Nhiên vậy mà cũng quỳ một gối xuống đất, nói: "Ngươi cũng muốn đi?" Diệp Phong hỏi: "Đúng vậy, sư tôn, đệ tử cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, đã đến lúc đi kiến thức thiên tiêu của tiên giới rồi." Mạnh Hân Nhiên khí phách nói. Theo Mạnh Hân Nhiên thấy, sư tôn của nàng là một yêu nghiệt, thân là đệ tử, tự nhiên không thể làm mất mặt sư tôn, nàng mù ổ hiện ra một phen danh tiếng ở tiên giới. "Được, nếu các ngươi đều muốn đi, vậy thì mau đi đi." Diệp Phong phất tay, bắt đầu đuổi người. Diệp Phong giờ phút này có cảm giác như con gái lớn không giữ được, rất phiền muộn. "Hòa tông chủ đâu? Là về Hợp Hoan tông hay là hai nàng vừa đi?" Diệp Phong hỏi Hoa Dung. "Ha ha, đã tu chân giới đã thành phá giới Tiên Châu, nô gia về hay không về cũng không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa hai tiểu bối đều có tâm cảnh như vậy, nô gia ngược lại cũng mù ổ hẹn một phen ở tiên giới rồi." "Cáo tử." Hoa Dung cười duyên nói, nàng và Diệp Phong đâu có quan hệ gì, cũng không cần đợi Diệp Phong đồng ý, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất. "Ha ha, Diệp huynh, xem ra chúng ta có thể trực tiếp xuất phát đi Thanh Minh Tiên Châu rồi." Mạc Ngân cười nói. "Ai, đi thôi." Diệp Phong thở dài một hơi, ý niệm khẽ động. Gầm thiên điệu tức thì vang lên một tiếng rồng ngâm. "Không cần làm phiền Diệp huynh, làm pháp thuyền của ta là được rồi." Vừa nghe thấy tiếng rồng ngâm, Mạc Ngân lập tức biến sắc, một chiếc pháp thuyền trực tiếp xuất hiện. "Thôi được." Mạc Ngân vẫn có chút không quen với cách đi đường khoa trương như cưỡi rồng này. Cảnh tượng chuyển đến Mạnh Hân Nhiên, Dạ Thanh Thanh nơi đây. Hai người bay khỏi Vân Kiếm Sơn sau đó, không tiếp tục đi đường, mà tìm một chỗ hạ xuống. "Sư tỷ, ta muốn tự mình đi khắp tiên giới xem thử, không cùng sư tỷ đồng hành nữa." Dạ Thanh Thanh ngữ khí nhàn nhạt nói. "Ha ha, sư muội là không muốn ta theo đi mạo hiểm sao?" Mạnh Hân Nhiên khẽ cười, nói. Mạnh Hân Nhiên không vì ngữ khí của Dạ Thanh Thanh mà có chút không vui, dù sao tính cách của Dạ Thanh Thanh vẫn luôn như vậy. "Ừm." Dạ Thanh Thanh biến sắc, phát ra một tiếng nghi hoặc. "Yên tâm, ta cũng không biết sư muội muốn làm gì, nhưng ta là sư tỷ của ngươi, ngày đêm ở chung, đối với ngươi vẫn có chút hiểu biết." Chương 254 Thành Minh Tiên Châu. Chương 254 Thành Minh Tiên Châu. "Cho nên ngươi đã không muốn làm phiền sư tôn, vậy thì sư tỷ đi cùng ngươi một chuyến đi." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dạ Thanh Thanh, Mạnh Hân Nhiên dịu dàng nói. "Sư tỷ biết ta muốn làm gì sao?" Trầm mặc một lát, Dạ Thanh Thanh hỏi, nhưng lời này của Dạ Thanh Thanh cũng chính là khẳng định lời của Mạnh Hân Nhiên. "Không biết." Mạnh Hân Nhiên dịu dàng nói. "Không biết sư tỷ vẫn muốn đi, chuyến này ta cũng không có nhiều tự tin có thể sống sót trở về." Dạ Thanh Thanh nói. "Ngươi là sư muội của ta mà, sư tôn tổng cộng chỉ có hai đệ tử chúng ta, bất kể chuyện gì đều nên cùng nhau đối mặt." Mạnh Hân Nhiên nói. "Được, nếu sư tỷ muốn đi cùng, vậy thì cùng nhau đi." Dạ Thanh Thanh vẫn lạnh lùng nói. Nhưng sâu trong đôi mắt vẫn có một tia cảm động chợt lóe lên, trái tim từng bị tổn thương dường như đã được chữa lành một chút. "Vậy sư muội bây giờ có thể nói là đi làm gì không?" Mạnh Hân Nhiên hỏi. "Báo thủ." Dạ Thanh Thanh lạnh giọng nói. "Ở một hướng khác, Mạc huynh vẫn chưa nói ngươi rốt cuộc muốn ta đi Thanh Minh Tiên Châu làm đại sự gì vậy?" Diệp Phong nằm trên pháp thuyền của Mạc Ngân, cả người có vẻ bề bài. "Thôi được," hắn vẫn chưa hoàn hồn từ sự buồn bực trước đó. "Ha ha, chuyện này nói lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn, cục diện tiên giới Diệp huynh hẳn là biết chứ." Mạc Ngân khẽ cười một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại. "Biết chứ, 9 đại thượng cấp tiên châu, 27 trung cấp tiên châu, 81-82 hạ cấp tiên châu." Diệp Phong gật đầu, tùy ý đáp, chỉ là khi nói đến hạ cấp tiên châu, suýt chút nữa quên mất phá giới tiên châu của mình. Đương nhiên, hiện tại mà nói, ngoại trừ Thanh Minh tiên châu và Diệp Phong bọn họ, những người khác ở tiên giới ước chừng cũng không biết phá giới tiên châu. Chuyện lần này có liên quan đến một trong 9 đại thượng cấp tiên châu. Mạc Ngân nói. Ừm. Nghe lời Mạc Ngân, Diệp Phong cũng không khỏi ngồi thẳng lên một chút, có liên quan đến 9 đại thượng cấp tiên châu, đây cũng không phải là chuyện nhỏ đi. Ha ha, Diệp huynh không cần kinh ngạc, là có liên quan đến thượng cấp tiên châu, nhưng là có liên quan đến Thiên Diễn tiên châu trong đó. Mạc Ngân với nụ cười như kế sách đã thành công, nói: "Chết tiệt." Diệp Phong lườm Mạc Ngân một cái, mắng một tiếng, rồi lại nằm xuống. Những thượng cấp tiên châu khác Diệp Phong có thể không biết, nhưng Thiên Diễn tiên châu, Diệp Phong nhất định biết, bởi vì đó là thượng cấp tiên châu trực thuộc của Thanh Minh tiên châu, cũng chính là đại ca của phá giới tiên châu hắn. Không cần nói, Mạc Ngân vừa rồi nói năng ngáp úng, chính là cố ý trêu Diệp Phong. "Ha ha, Diệp huynh đừng trách, thấy Diệp huynh vẫn còn trong nỗi buồn ly biệt, ta đã đùa một chút." Mạc Ngân cười bồi tội nói: "Vẫn là nói xem rốt cuộc chuyện gì đi." Diệp Phong tự nhiên sẽ không thật sự tức giận, truy hỏi: "Là thế này, cứ mỗi 100 năm một lần, các tiên châu trực thuộc của Thiên Diễn tiên châu sẽ tổ chức một cuộc thi đấu. Nội dung thi đấu cũng rất đơn giản, chính là mỗi tiên châu đề cử một người thuộc thế hệ trẻ, tiến hành đấu pháp, quyết định 3 vị trí đứng đầu. Và 3 vị trí đứng đầu được chọn ra, có thể nhận được một cơ hội đi đến Thiên Diễn tiên châu, được châu chủ đại nhân đích thân chỉ dạy. Đây cũng là lý do ta nói chuyện này là đại sự, nhưng cũng không phải đại sự." Mạc Ngân nói. Diệp Phong nghe lời Mạc Ngân, gật đầu. Hắn ngược lại đã hiểu ý Mạc Ngân, đại sự đương nhiên là đại sự, nghe nói châu chủ của mỗi thượng cấp tiên châu đều là cảnh giới tiên đế. Những người như vậy đều là nhân vật đứng trên đỉnh cao của tiên giới, có thể được bọn họ đích thân chỉ dạy, là điều mà biết bao người mơ ước cũng không cầu được, tự nhiên là đại sự. Nhưng 3 danh ngạch này lại rất đáng suy ngẫm, bởi vì đây rõ ràng là dành cho 3 trung cấp tiên châu mà. Phải biết rằng rất nhiều châu chủ của hạ cấp tiên châu đều còn chỉ ở cảnh giới cựu thiên huyền tiên, thế hệ mới làm sao có thể là đối thủ của Mạc Ngân được chứ? Hiển nhiên Mạc Ngân cũng biết điều này, đây cũng là lý do Mạc Ngân nói chuyện này lại không phải là đại sự. "Vậy ngươi muốn ta làm gì?" Diệp Phong đã hiểu, nhưng vẫn không biết Mạc Ngân muốn mình làm gì. "Ha ha, Diệp huynh cứ coi như đi xem náo nhiệt là được rồi." Mạc Ngân tùy ý nói. Thôi được, lúc này Diệp Phong đã hoàn toàn hiểu ra, giống như suy nghĩ ban đầu, đây chỉ là một thủ đoạn của Mạc Ngân để thiết lập mối quan hệ tốt với Diệp Phong mà thôi, không có chuyện thực tế gì cả. Thanh Minh tiên châu, châu chủ phủ. Nói là phủ, nhưng thực ra lại giống một tòa thành không lớn hơn. Thành này chính là trung tâm của Thanh Minh tiên châu, cũng giống như Vân Kiếm Sơn của Vân Kiếm tiên châu. Và trung tâm của châu chủ phủ chính là một võ đài rộng gần vạn mét vuông. Những võ đài như vậy, ở 2 trung cấp tiên châu khác thuộc quyền quản lý của Thiên Diễn tiên châu, cũng đều có một cái. Tác dụng của võ đài này, bình thường dùng để xử lý một số tranh chấp. Nhưng mục đích cơ bản, tự nhiên là dùng làm địa điểm cho cuộc thi đấu mà Mạc Ngân đã nói. Mỗi lần thi đấu, địa điểm sẽ luân phiên giữa 3 trung cấp tiên châu, lần này vừa vặn đến lượt Thanh Minh tiên châu. Và hôm nay, xung quanh võ đài này có vẻ đặc biệt náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày thi đấu, cũng là điều mà những người sống ở châu chủ phủ Thanh Minh tiên châu đã mong đợi từ lâu. "Lý chủ sự, thời gian thi đấu sắp đến rồi, Mạc Ngân vẫn chưa đến sao?" Một thanh niên tay cầm quạt xếp, trông lễ phép, hỏi một lão giả râu trắng. "Mạc Ngân đã gửi tin tức, đang trên đường trở về, sắp đến rồi, đa tạ Kỳ công tử quan tâm." Lý chủ sự chắp tay với Kỳ công tử, miệng nói cảm ơn, nhưng vẻ mặt lại không có ý cảm ơn chút nào. "Ồ, là vậy sao? Vậy nếu không kịp thì quả nhiên, câu trước của Kỳ công tử còn ra vẻ quan tâm, như sợ Mạc Ngân không kịp tham gia thi đấu, câu sau đã trực tiếp lộ rõ ý đồ thật của mình." "Kỳ công tử yên tâm, nếu Mạc Ngân không kịp, Thanh Minh tiên châu chúng ta tự nhiên sẽ phái người khác tham gia thi đấu, sẽ không làm lỡ việc thi đấu diễn ra bình thường." Lý chủ sự nói. "Hả? Thanh Minh tiên châu muốn đổi người sao? Mạc Ngân đâu rồi? Không phải là sợ bị đánh, bỏ chạy trước rồi chứ?" Ha 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 ha, ngay lúc Kỳ công tử và Lý chủ sự đang nói chuyện, một thanh niên trông phong vắng, bên hông đeo một bầu rượu, từ trên không trung rơi xuống. Nhưng thanh niên không nghe hết lời, hình như đã hiểu lầm một chút. "Gặp qua tiểu công tử." Lý chủ sự chào hỏi. "Không cần gọi cái gì công tử, gọi ta tiểu quỷ là được rồi." Vị tiểu công tử này quả thực có tính cách hào sảng, phất tay một cái, nói: "Người tên này lần này lại không đến muộn, ngược lại có chút kỳ lạ đấy." Kỳ công tử nói: "Ta đây không phải sợ bị hủy tư cách sao, dù sao nhìn bộ dạng của Kỳ huynh, dường như rất muốn thấy chuyện người khác bị hủy tư cách xảy ra." Chương 255 bắt đầu cuộc thi đấu Tiên Châu, chương 255 bắt đầu cuộc thi đấu Tiên Châu, lời này vừa nói ra, sắc mặt Kỳ công tử lập tức lạnh xuống. Rõ ràng, cuộc đối thoại vừa rồi của hắn với Lý chủ sự, tiểu quỷ đã nghe thấy toàn bộ, bây giờ ở đây nói bóng nói gió, chính là nhắm vào hắn. "Trong năm không gặp, cái miệng của tiểu huynh ngược lại lưu loát hơn nhiều rồi đấy." Kỳ công tử nói. "Ha ha, ngược lại vẫn không bằng Kỳ huynh, không chỉ miệng lưỡi lanh lợi, người cũng như trước đây, trong ngoài bất nhất." Tiểu quỷ tháo bầu rượu bên hông xuống, uống một hơi lớn, cười lớn nói: "Ha ha, vậy thì đa tạ tiểu huynh đã khen, nhưng nghe nói cuộc thi đấu lần này xuất hiện rất nhiều cường giả, tiểu huynh đừng nhất thời lỡ tay, mất đi cơ hội đến Thiên Diễn tiên châu đấy." Kỳ công tử cười giả lạ nói xong cũng không đợi tiểu quỷ đáp lời, phất quạt một cái, rời khỏi đây. "Vậy thì không làm phiền Kỳ huynh bận tâm nữa." Tiểu quỷ hướng về bóng lưng Kỳ công tử hô lớn: "À này, Lý chủ sự, Mạc Ngân đi làm gì vậy? Thân là chủ nhà, thi đấu sắp bắt đầu rồi, hắn lại vẫn chưa đến, có chút nói không được thông à? Thanh Minh tiên châu sẽ không thật sự muốn đổi người chứ?" Tiểu quỷ lại hướng Lý chủ sự hỏi. "Ai, nói thật, ta cũng không biết hắn đi đâu rồi, hắn chỉ nói giúp người làm chút chuyện, bây giờ làm xong rồi, đang trên đường quay về." Lý chủ sự thở dài một hơi, nói: Tuy tiểu quỷ và kỳ công tử hỏi cơ bản là cùng một vấn đề, nhưng thái độ trả lời của Lý chủ sự đối với hai người có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Từ đó cũng có thể thấy, mối quan hệ giữa tiểu quỷ và Thanh Minh Tiên Châu rõ ràng tốt hơn nhiều so với kỳ công tử. Giúp người làm việc, ngay cả chuyện thi đấu cũng có thể không quan tâm. Người này là ai vậy? Tiểu quỷ nghe vậy, ngay cả động tác rót rượu vào miệng cũng không khỏi khựng lại, hỏi: "Ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói là một người ở hạ giới, hình như vừa mới đến tiên giới." Mạc Ngân nói người đó thiên tư phi phàm, còn lại thì không nói kỹ. Lý chủ sự xuê tay, biểu thị hắn chỉ biết có nhiêu đó. Chuyện phá giới Tiên Châu, Mạc Ngân trực tiếp báo cáo lên Châu chủ Thanh Minh Tiên Châu, nói rằng phá giới Tiên Châu đã trở thành hạ cấp Tiên Châu. Nhưng những người biết được, vẫn chỉ giới hạn trong mấy người này. Phi thăng giả. Thiên phú phi thăng giả đều không tệ, nhưng cũng không cần Mạc Ngân đối xử như vậy chứ. Ta thật sự có chút tò mò rồi, thiên phú của người này rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào? Tiểu Quỷ kinh ngạc nói đến cuối, trong mắt hắn cũng dấy lên vài phần hứng thú. Vút ngay khi Tiểu Quỷ vừa nói xong, một đạo lưu quang cấp tốc từ trên trời hạ xuống. Người cái tên Tiểu Quỷ này, sao vậy? Bây giờ ngoài rượu ra, còn có chuyện gì khác khiến ngươi cảm thấy tò mò sao? Mạc Ngân cười mắng từ pháp thuyền đi xuống. Đúng vậy, lưu quang chính là pháp thuyền của Mạc Ngân. Trên đường Mạc Ngân cũng đã phát huy tốc độ của pháp thuyền đến cực hạn, cuối cùng cũng đã kịp đến trước khi thi đấu bắt đầu. Thế nào? Lý chủ sự, ta đã nói ta có thể đến kịp mà. Mạc Ngân nói xong với Tiểu Quỷ, lại quay ánh mắt nhìn Lý chủ sự. Ha ha, ngươi còn muộn thêm chút nữa, ta thật sự phải đổi người rồi. Lý chủ sự khẽ cười một tiếng, vẻ mặt cũng cuối cùng đã hòa hoãn lại. Thôi được rồi, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, thi đấu sắp bắt đầu rồi. Lý chủ sự lại dặn dò hai người một tiếng, định đi chuẩn bị chuyện thi đấu. Nhưng khi rời đi, Lý chủ sự đặc biệt nhìn hai người phía sau Mạc Ngân, cuối cùng đặt ánh mắt lên người Viêm Long. Chỉ thấy Lý chủ sự mỉm cười gật đầu ra hiệu với Viêm Long, lúc này mới rời đi. Đúng vậy, theo Lý chủ sự thấy, Viêm Long hẳn là người hạ giới mà Mạc Ngân để ý, tuy hắn không hiểu rõ, nhưng thân là người được thiếu châu chủ của mình coi trọng, chắc chắn có điểm bất phàm, ra vẻ thiện chí thì luôn đúng. Không chỉ Lý chủ sự, ngay cả Tiểu Quỷ cũng vẫn luôn đánh giá Viêm Long. Rõ ràng, Tiểu Quỷ và Lý chủ sự có suy nghĩ giống nhau. Thì ra là thiên tiêu của Long tộc, chắc không được có thể khiến Mạc Ngân nguyện ý làm lỡ chuyện thi đấu đấy. Đánh giá hồi lâu, Tiểu Quỷ gật đầu, nói: "Khí tức Long tộc trên người Viêm Long, trong mắt bọn họ, căn bản không giấu được. Tuy Viêm Long hiện tại vẫn chỉ là cảnh giới kim tiên, nhưng Tiểu Quỷ không hề coi thường Viêm Long, cũng hiểu hành động của Mạc Ngân." Lý chủ sự đã nói, Viêm Long là phi thăng giả vừa mới phi thăng tiên giới từ hạ giới, vừa phi thăng không lâu, đã có thể có được thực lực kim tiên, không cần nói, huyết mạch Long tộc chắc chắn vô cùng tinh thuần, tiền đồ sau này vô cùng. Chỉ là Tiểu Quỷ cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt tất cả, nhưng lời hắn nói lại khiến Mạc Ngân và Viêm Long mơ hồ một chút. Ngược lại là Diệp Phong vẫn luôn nhàn rỗi đánh giá xung quanh, không hề nhận ra điều gì bất thường. Thành Châu chủ phủ của Thanh Minh Tiên Châu không tính là lớn, thậm chí còn nhỏ hơn không ít so với vương thành của vương triều hạ giới. Nhưng nồng độ tiên khí ở đây lại hoàn toàn không thể so với hạ giới. Từ khi đến đây, Diệp Phong đã cảm thấy tiên lực trong cơ thể mình hoạt động dị thường. Nếu có thể sống mãi ở đây, Diệp Phong cảm thấy mình có thể kết thành kim đan trong vài năm. Vị này là Diệp Phong Diệp Minh, vừa mới từ hạ giới lên không lâu, lần này là theo lời mời của ta, đến đây xem thử thôi. Còn vị này là tọa bạn hữu của Diệp Minh, Viêm Long. Mạc Ngân rất nhanh đã đoán ra Tiểu Quỷ nhận nhầm người rồi, hai người quan hệ khá tốt, Mạc Ngân vội vàng nhắc nhở Tiểu Quỷ một tiếng. Ừm. Lần này, tên bậm rượu quả thực bất ngờ, mặc dù hắn không thể nhìn thấu cảnh giới của Diệp Phong, nhưng Diệp Phong quả thực không giống một thiên tiêu. Cái vẻ chưa từng thấy việc đời, khắp nơi nhìn loại kia, nói là hạ nhân, có lẽ sẽ càng thích hợp hơn. Còn Viêm Long thì khác, lúc này đang chắp tay sau lưng, đầu hơi ngẩng lên, sự kiêu ngạo độc nhất của Long tộc, lộ rõ không chút che giấu. Hai bên so sánh, gặp qua Diệp Minh, vừa rồi có thất lễ, còn xin đừng trách. Được rồi, mặc dù vẫn không dám tin, nhưng tên bậm rượu vẫn tạ lỗi với Diệp Phong. Thật ra, theo địa vị của tên bậm rượu, dù có nhận nhầm người, cũng không đến mức phải bồi thường xin lỗi một kẻ hạ giới. Nhưng câu nói ấp úng của Mạc Ngân vừa rồi lại khiến tên bậm rượu cảm thấy hắn nên làm như vậy. Vì Mạc Ngân hình như muốn nói, Viêm Long này dường như là tọa kỵ của Diệp Phong. Mặc dù Mạc Ngân chưa nói hết, nhưng tên bậm rượu đã nghe ra được một hai. Lấy Long tộc làm tọa kỵ, chỉ riêng điểm này thôi, đã tuyệt không đơn giản. Ừ. Ngươi làm sao vậy? Diệp Phong còn đang tò mò nhìn xung quanh. Sự xin lỗi đột ngột của tên bậm rượu lại khiến Diệp Phong ngẩn người. Hắn chớp chớp đôi mắt to, hỏi một cách mơ hồ. Ha ha, không có gì. Tên bậm rượu thấy vậy, sảng khoái cười một tiếng, cũng không giải thích nhiều. Thời khắc đã đến, tỷ thí bắt đầu. Cũng đúng lúc này, Lý chủ quản trước đó đã đứng giữa đài tỷ võ, tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Chương 256, lại gặp ảnh ma. Chương 256, lại gặp ảnh ma tốt, cuối cùng cũng bắt đầu. Đúng vậy, không biết năm nay vị thiên tiêu nào sẽ có vinh hạnh đến Thiên Diễn Tiên Châu đây. Cái này còn phải đoán sao? Chắc chắn vẫn là ba người kia thôi. Chính là, trừ Mặc công tử, Kỳ công tử, Tiểu công tử, những người khác đều là vật làm nền. Cùng với việc Lý chủ sự tuyên bố tỷ thí bắt đầu, những người vây xem cũng nhao nhao bàn tán. Nhưng từ cuộc trò chuyện của bọn họ, cũng không khó để nghe ra rằng, bọn họ đối với thắng thua của trận tỷ thí này, hình như không có gì bất ngờ, phản phất như kết quả đã sớm được định sẵn. Hơn nữa, không chỉ những người vây xem, mà ngay cả những người tham gia tỷ thí, đối với trận tỷ thí này hình như cũng không coi trọng lắm, giống như là đến để làm mẫu. Cứ xem khi tỷ thí bắt đầu, Mạc Ngân và tên bậm rượu vẫn còn trò chuyện thiếm, Kỳ công tử một mình đứng ở xa nhắm mắt dưỡng thần. Chín người còn lại tham gia tỷ thí cũng đều làm việc riêng của mình, dù sao thì không ai quan tâm đến tỷ thí. Nhưng điều này cũng bình thường, những người đến từ mỗi tiên châu đều tự mình đến, đã có thể thấy rõ ràng về kết quả tỉ thí. Nhưng nếu phải nói có ai khác biệt, thì đó là một người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen. Nếu lúc này có ai đứng cạnh người áo đen, thì có thể lờ mờ nhìn thấy từ khe hở của áo choàng, đôi mắt đầy vẻ trêu tức bên dưới. Bây giờ xin mời Thanh Vân Tiên Châu Kỳ Lâm, Linh Hư Tiên Châu Quế Đồng lên đài. Cùng với lời của Lý chủ sự, Kỳ công tử và đại diện Linh Hư Tiên Châu trước đó lên đài, sau đó một trận pháp đã bao phủ đài tỷ võ. Và tình hình tiếp theo cũng như mọi người dự đoán, Kỳ Lâm rất nhanh đã giành chiến thắng. Sau đó Mạc Ngân và tên Bậm Rượu cũng lần lượt lên đài, mỗi người đánh bại một đại diện của Tiên Châu cấp thấp. Tỷ thí diễn ra rất nhanh, nếu không có gì bất ngờ, dường như chưa đầy một canh giờ đã có thể phân thắng bại. Chủ yếu là thực lực của ba người Mạc Ngân và những người khác quá chênh lệch, nếu không phải giữa các Tiên Châu cấp thấp tỷ thí có chút lãng phí thời gian, bằng không thời gian kết thúc trận tỷ thí này còn phải sớm hơn. Rất nhanh, vòng tỷ thí đầu tiên đã kết thúc, bao gồm cả ba người Mạc Ngân, còn lại 6 người. Ngay sau đó, vòng tỷ thí thứ 2 bắt đầu, ba người Mạc Ngân mỗi người đối đầu với một Tiên Châu cấp thấp. Từ đây cũng có thể thấy, việc sắp xếp trận đấu này đều đã được quyết định từ trước, chỉ để đảm bảo cả ba người Mạc Ngân đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo lại không hoàn toàn theo những gì mọi người nghĩ. Mạc Ngân và tên Bậm Rượu thì dễ dàng giành chiến thắng, nhưng đến lượt Kỳ Lâm, lại xảy ra chuyện bất ngờ. Người này là ai? Lại có thể chiến đấu bất phân thắng bại với Kỳ Lâm? Tên Bậm Rượu kinh ngạc hỏi. Mặc dù rất ghét Kỳ Lâm, nhưng đối với thực lực của hắn, tên Bậm Rượu vẫn rất công nhận. Mà tên này hoàn toàn chưa từng nghe nói đến, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, lại có thể chiến đấu bất phân thắng bại với Kỳ Lâm. Điều quan trọng nhất là, Kỳ Lâm lại còn hơi ở thế hạ phong. Ta không để ý, nhưng nghe Lý chủ sự vừa rồi giới thiệu, hình như là người của Ngư Dương Tiên Châu. Mạc Ngân nói, Ngư Dương Tiên Châu khi nào lại xuất hiện một tên mạnh như vậy? Xem ra, ít nhất cũng là Cựu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong đi. Tên Bậm Rượu nói, ừm, nếu thật sự giao thủ, ta cũng không chắc là đối thủ của hắn. Mạc Ngân nói, hai người nhất thời cũng không thể phân tích ra được điều gì, nhưng sự chú ý của bọn họ đều đặt trên đài tỷ thí. Nhưng lại không chú ý tới, Diệp Phong vẫn luôn đứng bên cạnh bọn họ, xem rất say sưa, lúc này lại có vẻ mặt kỳ quái. Ảnh ma. Mới đến tiên giới không bao lâu, đã gặp phải ảnh ma. Không phải nói tộc này không có bao nhiêu người sao? Xem ra, tin tức này có sai sót ta. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, Mạc Ngân và tên Bậm Rượu không biết thân phận của người áo choàng, nhưng Diệp Phong đã biết. Bởi vì ngay khi người áo choàng và Kỳ Lâm chiến đấu không ngừng, Diệp Phong đã nhận được tin nhắn từ hệ thống. Đinh, phát hiện ảnh ma xuất hiện là kẻ thù của ký chủ, đã thấy thì tuyệt đối không thể bỏ qua hiện tại ban bố nhiệm vụ hệ thống, tiêu diệt ảnh ma, giành chiến thắng trong tỷ thí phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, kiếm nhị thập tam, linh căn thăng cấp hình phạt thất bại nhiệm vụ, linh căn biến mất nhưng tiêu diệt ảnh ma là được rồi, tại sao lại phải giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí này? Điều này không dễ làm chút nào, chủ yếu là ta cũng không có tư cách tham gia. Tuy nhiên, nhiệm vụ này của hệ thống lại khiến Diệp Phong cảm thấy rất khó xử. Tiêu diệt ảnh ma thì không sao, cùng lắm thì xông lên này, chỉ cần ảnh ma vỗ một trường, nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Nhưng việc giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí sau đó lại hơi khó khăn. Chẳng lẽ còn phải yêu cầu người ta thay đổi quy tắc thi đấu, thêm mình bảo. Quan trọng là hắn cũng không có địa vị đó. Dừng tay, tỷ thí thắng thua đã phân. Ngay khi Diệp Phong đang bần thần, trên đài tỷ thí đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Diệp Phong đội vàng nhìn lên này, liền thấy Lý chủ sự kia đang bay về phía nơi Kỳ Lâm và ảnh ma giao chiến. Thì ra khi Diệp Phong thất thần một lát, Kỳ Lâm lại đã bị ảnh ma đánh bại. Hơn nữa, ảnh ma đang giơ chân đạp về phía đầu Kỳ Lâm, còn Kỳ Lâm thì đã nằm trên đất, bị trọng thương, không thể cử động. Tỷ thí thì là tỷ thí, nhưng xuất hiện thương vong thì chắc chắn không được. Huống chi như ảnh ma, rõ ràng đã thắng lợi, lại còn cố ý muốn giết người. Thắng thua đã phân, nhưng hắn vẫn chưa nhận thua mà. Ảnh ma hơi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đầy vẻ trêu tức. Chân đạp về phía đầu Kỳ Lâm thì đã dừng lại, nhưng lại không thu về, mà cứ lơ lửng trên đầu Kỳ Lâm. Ai cũng có thể thấy rõ, hành động này của ảnh ma chính là đang khiêu khích. Cuồng vọng. Nghe lời ảnh ma, Lý chủ sự quát lên một tiếng giận dữ, khí tức trên người lộ rõ không chút che giấu, đã là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Mà ảnh ma nhìn bộ dạng nổi giận của Lý chủ sự, lại không hề thấy sợ hãi. Tốc độ của Lý chủ sự rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt ảnh ma, một quyền nện thẳng vào mặt ảnh ma. Người này là ai, lại dám khiêu khích Lý chủ sự? Đúng vậy, Lý chủ sự là cường giả số 1 dưới châu chủ Thanh Minh Tiên Châu của chúng ta, ngay cả thiếu châu chủ cũng phải khách khí trước mặt hắn. Tiên Châu cấp thấp chính là Tiên Châu cấp thấp, dù có xuất hiện một tiên tiêu, tầm mắt cũng không được. Đúng vậy, ngoan ngoãn thu tay thì tốt biết mấy, dù sao tỷ thí đã thắng lợi, bây giờ thì hay rồi, liệu có giữ được mạng hay không còn là hai chuyện. Những người vây xem vốn đang kinh ngạc về sự xuất hiện của ảnh ma, bây giờ lại toàn là những lời mắng mỏ ảnh ma. Mọi người đều nói ảnh ma tự lượng sức mình, bao gồm cả Mạc Ngân và tên Bậm Rượu cũng có suy nghĩ này, bởi vì bọn họ biết sự mạnh mẽ của Lý chủ sự. Chỉ là khi mọi người nhìn thấy nắm đấm của Lý chủ sự sắp chạm vào mặt ảnh ma lại giơ một tay lên. Bụp. Chương 257, đảng vây xem chương 257, đảng vây xem cùng với tiếng tay và quyền chạm nhau, một luồng khí lãng vô hình quét khắp sàn đấu. Khi luồng khí lãng này thổi đến trận pháp bảo vệ trên đài tỷ thí, trận pháp cũng rung chuyển dữ dội, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Từ đó cũng có thể thấy, cú đấm này của Lý chủ sự trông có vẻ đơn giản, nhưng cũng đã dùng vài phần thực lực. Nhưng chính một cú đấm như vậy, ngoài việc tạo ra khí lãng, lại không hề có công lao gì. Bởi vì trong mắt mọi người, nắm đấm của Lý chủ sự đang bị ảnh ma nắm chặt. Ta đã nói rồi, hắn vẫn chưa nhận thua, sao vậy? Vô cớ can thiệp vào cuộc tỷ thí của người khác, đây là tác phong của chủ nhà Thanh Minh Tiên Châu sao? Hay là nói, ảnh ma vừa nói, vừa tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ một khuôn mặt trẻ tuổi. Chỉ là nói đến đoạn sau, khoe miệng ảnh ma đã càng ngày càng cong lên, đầy vẻ chế giễu. Hay là nói, xuất đi thiên diễn tiên châu, chỉ có thể thuộc về ba tiên châu trung cấp của các ngươi, còn chúng ta chỉ có thể làm nền. Giọng nói của ảnh ma không lớn, nhưng lại vang khắp toàn trường, không chỉ Lý chủ sự nghe thấy, mà ngay cả những người vây xem cũng nghe rõ một. Ảo. Lời này vừa ra, toàn trường lập tức ồn ào. Đảng vây xem sở dĩ được gọi là đảng vây xem, chính là bởi vì bọn họ đơn thuần chỉ đang vây xem hóng chuyện, chứ sẽ không suy nghĩ sâu xa vấn đề, rất dễ bị giận dắt. Khi tỉ thí vừa bắt đầu, bọn họ cũng không cảm thấy có gì sai, ngược lại còn cho rằng người thắng đương nhiên phải là ba tiên châu trung cấp. Nhưng bây giờ lời của ảnh ma vừa thốt ra, kết hợp với tình hình hiện tại, thái độ của đảng vây xem lập tức thay đổi. Mặc dù bọn họ không dám lớn tiếng bàn tán về chuyện tiên châu trung cấp, nhưng những tiếng bàn luận nhỏ nhặt chồng chất lên nhau, vẫn khiến hiện trường trở nên rất ồn ào. Ngươi muốn làm gì? Lý chủ sự nhíu mày, rút quyền lùi lại, hỏi. Tình cảnh này, hắn biết mình không thể ra tay nữa. Lý chủ sự tự nhiên không có ý đó như ảnh ma nói, những tiên châu thuộc thiên diễn tiên châu, mặc dù có thể không ngứa nhau, nhưng nhìn chung, vẫn là một thế lực. Và cuộc tỉ thí trăm năm một lần này, vốn là phúc lợi mà châu chủ thiên diễn tiên châu thiên diễn tiên đế ban cho mọi người. Vì vậy hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng, làm như vậy ngược lại có chút bản mặt đảo trí. Và các cuộc tỉ thí từ trước đến nay đều như vậy, không ai sẽ lấy mạng của đối phương. Bây giờ ảnh ma lại muốn giết người, Lý chủ sự tự nhiên cần phải ngăn cản. Nhưng những người vây xem không hiểu điều này, hoặc có thể hiểu, nhưng không muốn suy nghĩ. Dù sao đi nữa, Lý chủ sự hiểu rõ, nếu sự việc này không được giải quyết tốt, sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến bà tiên châu trung cấp. Ta có muốn làm gì đâu, ta chỉ đang theo quy tắc, tỉ thí bình thường mà thôi. Ngược lại là Lý chủ sự, vô cớ xen vào cuộc tỉ thí của ta, ngươi muốn làm gì? Nếu không phải thực lực của ta còn tạm được, vừa rồi chẳng phải đã bị ngươi một quyền đánh chết rồi sao? Ảnh ma vừa nói, chân vẫn lơ lửng trên đầu Kỳ Lâm, cuối cùng cũng thu lại. Nhưng còn chưa kịp chạm đất, hắn đột nhiên làm một động tác sút, trực tiếp đá Kỳ Lâm bay ra ngoài. Hướng đi chính là vị trí mà Lý chủ sự đang đứng. Nếu ngươi muốn bảo vệ hắn đến vậy, thì cho ngươi đó. Ảnh ma bình thản nói, giống như tùy tiện vứt bỏ một thứ rác rưởi mà mình không cần. Nhìn Kỳ Lâm bay đến, Lý chủ sự giơ tay hóa giải lực đạo trên người Kỳ Lâm, sau đó khẽ đẩy, đưa Kỳ Lâm đến chỗ Mạc Ngân. Mạc Ngân đỡ lấy Kỳ Lâm, vội vàng nhét một viên đan dược vào. Kỳ Lâm lúc này mới khôi phục được chút sắc mặt. Ta nhất định phải giết hắn. Kỳ Lâm vừa hồi phục, câu đầu tiên nói ra chính là câu này. Không biết bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng phải chịu sự sỉ nhục lớn đến vậy. Kỳ Lâm lúc này quả thực không còn chút phong thái thanh lịch như lúc mới xuất hiện nữa. Nhưng Mạc Ngân và bọn họ lại không có tâm trạng quản Kỳ Lâm thế nào, ánh mắt của bọn họ vẫn luôn đặt trên người ảnh ma. Trực giác của bọn họ mách bảo rằng người đàn ông này rất không đúng, trước hết là thực lực này chính là vấn đề lớn nhất. Lão phu cũng không muốn làm gì, chỉ là ngươi đã thắng lợi thì không cần phải đuổi tận giết tuyệt đi. Lý chủ sự nói, chẳng lẽ cuộc tỉ thí này có quy định rõ ràng không được giết người? Chiến đấu vốn là chuyện ngươi chết ta sống, hắn kỹ năng không bằng người, tự nhiên phải như vậy. Ảnh ma nói, đại hội không có quy định rõ ràng, nhưng với thực lực của ngươi, đáng lẽ có thể dễ dàng thắng lợi, thật sự có cần thiết phải làm đến mức này không? Lý chủ sự nói, đúng vậy, ngay cả công kích của Lý chủ sự cũng có thể đỡ được, chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại Kỳ Lâm mới đúng. Đúng vậy, như thế này căn bản không phải tỉ thí, quả thực là xỉ đục. Hướng gió của đảng vây xem một lần nữa thay đổi vì lời nói của Lý chủ sự. Ta chỉ là một người của Tiên Châu cấp thấp, hắn lại là thiếu châu chủ của Tiên Châu trung cấp, gia đại nghiệp đại, ai biết có chiêu bài nào không, cho nên ta đương nhiên chỉ có thể dốc toàn lực. Ảnh ma nói, được rồi, lời này vừa ra, lại có người bắt đầu tán đồng ảnh ma. Hơn nữa, lời này Lý chủ sự cũng không có cách nào tốt để phản bác, dù sao từ góc độ chiến đấu mà nói, ảnh ma làm không sai. À, Lý chủ sự sẽ không nổi giận vì chuyện này mà hủy bỏ tư cách chiến thắng của ta chứ? Ảnh ma thấy Lý chủ sự không nói gì, nhớ ra điều gì đó, cố ý nói lớn tiếng. Điều này tự nhiên sẽ không. Lý chủ sự lần này không do dự, trực tiếp trả lời. Ha ha, vậy thì tốt, không hổ là thanh minh tiên châu, làm việc vẫn rất đáng tin tưởng. Ảnh ma cười nói. Nhưng có một việc, lão phu vẫn cần phải xác nhận. Thế nhưng nụ cười của ảnh ma còn chưa tắt, liền nghe Lý chủ sự chuyển đề tài, nói. Hả? Xác nhận cái gì? Ảnh ma hơi nhíu mày, hỏi. Ta có nghi ngờ về thân phận của ngươi, cần phải chứng minh thân phận của ngươi trước, nếu không có vấn đề, xuất tự nhiên là của ngươi. Lý chủ sự nói. Có gì mà phải xác định? Đây sẽ không phải là cái cớ các ngươi tìm ra chứ? Vừa nhắc đến việc xác nhận thân phận, ảnh ma dù xác định mình sẽ không bị nhận ra, nhưng sắc mặt vẫn có chút không tự nhiên, nói. Ha 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 ha. Nói đúng vậy, rõ ràng là chuyện đã xác nhận rồi, lại cứ chờ đến khi tỉ thí kết thúc, lại còn muốn xác nhận lại một lần nữa. Thanh Minh Tiên Châu lại không muốn thấy Tiên Châu cấp thấp quật khởi đến vậy sao? Hay là nói, Thanh Minh Tiên Châu hiện tại đã bắt đầu không tự tin đến vậy rồi, sợ Tiên Châu cấp thấp uy hiếp đến vị trí của mình. Chưa kịp để Lý chủ sự trả lời ảnh ma, trên bầu trời đột nhiên vang lên một giọng nói. Sau đó là hai bóng người nhẹ nhàng từ trên không trung hạ xuống, hơn nữa một trong số đó, Diệp Phong còn nhận ra.